Chương 455, chui vào, 1, chương 455, chui vào, 1, kim thiết va chạm thanh âm vang lên, Ngự Long kiếm bị trực tiếp bắn bay. Ngụy Trung thấp giọng nhắc tới một câu, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Mắt thấy đánh lén không thành, Ngụy Trung liền đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trước mắt yêu long trên thân. Con rồng này am hiểu phòng ngự, bên ngoài thân chính là mảng lớn nặng nề lân giáp. Mặc dù bị Ngụy Trung để lộ phòng ngự, thương tới yêu khu, nhưng là bởi vì cảnh giới cao thâm, cũng không lập tức tử vong. Tương phản bên ngoài thân thẩm thấu máu tươi ngưng kết, vết thương bắt đầu dần dần khôi phục. Nhưng Ngụy Trung làm sao lại đảm nhiệm đến người sau thở dốc? Hai tay giống như lợi kiếm cắm vào nó lân giáp khe hở, thể nội lôi nguyên cổ động, thể lòng lôi tương thuận vết thương tràn vào trong nhục thân nó. Mãnh liệt lôi điện chi lực, tàn phá bừa bãi tại yêu long nội phủ. Người sau phát ra thê thảm gầm rú thanh âm, vuốt rồng thôi động, thân hình điên cuồng lắc lư, định đem Ngụy Trung ném đi. Nhưng là Ngụy Trung cường độ nhục thân không thua kém một chút nào người sau, hai tay như là kiểm sát, chăm chú đem nhục thân dán vào tại yêu long thân thể, người sau bất kỳ động tác gì đều là phí công. Dừng tay. Một bên khác yêu long thấy cảnh này sắc mặt khẩn trương, lượn quanh vài vòng lại bởi vì lo lắng ngộ thương đồng bạn, không dám ra tay. Vang lên bên tai truyền âm thanh, kỳ tài linh cơ khẽ động, phi thân vọt tới huyết sinh trống. Mắt thấy phương này yêu trống lại muốn bị thôi động, Ngụy Trung liếc qua bị yêu long đoàn đoàn bao khỏa An Vũ Nguyên ba người, không thể không đem trước mắt trọng thương sắp chết yêu long bỏ qua. Phi thân lên, trong tay linh trống hiện hiện, lưỡng đạo minh quang đánh ra, quấy nhiều yêu long gần sát yêu trống thân hình. Cánh tay buông xuống sau đó kéo lên, trong tay đã là nhiều một cây đen kịt trường tiên. Hướng về phía trước vung ra, co rúm tiếng vang còn chưa đến, bảo roi liền đã rơi chỉ yêu sống lưng rồng quãng. Người sau không thể không trở lại phòng ngự, nâng lên giữ tợn nuốt rồng hộ tại trước người. Đùng. Yêu long bị đau lui lại, diễn tiên tiên uy năng vượt qua người sau đó trước. Một đạo đứt quãng vết đỏ rơi vào nó trên long tí. Không đợi nó hòa hoãn, Ngụy Trung đã xách roi lại vùng. Lít nha lít nhít bóng roi tràn ngập tại này phiến không gian. Đáng tiếc còn không đợi bóng roi dày đặc đến xé rách không gian, cách đó không xa trọng thương yêu long liền đã kịp phản ứng. Nặng nề lân giáp giống như hai thanh cự truy vùng đến, bước bách đến Ngụy Trung cấp tốc tránh né. Thật sự là phiền phức. Ngụy Trung tại hai đầu yêu long trong công kích liên tục tránh né cùng phản kích, thân hình một khắc chưa từng ngừng. Hai đầu yêu long thực lực cùng Ngụy Trung tương tự, thủ đoạn thông thường kéo không ra chênh lệch. Ngụy Trung mặc dù có thể vận dụng ngũ linh quấn, ngự long kiếm các loại lôi đỉnh thủ đoạn đem bên trong tùy ý một đầu yêu long trọng thương, nhưng là đánh giết vẫn như cũ khó khăn. Cái này cho yêu long dây dưa cơ hội, chớ nói chi là hai đầu yêu long thỉnh thoảng có thôi động huyết xanh chống động tác. Chống này kích phát, ảnh hưởng An Vũ Nguyên ba người mây khói lĩnh vực, càng có khả năng trực tiếp công sát Ngụy Trung bản nhân. Ngụy Trung không thể không liên tiếp xuất thủ đánh gãy. Như vậy vật lộn hàng trăm chiêu, Ngụy Trung từ đầu đến cuối tìm không thấy đột phá khẩu. Không có cách nào, thực lực sai biệt ở đây. Hai đầu yêu long mặc dù đều là thất giai hậu kỳ yêu long, nhưng là có thể cùng Ngụy Trung thất giai hậu kỳ luyện thể khác biệt. Nếu đem toàn bộ luyện thể cảnh giới chia làm 9 tầng nhìn, cả hai làm đầu kia ma cần rồng hộ vệ đều là cao nhất 9 tầng cấp độ. Ngụy Trung cũng bất quá thất giai hậu kỳ luyện thể bên trong ban sơ tầng 7. Chí ít cùng cả hai còn có 2 tầng cảnh giới chênh lệch. Có thể dựa vào các loại pháp bảo cùng hai người đấu cái có đến có về cũng không tệ rồi, muốn nhất cử đánh giết, thực sự có chút ép buộc. Mà lại trước mắt bao người, Ngụy Trung không có khả năng thi triển Tuế Nguyệt đạo pháp, cùng vận dụng chùm tua đỏ tiên thương, có thể làm được cũng vẹn vẹn kiểm chế hai đầu yêu long, không để cho lại lần nữa thôi động huyết sinh trống, ảnh hưởng toàn bộ chiến trường thôi. Thân thức lan tràn mà ra, Ngụy Trung nhìn một phía. Mặc dù đột nhiên toát ra rất nhiều cao gia yêu long, nhưng là tại mây khói lĩnh vực ảnh hưởng phía dưới, chiến trường thắng lợi cây cân đã hướng Cửu Châu nhân tộc một phương nghiêng. Cửu Châu dưới trướng càng đánh càng hăng, tương phản yêu long một phương khí thế hùng mãnh đã không tại. Chắc hẳn qua không được bao lâu, liền có thể đem yêu long đánh lui, triệt để đem này chú điểm vững chắc. Quả nhiên, nương theo lấy thời gian trôi qua, một đạo tiếng giống vang vọng toàn bộ chiến trường. Một cây cự phủ hư ảnh hiện lên ở phương xa chân trời, máu tươi rải đầy bầu trời, chính là có một đầu cao gia yêu long bị giam hồng cường thế chân sát. Có thể từ đông đảo yêu long vây giết bên trong, tìm tới đột phá khẩu chu sát một rồng, đủ để thấy vị này chấn tây đại tướng quân thực lực. Nương theo lấy này đầu yêu long tử vong, toàn bộ chiến trường bên trong yêu long cũng bắt đầu có thứ tự lui lại. Cửu Châu một phương truy sát bách lý, mới là rút về. Ngụy Trung nhìn đến hai đầu yêu long phẫn hận rời đi, trong lòng tiếc nuối. Đáng tiếc, không cho cửu nhân để lại người sống, từ trước đến nay là Ngụy Trung tôn chỉ. Nhưng là trận chiến này không thể so với Ngụy Trung đan đả độc đấu, không có trực tiếp đem cả hai chu sát cơ hội. Ngụy Trung chỉ có thể trở về trong thành. Đại thành tại trong sơn lĩnh giàn xếp lại, đông đảo tu sĩ trở về trong thành tu chỉnh, cũng do đội ngũ hậu cần quét dọn chiến trường. Hợp đạo tu sĩ tụ tập một chỗ, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Ba người dựa sát vào, chắp tay hành lễ hướng Ngụy Trung biểu đạt lòng biết ơn. Ngụy Trung hồi lễ, ba vị không cần phải khách khí, chúng ta vốn là đồng liêu, tại hạ cách làm đều là việc nằm trong phận sự. Trước mắt ba cái chính là trước đây mặc mang thất giai bảo giáp Mẫn Lăng Hằng, An Vũ Huyên, Đặng Hán Văn ba người. Đặng Hán Văn khẽ lắc đầu, Ngụy huynh trấn thủ vận linh tháp, coi như không xuất thủ, người bên ngoài cũng vô pháp nói gì nhiều. Nhưng là có thể bất chấp nguy hiểm trợ giúp chúng ta, chính là tình cảm. Ngày sau Ngụy huynh nếu có cần, tại hạ định không chỉ hoán Đặng Hán Văn làm Tây tuyến chiến trường lão binh, ngược lại là đối những này nhân tình thế cố sở rõ ràng. Thấy vậy, bên người hai người khác cũng liền bận biểu biểu thị. Đám người nói chuyện với nhau thật lâu, Quan Hồng Tài trước mặt mọi người hiện thân. Nó bả vai trần trụi, một đạo dữ tợn vết thương từ nó chỗ cổ kéo dài xuống, hơn phân nửa bộ phận bị áo bào che chắn. Hiển nhiên, dù cho hợp đạo viên mãn Quan Hồng, cũng vô pháp tại bực này trong chiến trường hộ đến tự thân an toàn. Quan đại tướng quân, người bên ngoài cung kính hành lễ, Quan Hồng dáng người thẳng tắp, gật đầu đáp lại, từng bước một đi hướng chủ vị. Trận chiến này chư vị vất vả lời khách sáo qua đi, mới là chiến sự an bài. Đặng đạo hữu, an. Ba vị tạo thành mây khói lĩnh vực ở đây trong chiến đấu cư công thẩm ý, lần này thắng lợi không thể rời bỏ quan tướng quân giải tán, toàn bộ nhờ phía trên ban cho bảo giáp mấy người nói chuyện với nhau, dần dần đem chủ đề chuyển rời đến như thế nào cam đoan ba cái an toàn phía trên. Mây khói lĩnh vực cực kỳ trọng yếu, lần này có Ngụy đạo hữu tương hộ, lần sau liền không có vận khí tốt như vậy. Đặng Hãn Văn ánh mắt hướng Ngụy Trung, trước mặt mọi người ngỏ ý cảm ơn. Ngụy Trung cũng đồng dạng phụ họa, chính là yêu long một phương thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tại hạ lực lượng một người cũng rất khó yểm hộ ba vị. Lần này đối phương tại bậc này lĩnh vực phía trên ăn phải cái lô bốn, lần sau cũng sẽ không lần nữa mắc lửa, chư vị còn phải xuất ra một phần điều lệ đến. Chương 455, chui vào 2, chương 455, chui vào 2, Quan Hồng mặt lộ trầm tư, hiện nay bắt giai đại yêu không ra tình huống dưới, có thể phá như thế lĩnh vực yêu long ít càng thêm ít, lại cần thường thường cần trí bảo hiệp trợ. Cái kia mấy cái yêu long ta có thể kiềm chế, phiền toái duy nhất chính là lần này cùng Ngụy đạo hữu giao chiến hai con kia hậu kỳ yêu long cùng nó mang theo người huyết sinh trống. Huyết sinh trống, hẳn là quan tướng quân đối với cái này trống có hiểu biết. Dưới đài không khỏi có người kinh nghi lên tiếng hỏi thăm. Quan Hồng chậm rãi gật đầu, trống này chính là yêu long một phương lợi dụng một đầu đột phá bát giai thất bại yêu long thân thể tàn phế luyện chế mà thành, không phải bát giai nhưng cũng không phải phổ thông thất giai trí bảo. Đầu này yêu long khi còn sống huyết mạch chi lực nồng đậm đến cực điểm, dù cho thân thể tàn phế luyện chế pháp bảo cũng không đơn giản, đủ để phá vỡ đại đa số hợp đạo tu sĩ lĩnh vực, thương tới nhục thân pháp thể cũng không nói chơi. Hiện nay bị cái này hai đầu yêu long nắm giữ, thật sự là có chút phiền phức. Phía dưới tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Bực này bà bối, không biết ta nhân tộc một phương có thể khiến dùng. Phá vỡ lĩnh vực trí bảo thế nhưng là không nhiều. Quan Hồng bất đắc dĩ lắc đầu, thật đáng tiếc, sử dụng chống này không phải yêu long huyết mạch không thể, chúng ta nhân tộc coi như cấp đoạn, cũng vô pháp vận dụng. Mà lại mặt này chống cũng không phải tốt như vậy đoạn, nó chính là có chủ đồ vật, tục truyền chính là một đầu bắt ra yêu long dưới trướng trí bảo. Cái này hai đầu yêu long cũng bất quá thay mặt làm thôi. Lại có như vậy lai lịch, cái này bắt ra yêu long hẳn là chính là cái kia ma cần lương rồng sau chi long. Ngụy Trung thần sắc suy tư. Xem ra chỉ có thể đem hai con kia yêu long đánh chết. Quan Hồng ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Trung, Ngụy đạo hữu cùng cả hai giao thủ thật lâu, không biết đối với nhị long thực lực có thể có hiểu rõ. Ngụy Trung bay đầu nhìn thoáng qua An Tĩnh Trần, trả lời, bần đạo cùng An đạo hữu đều có cùng nhị long này giao thủ kinh lịch. Lấy theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, nhị long cảnh giới vượt qua ở đây đại đa số đồng liêu, mà lại thực lực cũng so với bình thường hợp đạo hậu kỳ mạnh lên không ít như vậy một lời, lập tức dẫn tới trong sân tu sĩ đại bộ phận tu sĩ sắc mặt nghiêm trọng, cũng có một số nhỏ tự cao nó cao nếu có không thích. Mắt thấy có người liền muốn biểu đạt bất mãn, An Tĩnh Trần lập tức bù. Ngụy đạo hữu lời nói nếu là đúng, nhị long này vô luận là tu vi cấp độ hay là chiến lực trình độ đều không phải là một dạng hợp đạo hậu kỳ có thể với tới. Lúc trước chúng ta phụ mệnh chấp hành ngoại xuất nhiệm vụ, lão phu dốc hết toàn lực cũng mới có thể đem cả hai ngăn chặn. Đồng thời trong quá trình chiến đấu một mực rơi vào hạ phòng, căn bản tìm không thấy phản chế cơ hội, suýt nữa bị cả hai đánh giết. Là tuyệt đối làm không được ngụy đạo hữu như vậy cùng nhị long đánh cái có đến có về trình độ. An Tĩnh Trần làm uy tín lâu năm hợp đạo, lời nói chi trọng ngược lại là không người nào dám phản bác. Mắt thấy người sau đều nói không cách nào lực địch, đám người nhao nhao phạm vào khó. Quan tướng quân có thể có cơ hội lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh chết. Đặng Hãn Văn không khỏi hỏi thăm. Đáng tiếc có được lại là Quan Hồng lắc đầu, ta đã bị cái kia vài đầu lão long khóa chặt, một khi xuất hiện tại chiến trường liền sẽ bị chi dây dưa không cách nào thoát thân. Cái này Ngụy Trung ánh mắt nhìn chung quanh, ở đây hợp đạo không ít, hợp đạo hậu kỳ tu sĩ cũng có mấy vị, nhưng luận trình độ đều cùng An Tĩnh Trần không sai biệt lắm, ai cũng không có cường thế chấn sát nhị long bản lĩnh. Chính diện chém giết làm không được, có thể thừa dịp ngưng chiến thời điểm, tiềm hành đánh lén đánh giết. Tiện thể đem cái kia vết xanh chống đoạt lại phong ấn. An Vũ Viên lên tiếng nói. Quan Hồng mặt lộ trầm tư, tiềm hành đánh lén cướp giết. Nó ánh mắt trôi hướng người mặc bảo giáp ba người. Ở đây tu sĩ bên trong có thể đối phó cái này hai đầu yêu long không nhiều, nhưng là trước mắt ba người lại là một trong số đó. Ba cái chi lực phân hóa ra không tính là cái gì, nhưng là một khi tổ hợp kích phát bảo giáp chi lực, hoàn toàn có thể đối cứng Quan Hồng vị này hợp đạo viên mãn. Đối phó cái này hai đầu yêu long càng là không nói chơi. Mà lại bảo giáp bên trong còn có đạo chủ chuẩn bị ở sau, chưa hẳn không có cơ hội hồi nháo. Yêu long tàn phá bừa bãi chi địa há lại tốt như vậy chui vào địa phương. Huống hồ địch nhân cũng không phải đê giai tiểu long, mà là chân chính nắm giữ trí bảo đại yêu. Một khi đánh nhau, chui vào người cựu tử nhất sinh. Là cực, như thế hành vi quá mức mạo hiểm, mà lại ở đây người ai lại có bản lĩnh bực này. Tiếng nghị luận dần dần nhiều, Đặng Hãn Văn ba người đối mặt, ba cái cùng nhau gật đầu, đặt thành ăn ý sau đó do người sau một bước đi ra, hướng về Quan Hồng chắp tay hành lễ, "Quan tướng quân, chúng ta ba người xin mời xuất chiến." Huyết xanh chống chi hoạn một ngày chưa trừ diện, cái này Tây tuyến chiến trường liền một ngày khó mà tiến lên. Mắt thấy ba người dường như muốn dẫn lấy ba kiện bảo giáp mạo hiểm bộ dáng, liệt tọa hợp đạo đều là lên tiếng phản đối. "Không thể, bất luận ngươi ba người có thể hay không diệt trừ cái kia nhị long, đoạt được cái kia huyết xanh chống, cử động lần này đều quá mức nguy hiểm. Mà lại nếu là lâm vào nguy hiểm, ném đi ba kiện này bảo giáp lại nên làm cái gì?" "Đúng vậy à, lần này chiến sự có thể không thể rời bỏ ba kiện này bảo giáp. Lần này chiến tuyến tốc độ tiến lên sở dĩ nhanh như vậy, may mắn mà có nguyên trụ cột, khí huyên, thần diệu ba kiện này bảo giáp. Mang theo bực này bảo bối đi đi mạo hiểm sự tình, ở đây tu sĩ phần lớn là phản đối thái độ." Mắt thấy đám người tranh luận kịch liệt như thế, Quan Hồng không thể không ra mặt lắng lại tình thế, "Tốt, nếu chư vị phản đối, vậy chuyện này áp sau lại luận, chúng ta bàn lại bên dưới để một trận thương nghị, cuối cùng đặt thành ngay tại chỗ ngắn hạn tu chỉnh ý kiến. Đem nơi đây chiếm lao đồng thời, cũng phái ra tu sĩ củng cố vừa mới cướp đoạt hậu phương trận địa, ngăn chặn yêu long quân sau, ngóc đầu trở lại. hội nghị giải tán, đại đa số tu sĩ tán đi, Ngụy Trung chính muốn rời khỏi, đống nhiên Quan Hồng đem Ngụy Trung gọi lại. Mang nghi hoặc lưu lại, nghe được người sau lời nói, Ngụy Trung thần sắc dần dần kỳ quái. Nửa tháng sau, một nhóm đội ngũ từ Cửu Châu Lâm thời trú điểm rời đi, cưỡi phi chu xâm nhập yêu long tàn phá bừa bãi chi địa. Trong thuyền ba người ngồi nghiêm chỉnh, người khoác các thức bảo giáp, chính là Mẫn Lăng Hằng, An Vũ Huyên, Đặng Hán Văn ba người. Lần này chính là quan tướng quân âm thầm hạ lệnh, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ bực này cơ hội tốt, cần phải đem hai con kia yêu long đánh giết, cướp đi huyết sinh trống. Đặng Hán Văn sắc mặt nghiêm túc, An Vũ Huyên thần sắc phấn chấn. Chỉ có Mẫn Lăng Hằng có vẻ hơi lo lắng, tựa hồ đang lo lắng thứ gì. Không nghĩ tới quan tướng quân mặt ngoài bác bỏ việc này, sau đó lại là âm thầm hạ lệnh mệnh ta ba người chấp hành, cũng không thông báo sẽ không bị bắt tội. Hừ, cái nào không có mắt lại dám như thế. Cái này Tây Tuyến chiến trường từ trước đến nay là quan tướng quân một người trưởng quản đại cục, bản thân một lời liền có thể đã định các loại chuyện quan trọng. Cái gọi là họp thảo luận bất quá là cho từng cái phe phái mặt mũi. Đặng Hán Văn làm Tây Tuyến chiến trường lão nhân, ngược lại là đối với thế cục mười phần hiểu rõ. Ba người nghị luận, chủ đề cũng dần dần chuyển rời đến chuyến này nhiệm vụ phía trên. Quan tướng quân ở tại chúng ta lúc đến từng nói qua, đợi đến ta ba người hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, liền sẽ lập tức phát động thế công, vì ta ba người tranh thủ thoát ly cơ hội. Lần này đối với toàn bộ chiến trường thế nhưng là một cái tác động đến nhiều cái, tuyệt không cho phép thất bại. Chính là phi chu xâm nhập đám mây, đám người chưa từng phát giác được phía sau có một đạo độn quang đi theo. Mắt thấy phi chu rơi vào sơn lĩnh, ba đạo nhân ảnh bí ẩn tiến lên, người này mới là hiện thân, lộ ra Ngụy Trung khuôn mặt. Trong miệng thấp giọng thì thào, cửa này hồng vậy mà để cho ta tới là ba người này điểm hộ, thật sự là có chút quá để mắt ta. Vẹn vẹn vì một mặt yêu chống làm việc như vậy, cũng không biết có hay không bí ẩn ở trong đó. Chương 456, đại thừa ra trận, 1, chương 456, đại thừa ra trận, 1, Ngụy Trung che lấp khí tức, một đường đi theo. An Vũ Huyên tốc độ của ba người nhanh chóng, không hơn trăm hơi thở thời gian, sẽ xuyên qua yêu long phòng tuyến tầng ngoài cùng xâm nhập nội bộ. Bốn phía khắp nơi có thể thấy được dù đã ngũ lục giai yêu long, ngẫu nhiên còn có thất giai yêu long ẩn hiện. Cũng may ba người thân mang bảo giáp, che lấp thủ đoạn coi như không tệ, không bị phát hiện tung tích. Dừng ở đây rồi, lại theo sau nói không chừng sẽ bị phát hiện. Ngụy Trung canh giữ ở một chỗ sơn lĩnh bên ngoài. Chuyến này nhiệm vụ chính là tại đại chiến bộc phát, ba người mục tiêu đạt thành đằng sau, tiếp ứng ba cái, mà không phải tới cộng đồng tác chiến, cũng là không cần cùng quá gần. Quá gần bị ba người phát hiện không nói, nói không chừng sẽ còn rơi vào yêu long vòng đây. Cách đó không xa, ba người trèo đèo lội suối, rốt cuộc tìm được hai con kia trưởng quản huyết xanh chống yêu long chỗ. Chống to treo ở bầu trời, hai đầu yêu long đứng ngồi nó bên cạnh, chẳng biết tại sao chưa từng đem thu nhập pháp bảo chứa đồ bên trong, đỏ rực thân chống hết sức dễ thấy. Không chỉ có bị An Vũ Huyên ba người phát hiện tung tích, liền ngay cả Ngụy Trung cách vài tòa đỉnh núi cũng đem đặt vào trong mắt. Ngẩng đầu liếc thấy đỉnh đầu phiêu đãng mà qua bạch vân, yêu chống chỗ ở thế hơi cao, bản thân liền bị một đoàn mây mù thường xuyên bao trùm, là ba người đi độc lại thêm một tầng tiện lợi. Điều minh còn có thể sao động mấy lần huyết sinh chống. Phía trên dãy núi Nhị Long nói chuyện với nhau. Không có mấy lần, từ lần trước đại chiến, ta càng phát ra cảm thấy huyết mạch trong người bất ổn. Đón thêm tiếp theo xuống dưới, sợ rằng sẽ vĩnh cửu bị hao tổn, hy vọng lần sau chiến tranh tới chậm một chút. Nhị Long trên mặt khó nén bi thương, cực kỳ sinh con đường tu hành, biến thành bộ dáng này, là thật bất hạnh. Nghĩ tới đây, lại đối cướp đi tiểu chủ tu sĩ nhân tộc phẫn hận đứng lên. Tại Vô Long chú ý chi địa, giữa thiên địa mây mù đột nhiên trở nên dày thêm một chút. Kỳ nhân thế chìm xuống, đem một mảnh nhỏ sơn lĩnh bao trùm vào trong, cùng mặt trời mọc rồi lại lặn thời điểm cảnh tượng giống nhau ý hệt, cũng không gây nên mặt khác yêu long hoài nghi. Một chút yêu long từ đó xuyên thẳng qua mà qua, phản phất thật là một đoàn phổ thông mây mù một dạng. Cảnh tượng như vậy, làm cho nội bộ yêu long rất là sơ sẩy, chỉ coi là thời tiết biến hóa. Thẳng đến trọn vẹn 3 ngày qua đi, ba người mới là lặng lẽ thúc dục quanh người linh giáp. Lĩnh vực chi lực bao trùm mà lên, phong tỏa trong mây mù bộ. Ngoại giới yêu long xâm nhập trong đó, rất nhanh sẽ chết đi phương hướng, theo nó hướng thoát ra. Mà ngay từ đầu bị đặt vào nội bộ hai cái thất giai yêu long, thì như chim trong lồng thoát ly không được. Đợi đến phát giác được không đối với đó lúc, đã chậm. Không tốt, nhanh đụng trống. Đáng tiếc không đợi Nhị Long tiếp cận huyết sinh trống, một bóng người cũng đã ngăn cản tại trước. Sau lưng nó kỳ phiên phiêu đãng, trong tay song quyền nắm chặt, lôi cuốn lấy đám mây vây kích mà ra, làm cho Nhị Long thân hình bỗng nhiên dừng lại. Quả thật chắc địch, Ngụy đạo hữu nói một điểm không sai. Đặng Hãn Văn nổ một ngụm trọc khí, thân hình bị phản chấn lùi lại trong trượng. Cách đó không xa, Mẫn Lăng Hằng cùng An Vũ Huyên từ trong mây mù thoát ra, hai điểm hàn mang đâm thẳng Nhị Long đầu lâu. Phương xa dãy núi phía dưới, Ngụy Trung Bách không nơi nương tựa gặm trong tay linh quả, nhìn về phía không hề có động tĩnh gì phía trước, qua những ngày này, sao đến một điểm động tĩnh cũng không. Lĩnh vực bố trí 10 phần xảo diệu, Ngụy Trung vì ẩn nấp không cách nào tràn ra thần thức, cùng với những cái khác yêu long một dạng đối nội bộ biến hóa không có chút nào phát giác. Không có tùy tiện dò xét đánh cỏ động rắn, Ngụy Trung ném đi trong tay ngột, nguyên địa ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi vận chuyển thể nội công pháp, phân tâm tu hành. Bên cạnh một cái yêu long phụ phục, nó lui tới, là Ngụy Trung làm lấy điểm hộ. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Ngụy Trung mới là bình tĩnh. Chân trời một đạo ngân quang hiện lên, hãi nhiên uy thế giáng lâm, làm cho Ngụy Trung thể nội công pháp vận chuyển trì trệ. Mơ mịt đứng dậy, động tĩnh gì? Ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ gặp một cái ngân rồng hư ảnh xoay quanh tại bầu trời bên trong. Nó hình thể to lớn khó mà đánh giá, quanh người râu bạc phiêu đãng rủ xuống đám mây, mỗi một cây râu bạc đều trường dài trăm trượng. Râu bạc phất qua chân trời, thiên địa linh khí tại tiếp xúc cùng phía dưới đẽ, tạo nên hoặc xanh biếc, hoặc dấu đỏ, hoặc màu trắng, kỳ dị chi cảnh. Không gian phảng phất như vậy ngưng kết, thiên địa an tĩnh dọa người. Ngụy Trung có thể nghe được ngực bụng bên trong truyền đến trái tim nhảy lên thanh âm, trong lỗ mũi tổ tức càng rõ ràng. Ma cần rồng, làm sao có thể? Uy thế cỡ này, hẳn là bát giai không thể nghi ngờ, đây chính là đầu kia tiểu long phía sau tồn tại. Nhưng là động tĩnh gì, có thể đem đầu này yêu long cho dẫn tới? Nghi hoặc thời điểm, ngân rồng hừ nhẹ, cách không một chảo, tước đoạt phía dưới trong sơn lĩnh mây khói lĩnh vực. Nội bộ cảnh tượng hiển lộ, một đầu yêu long tàn phá, rơi xuống đỉnh núi đã mất sinh tức. Một đầu khác yêu khu tổn hại hơn nữa, miệng phun yêu đan hộ vệ tại trước. An Vũ Huyên, Mẫn Lăng Hằng hai người thí rồng, Đặng Hán Vân đã đem huyết xanh chống bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Thế nhưng là giờ phút này ba người thân hình không nhúc đích, giống như là ngừng kết hổ phách. Không hiểu hoảng sợ tại trong mắt ba người truyền lại, hồn nhiên chẳng biết tại sao chiếm một kiện yêu chống mà thôi, cái này bắt ra yêu long làm sao lại như vậy giáng lâm. Hừ, bỏ chết thứ bình thường, cũng dám đánh ta bảo bối chủ ý. Vậy mà thật đem cái này bắt giai đại yêu đưa tới. Yêu này chống mặc dù chân quý, nhưng cũng bất quá dừng lại tại thất giai cấp độ, Ngụy Trung hoàn toàn không nghĩ tới, đường đường bắt giai đại yêu vậy mà lại là như vậy một kiện yêu bảo hiện thân. Cảm ứng đến trên không yêu long khí tức, Đặng Hán Văn trong lòng ba người hoảng sợ, dù vọng cầu sinh điên cuồng tăng bọn. Không cần ngôn ngữ, tại nhiều năm phân chiến bên trong đạt thành ăn ý liền làm cho ba người cấp tốc điều động thể nội pháp lực. Mặc trong người nguyên trụ cột, khí huyên, thần diệu ba kiện bảo giáp linh quang lập lòe, phía sau kỳ phiên phiêu đãng không chỉ. Tại bảo giáp trợ lực phía dưới, ba người bỗng cảm giác cộng minh. Tinh khí thần tam bảo vô hạn tăng gọn, không hiểu khí cơ ở đây phiến tiên địa hiện lên. Phá vỡ mây khói lĩnh vực một lần nữa hội tụ, ở trong trời cao ngưng kết thành hình, cũng hướng về bắt ra yêu long hư ảnh phủ tới. Chút tài mọn, cũng dám yêu long miệt thị nói như vậy còn chưa nói xong, đột nhiên phát ra một đạo kinh hô, "Tế Hãn!" Nó âm thanh thê lương, giống như thấy được một loại nào đó khó có thể tin đồ vật, lập tức là thiên địa phá toái, mảng lớn không gian lâm vào hỗn độn. Nhanh quay ngược trở lại gấp dưới biến hóa, khiến cho ở đây tất cả mọi người bao quát yêu long tại nội đô vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngụy Trung không lo được suy nghĩ xuất hiện loại biến hóa nào, chỉ là minh bạch đến tự mình ra tay thời điểm. Ở thiên địa bên trong hiển lộ thân hình, Ngụy Trung thoáng qua phi độn đến An Vũ Huyên ba người bên người. Để Ngụy Trung kinh ngạc chính là, ba người khí cơ đã rơi xuống, không có bảo giáp ra chỉ chi uy. Phản phất kinh lịch vừa rồi một phen biến cố, linh giáp đã mất đi hiệu lực. Không kịp hàn huyên, Ngụy Trung chấn tí bung lên, ba vị theo ta giết ra nơi đây. Cách đó không xa yêu long đã kịp phản ứng, hướng về đám người trô đánh tới. Ba người không biết Ngụy Trung tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, chỉ coi là phía trên an bài. Giờ phút này ba cái tu vi trở lại hợp đạo trung kỳ, luận thực lực là tuyệt đối không cách nào cùng Ngụy Trung so sánh. Chỉ có thể theo sát tại Ngụy Trung phía sau, xuất ra tùy thân pháp bảo, toàn lực quanh sát. Ngụy Trung không có trước tiên thoát ly, mà là lượn quanh một vòng, đem phía dưới kéo dài hơi tàn yêu long đưa tay đánh giết. Hai bộ yêu long thi thể đặt vào động tiền, trở thành ngày sau luyện chế long huyết bảo đan vật liệu. Chương 456, đại thừa ra trận 2, chương 456, đại thừa ra trận 2, sau đó hất lên diễn tiên roi, thân roi kéo dài tới, đem huyết xanh chống chăm chú cuốn quanh. Vừa rồi biến cố tới quá nhanh, đầu kia bắt ra yêu long căn bản không có cơ hội đem yêu này chống lấy đi. Lo liệu đến đều tới, không mang theo ít đồ trở về, cuối cùng không lanh lẹ ý nghĩ, Ngụy Trung chói lên huyết xanh chống liền đi. Một tay lo liệu ngự long kiếm, một chút hắc mang lấp lóe, chém ra phía trước từng cái con đường. Cực đại thân chống tại diễn tiên roi lôi kéo phía dưới giống như lưu tinh truy, Ngụy Trung đan tí vung đẩy, tương lai tập yêu long đánh bay một nửa, đưa ra bỏ chạy không gian. Phía sau ba người khu động pháp bảo chém trừ cá lọt lưới, cùng Ngụy Trung tạo thành hình kiếm, không ngừng ra bên ngoài đột phá. Cửu Châu Tây tuyến trụ sở, Quan Hồng tay cầm đại phủ, đứng sừng sững đỉnh núi, sau lưng hợp đạo tu sĩ xếp hàng hầu hạ, phía dưới tinh binh hãn tướng đã tập kết. Nhìn chân trời hỗn độn, làm cho người lạnh mình chi khí tức truyền lại mà tới, Quan Hồng giơ lên trong tay đại phủ, thời cơ đã hiện, công kích sắp đến. Nghe tiếng, quân trận bên trong chống trận cùng băng lên. Lít nha lít nhít phi toa đằng không bay lên, đi phía trước chiến trường. Tu sĩ hoặc khống chế pháp bảo, hoặc thi triển linh pháp, nhiều loại độn quang tràn ngập vùng thiên địa này. Quan Hồng sau lưng hợp đạo không nói một lời, vẹn vẹn chắp tay một cái, chính là liên tiếp tụ hợp vào đại quân đội ngũ bên trong. Chỉ có Tần Bá Hề lưu tại sau lưng, sư phụ, vừa rồi khí tức kia, chẳng lẽ là đạo chủ? Quan Hồng chậm rãi gật đầu, cục diện bế tắc khó phá, đạo chủ cũng không thể không tham chiến. Tần Bá Hề cảm giác tại chiến tranh thăng cấp nhanh chóng, đại thừa tu sĩ đều nhanh như vậy chính là hạ trạng. Trận chiến này hung hiểm, tu vi ngươi còn thấp, còn phải cẩn thận chút, không có dịu tiêu che chở, không được bởi vì chủ quan mất mạng. Sư phụ yên tâm. Nói đi, con người chắp tay chính là tụ hợp vào chân trời tu sĩ đội ngũ. Quan Hồng thấy quân trận đã tiến, đỉnh đầu ngũ mang tinh trận dâng lên, không cố kỵ nữa, dẫn theo đại phủ, vung tay bổ ra. Vết nứt không gian nương theo lấy phủ mang hiện lên hiện ra tại trước. Trong đó đen kịt, điểm điểm tinh mang tô điểm. Một bước bước vào, hiện thân lần nữa đã vượt qua chúng Cửu Châu tu sĩ, dẫn đầu đến tiền tuyến chiến trường. Há miệng thoải mái cười to, mấy cái bò sát nhỏ, nhìn thấy ngươi quan gia già còn không mau tới yết kiến. Hợp đạo viên mãn uy thế phát ra, đột kích mà tới yêu long toàn bộ tránh lui, không dám sở phong mang của nó. Chỉ có ba đạo long ảnh bay tới, lôi cuốn lấy Quan Hồng xâm nhập không trung. Bắt đầu. Trốn chạy không đến bao lâu, Ngụy Trung bốn người liền đã thấy đến yêu long náo động không chỉ. Trong lòng suy đoán Cửu Châu một phương thế công đã mở ra. Giờ phút này nghe được Quan Hồng hào ngôn, như vậy bỗng tin. Nghĩ không ra ta ba người tới đây lại chỉ là mồi nhử. An Vũ Huyên không khỏi tự dễ ước, cô đơn thanh âm, Ngụy Trung bọn người đều biết. An tiên tử lời ấy khác biệt, chứ bị ám sát nhị lòng, đoạt được cái này huyết xanh yêu trống, càng là mang đến đạo chủ lực lượng bẩn dẫn, thế nào lại là mồi nhử. Vừa rồi chiến dịch, Ngụy Trung đã nhìn ra cái này nguyên trụ cột, khí huyên, thần diệu ba kiện bảo giáp quan thiếu. Ba cái cũng không phải là thuần túy Cửu Châu tiên đạo kỹ nghệ, mà là đi qua Tề Hán vị này đại thừa tu sĩ lo liệu, dung nhập tự thân thủ đoạn dị bảo. bảo giáp kia phía sau kỳ phiên chính là lực lượng bên ngoài thể hiện. So sánh cùng nhau, bao khỏa tu sĩ pháp thể bảo giáp bản thân cũng không tính trọng yếu. Tề Hàn xuất thủ, hẳn là đã xác định cái kia thất giai ma cần rồng không thể dùng, cho nên mượn cơ hội này đem chủ ý đánh vào cái này bát giai yêu long trên thân. Ngụy Trung không khỏi nghĩ đến bị chính mình thời gian bảo lục thu nạp một sợi thời gian pháp tắc. Nếu không có như vậy, chỉ sợ cũng không có chuyện hôm nay. Là Thái Dương chân khí xuất thế mở đường là giả, sáng tạo tập sát cái này mà cần rồng cơ hội là thật. Vị này Cửu Châu đạo chủ đối với này thời gian pháp tắc ngược lại là chấp nhất, cũng không sợ chọc thời gian tiên cung bực này quái vật khổng lồ. Ngụy Trung trong lòng thầm đủ không chỉ. Tế Hãn, ngươi khinh người quá đáng. Trong hư không, ma cần rồng hư ảnh đứt gãy, chỉ lưu nửa đoạn trước thân thể tàn phế. Liền ngay cả cái này một nửa thân thể tàn phế phía trên, cũng là sừng rồng bẻ gãy, râu bạc nhiễm bụi, đã mất đi đại bộ phận uy năng. Nghe nói yêu long nói như vậy, Tế Hãn bất đắc dĩ lắc đầu, khinh người quá đáng. Chỉ đổ thừa ngươi đứa bé kia quá bất tranh khí, ép khô cũng không lấy ra đến một sợi thời gian pháp tắc. Như vậy đành phải để Cảnh huynh thay thế. Như thế nào, chỉ cần Cảnh huynh chịu phân ra một nửa yêu đan, tại hạ liền bỏ qua các hạ sợi phân phần này. Hừ, si tâm vọng tưởng. Yêu long hét lớn, thân rồng xoay quanh, lại cuốn lên một phương hỗn độn. Tề Hãn khẽ lắc đầu, đưa tay phủi nhẹ trước mắt vỡ vụn không gian. Đã như vậy, Cảnh huynh coi như trách không được bần đạo chính mình đi lấy. Mười ngón nhún áo, thân ảnh hư ảo đột nhiên vỡ vụn, một cái kim biên áo bảo tử trong đó rũ ra. Tề Hãn đại thừa bản thể đã đến. Cùng lúc đó, An Vũ Nguyên ba người bảo giáp phía sau kỳ phiên phá toái, làm cho ba cái thân hình cùng nhau run lên, khí tức đống nhiên bất ổn, nếu như trọng thương chi cảnh. Cảm ứng được loại này biến hóa, Ngụy Trung đội vàng trở lại, Diễn Thiên Joy đem ba người cuốn lên, để lộ bảo giáp vũ giáp. Phương gặp ba người khỏe miệng rớm máu, sắc mặt trắng bệnh. Ba vị đây là? Đặng Hán Văn hữu khí vô lực phát ra tiếng, bảo giáp phản vệ, vô lực tái chiến, liên lụy Ngụy đạo hữu. Liếc thấy nói đều nói không ra một câu hai người khác, Ngụy Trung trong lòng hãi nhiên. May chính mình không có ham cái này cái gì thần diệu bảo giáp, nếu không ba vị an tâm điều tức, cái này cản đường yêu long ta tới đối phó. Ba người có chút chắc tay, Ngụy Trung vung tay áo đem đặt vào tùy thân độc thiên. Ngụy Trung đĩnh hung nhìn bốn phía vây giết mà tới yêu long, trong lòng không cố kỵ nữa. Đưa tay bóp, lôi điện màu bạc nổ tung, vô tận lôi điện lấy Ngụy Trung bụng dưới làm tâm điểm điên cuồng mở rộng. Chỉ một thoáng, một mảnh màu bạc đại nhật hiện lộ nơi này. Đại nhật lúc ních, trong đó phân hóa ra tứ chi, đầu lâu, lôi điện cự nhân tái hiện nơi này. Ngụy Trung một tay nắm nuốt Diễn Tiên Roi, đầu khóa huyết xanh yêu trống, tại Ngụy Trung trước mặt đều lộ ra có mấy phần nhỏ bé. Hai tay vung dậy, bóng roi màu đen tràn ngập tại giữa thiên địa. Phàm là chạm đến yêu long, đều là tại bóng roi phía dưới hóa thành một mịn, liền ngay cả huyết nhục thân thể tàn phế đều khó mà tồn tại. Yêu long vần quanh, tại từng cái đỉnh đầu mệnh lệnh phía dưới không sợ chết trùng kích, lại không thể đưa đến mảy may tác dụng, tăng thêm thương vong thôi. Cách đó không xa, Cửu Châu đại bộ đội đã tìm đến, đầy trời phi toa cùng yêu long nhóm cùng nhau chạm vào nhau, nội bộ tu sĩ thoát ra, người khoác trọng giáp, trong tay cơ các thức pháp khí. Pháp kiếm xuyên thẳng qua, thuật pháp minh, huyết nhục xé rách âm thanh cùng tiếng la giết hô tạm, khó phân lẫn nhau. Ngụy Trung thể nội lôi nguyên phi tốc điều động, cấp tốc thúc đẩy phía dưới, thậm chí cùng tiên địa sinh ra cộng minh. Chút ít đê giai lôi trùng tạo ra, nương theo lấy yêu long thi thân thể rơi xuống sơn lĩnh. A, một hơi đãng không trăm trượng chi địa, Ngụy Trung phát hiện đã vô long còn dám chạm đến tự thân phong mang. Cảm khái tại vô địch thời khắc, một đạo hắc ảnh đống nhiên đột đến, một chảo ấn nhập lôi điện cự nhân lồng ngực, to lớn lực đẩy bởi vậy diễn sinh. Ngụy Trung đốn cảm giác phía sau ngưỡng ấy, thân thức kéo dài mà ra, lại phát hiện vùng không gian này chẳng biết lúc nào đã vỡ ra. Yêu long bóng đen lôi cuốn lấy Ngụy Trung đột nhập trong đó, một cái hoàn thần liền đã song song đặt mình vào hư không. Nhìn xem bốn phía đều không người bên ngoài, Ngụy Trung nhìn về phía trước yêu long bóp miệng cười một tiếng, thật đúng là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự ném. Linh quang lóe lên, một vòng trùm tua đỏ đã phiêu đãng tại Ngụy Trung trong lòng bàn tay. Chương 457, nhập xích diễm, quy củ, 1, chương 457, nhập xích diễm, quy củ, 1, hư không chi địa vị trí mơ hồ, Ngụy Trung bọn người mặc dù tại ngoại giới thân ở cùng một chỗ chiến trường, nhưng là một khi tiến vào trong hư không, lẫn nhau ở giữa vị trí liền sẽ phát sinh biến hóa. Theo hư không loạn lưu ảnh hưởng, cũng sẽ không tụ tập ở một chỗ. Bởi vậy, nơi đây cũng bèn bèn chỉ có Ngụy Trung cùng đem Ngụy Trung đụng vào nơi đây đầu kia yêu long thôi. Ngụy Trung ngưng thần nhìn về phía trước yêu long, đối phương một thân đen kịt, sau lưng mọc lên hai cánh, vậy và móng sắc bén, nhìn cùng Ngụy Trung thấy qua ảnh long không sai biệt lắm. Có thể như vậy đột nhập hư không chi địa, là cái kinh địch. Nhìn cảnh giới hợp đạo hậu kỳ, nhiều nhất cùng lo liệu huyết xanh chống hai đầu yêu long tương tự. Nhưng là lo liệu chú ý cẩn thận thái độ, Ngụy Trung hay là trước tiên lấy ra chùm tua đỏ tiên thương. Tôn trọng Ngụy Trung từ trước đến nay là biết được như thế nào tôn trọng đối thủ. Mà thấy Ngụy Trung móc ra bực này tàn phá pháp bảo, đối diện yêu long sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên biết được Ngụy Trung thực lực, minh bạch trận chiến này gian nan. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp lại hoàn toàn vượt ra khỏi người sau đó trước. Nương theo lấy Ngụy Trung pháp lực rót vào tiên khí bên trong, thương ảnh xê dịch, trong hư không rời rạc loạn lưu đều là dọc theo thân thương lưu chuyển. Cảnh tượng như vậy, trực tiếp làm cho yêu long trừng to mắt nói không ra lời. Pháp bảo gì, có thể ngự sử hư không chi lực? Trong lòng báo động đột nhiên phát sinh, yêu long liền muốn thoát đi, nhưng là thân ở trong hư không, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Muốn lại lần nữa mở ra hư không cùng hiện thực thông đạo, hao hết toàn lực, nhưng không có phản ứng chút nào. Bởi vì này nơi đây hư không bởi vì chùm tua đỏ tiên thương khu động, đã triệt để hỗn loạn. Muốn đánh vỡ cả hai giới hạn cần lực lượng càng cường đại hơn, xa xa không phải trước mắt đầu này hợp đạo hậu kỳ yêu long có thể làm được. Tiên thương chỗ đến, loạn lưu đi theo. Hắc mang nhất hồn, yêu long muốn tránh lui, lại phát hiện bốn phía không gian ngưng trệ không gì sánh được, căn bản không có cho nó có lưu bất luận cái gì cơ hội tránh né. Ngụy Trung Tiên thương vung ra, vẹn vẹn vừa đối mặt, yêu long một nửa thân thể vỡ nát, đã trọng thương. Nó thần sắc hãi nhiên, liều mạng điều động tự thân yêu lực, tránh phá hư không phong tỏa, quay người liền muốn trốn chạy. Nhưng là tàn phá thân thể, làm sao có thể từ cầm trong tay tiên gia bảo vật Ngụy Trung trước mặt thoát đi? Bất quá giải rác mấy chiêu, chính là thành công cúi đầu. Ngụy Trung nhìn chăm chú trong tay yêu đan, tâm thần lại sớm đã không biết trôi dạt đến nơi nào. Hư không đấu pháp cùng hiện thực đấu pháp khác biệt, khống chế có thể là nói ảnh hưởng hư không chi lực người chiếm thượng phong. Ở đây cơ sở phía trên mới là mặt khác sát thương thủ đoạn, thuật pháp cùng pháp bảo đợi đến đem trận chiến này cảm ngộ đều hấp thu thời điểm, Ngụy Trung tay nắm tiên thương, chuẩn bị trở về hiện thực. Cảm ứng đại kim vị trí chỗ ở, lại phát hiện người sau cách mình xa không thể chạm. Muốn trở lại chiến trường, ít nhất phải trong hư không này vượt qua thật lâu. Làm sao lại xa như vậy? Chẳng lẽ nói hợp đạo, đại thừa chiến đấu khiến cho hư không hỗn loạn, vị trí triệt để phát sinh biến hóa. Ngụy Trung nhìn mênh mông hư không, trong lòng thở dài. Nó mặc dù có thể lợi dụng các loại thủ đoạn ảnh hưởng hư không chi lực, nhưng là cũng không bền bỉ. Muốn bằng vào cái này hợp đạo chi thân, trở về tây tuyến chiến trường, thực sự có chút si tâm vọng tưởng. Do dự thời điểm, bốn phía hư không đông nhiên rung động, dường như có một loại nào đó nguy hiểm sắp giáng lâm. Ngụy Trung không lo được đối diện hiện thực ở vào chỗ nào, trực tiếp huy động tiên súng bắn mở không gian thông đạo. Vừa xài bước ra, rời đi hư không. Ánh nắng trước mắt, Ngụy Trung vô ý thức che khuất cái trán, thần thức phát tán, lại phát hiện nơi đây hoàn toàn là một mảnh lạ lẫm khu vực. Bốn phía xem xét, yêu long không ít. Ngũ giai yêu long chính là trạng thái bình thường, lục giai yêu long thưa thớt. Ngẫu nhiên còn có thể liếc thấy thất giai yêu long dấu vết lưu lại. Hỏng, hướng yêu vực càng xâm nhập thêm. Xa dò xét hơn 10 dặm, Ngụy Trung tài đạt được một cái làm chính mình khó mà tiếp nhận hiện thực. Ngụy Trung đã vượt qua hàng ngàn hàng vạn bên trong, đã tới xích diễm chi địa nội địa. Tại sao lại chệch hướng như vậy xa, thật chẳng lẽ là đại thừa đấu pháp ảnh hưởng? Ngụy Trung buồn rầu, chưa từng nghĩ sẽ bị chỉ là một cái cùng cảnh yêu long liên lụy đến tận đây. Cái này có thể làm như thế nào trở về? Xích diễm chi địa nguy hiểm không cần nhiều lời, Ngụy Trung bọn người chấp hành đi săn nhiệm vụ, đều muốn tìm kiếm an toàn lộ tuyến. Bốn phía xung loạn, hoàn toàn cùng chịu chết không khác. Kể từ đó, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thở dài một tiếng, Ngụy Trung thân hình bao phủ, chỉ lưu một đạo tối nghĩa khí tức, hướng về đông hướng bước đi. Tây tuyến chiến trường, đại chiến kịch liệt, như vậy tiếp tục mấy chục ngày thời gian, trong bầu trời một trận oanh minh, Thề Hãn cầm trong tay yêu long thân thể tàn phế xuống tới. Nó dáng người cao ngất, tứ phương thiên tượng đều thụ chi uy thế biến ảo. Yêu long đầu đảng tội ác đã bêu đầu, các ngươi nhanh rõ ràng dư nghiệt. Thanh trấn thần hồn, Cửu Châu nhân tộc một phương khí thế dâng cao, nhao nhao reo hò, trong tay pháp bảo điều động căng thần. Mà yêu long một phương thì tràn đầy khó có thể tin, muốn các loại nhà mình thủ lĩnh phát ra tiếng, lại thật lâu không chiếm được đáp lại. Giết chiến sự kết thúc công việc, Cửu Châu tu sĩ cười phi toa đảng thanh yêu long dư nghiệt, quét dọn chiến trường. Đợi đến mọi việc cáo tận, mọi người mới phát hiện trận chiến này thảm liệt, liền ngay cả hợp đạo đều nắm chắc người bất lạc. Không biết chư vị có thể có nhìn thấy Ngụy đạo hữu? Quan Hồng hỏi thăm, đám người hai mặt nhìn nhau. Chiến sự tán loạn, đám người lúc đó chỉ lo đối phó trước mắt chi địch, chỗ nào quản được những người khác. Sau một lát mới có một người đứng ra, ta từng thấy đến Nhất Yêu Long đem Ngụy đạo hữu đánh vào hư không chi địa, đằng sau chính là chưa từng gặp qua cả hai tung tích. Hư không chi địa, thử mọi người ở đây thổn thức thanh âm không chỉ. Hư không nguy hiểm, không cần nhiều lời, ở đây chừng 20 người, đều không có mấy cái có thể đánh vỡ hiện thực cùng hư không giới hạn năng lực, đừng nói tại cái kia loạn lưu tàn phá bừa bãi trong hư không còn sống. Tại đại đa số người xem ra, Ngụy Trung thử dịch sợ không phải đã chết bởi cái kia hư không chi địa bên trong. Ngụy đạo hữu chuyến đi này, vận linh tháp lại nên xử lý như thế nào đúng vậy? Ai nhìn trước mắt một đám người còn không có xác nhận Ngụy Trung tử vong hay không, liền bắt đầu tranh quyền, Quan Hồng vô cớ đau đầu. Tần Bá Hề thấy nhà mình sư phụ biểu lộ, coi chừng truyền âm nói, sư phụ, đặng đạo hữu ba người vẫn chưa về. Quan Hồng lúc này mới nhớ lại ba người này một khắc cũng không từng xuất hiện tại trong chiến trường. Trong lòng khẩn trương, phi thân rời đi, đưa tin về hãn. Sau một lát quay lại, cầm trong tay lệnh bài tiếng nổ phát biểu, đạo chủ do, Ngụy đạo hữu an toàn không việc gì, đặng đạo hữu, Mẫn đạo hữu, An tiên tử ba người cũng hết sức an toàn. Vận linh tháp hết thể như cũ, các ngươi thừa thắng xông lên, lại chiếm được Sa Cương yêu vực 3000 dặm, gần sát xích diễm chi địa. Đạo chủ nói như vậy, đám người tự nhiên không dám phản bác, nhao nhao đứng dậy chắp tay, cẩn tuân đạo chủ làm cho. Thời gian lưu chuyển, vận linh tháp bên ngoài dòng người phong phú. Ngoài tháp lầu nhỏ một tòa, bên trong có chấp sự mấy người. Nô Vĩ ngồi ngay ngắn trong đó, nhìn xem dưới trướng tiếp nhận lệnh bài, bổ khuyết vận linh tháp danh sách âm thầm gật đầu. Nô chấp sự, trong tháp một tháng danh sách đã lấp đầy, cần phải mở rộng đến tháng sau. Đầy, nhanh như vậy. Nô Vĩ tiến lên xem xét, phát hiện trong vòng một tháng ghế quả nhiên đều bị người chiếm cứ, trước mắt vẫn còn có người tiếp tục xếp hàng. Trong lòng thầm nhủ một câu, thời gian chiến tranh công hơn quả nhiên tăng nhanh. Hạ xuống danh sách, tạm dừng mở rộng, dựa theo Ngụy trưởng lão quy định, còn lại ghế một tuần bổ khuyết, lấy công tu khoa tay định trình tự. Là. Người kia chạy chậm xuống lầu, hướng về trước người quân sĩ tuyên bố, chư vị tới đã chậm, sau 7 ngày lại đến đi. Chương 457, nhập xích diễm, quy củ 2, chương 457, nhập xích diễm, quy củ 2, nghe nói lại là bực này trả lời, lầu nhỏ bên ngoài chờ đợi đám người thở dài chật chội, giải tán lập tức. Chỉ lưu Khương Vĩ một người tràn đầy không cam lòng, vị chấp sự này, ta đều tới này vài chục lần, nếu là nhiều lần như vậy, ta chẳng phải là một ngày đều không thể đi vào cái này vận linh tháp. Liếc thấy tu vi của người này bất phàm, mơ hồ đã có luyện hư chi tượng, chấp sự kia cười làm lành nói ra, không có cách nào, quy định như vậy. Phương này công tu so quy định chính là ngụy trưởng lão quyết định, tu vi càng thấp, công hơn càng cao người càng xếp tại hàng đầu. Đạo hữu nếu là muốn chiếm cứ một bộ vị, không ngại thử một chút ra tiền tuyến nhiều góp nhặt điểm công hơn. Người trước mắt xem xét chính là mọi người tộc tử đệ, ở hậu phương ngồi ăn rồi chờ chết ra hỏa. Tu vi quá cao, nhưng là công hơn không đủ nhiều, mặc dù đủ đến tiến vào vận linh tháp trình độ, nhưng là bởi vì thời gian chiến tranh mọi người công hơn đều nhiều, cho nên bị những người khác không ngừng đè ép thuận vị. Thế là tới đây kể khổ. Quy củ là chết, người là sống, đạo hữu không ngại giản xếp một hai. Nói đi, Thương Vi từ trong ngực móc ra một túi chữ vật, đưa tay liền muốn đưa cho chấp sự kia. Cái này tiểu chấp sự thấy vậy giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui lại, đạo hữu đây là làm gì? Vận linh tháp quy củ chính là ngụy trưởng lao định ra, đạo chủ khâm dẫn. Ta một nho nhỏ chấp sự cũng không dám phá hư quy củ, đây chính là mất đầu trọng tội. Không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu chấp sự khó chơi, không chỉ có không thu lễ, ngược lại đem việc này triệt để bạo lộ ra. Nhất thời làm đến Khương Vĩ lung túng không thôi, nó thần sắc ngượng ngùng, vội vàng đem túi chứa vật thu hồi giấu kỹ, ha ha, vận đạo không phải ý tứ này, đạo hữu hiểu nhầm rồi. Tiểu chấp sự lắc đầu liên tục, không phải ý tứ này liền tốt trên lầu chuyển tới tiếng bước chân, Khương Vĩ cáo từ rời đi. Đợi đến Ngô Vĩ xuống lầu thời điểm, đối phương đã không thấy tăm hơi. Lại có người tặng lễ. Đúng vậy a, đây đều là một tháng đến nay thứ 306 cái. Nghe được số liệu này rõ ràng, Ngô Vĩ cười nói, ngươi ngược lại là đếm được rõ ràng. Tiểu chấp sự đáp lại, linh quang ánh sáng bảo bối, có thể không rõ ràng sao? Chỉ tiếc bảo bối này thu không được, thu muốn rơi đầu. Ngươi biết liền tốt. Cực kỳ làm việc, thêm một năm nữa nửa giờ ở giữa, ngươi cũng có tiến vào vận linh tháp cơ hội. Tiểu chấp sự phát lấy đầu ngón tay, lắc đầu thở dài nói, còn muốn lâu như vậy a? Ngô Vĩ chắp hai tay sau lưng, ngại lâu, có thể lên tiền tuyến đi, nơi đó góp nhặt công hơn nhanh. Vận khí tốt, thiên minh đi ra ngoài, mặt trời lặn đường về liền có thể tiến tháp một lần. Tiểu chấp sự thần sắc ngượng ngùng, Ngô chấp sự nói đùa, nhỏ thực lực thường thường, chỗ nào có thể có năng lực bực này. Canh giữ ở cái này làm việc liền rất tốt cái này vận điều lâu làm việc thế nhưng là cái công việc béo bở, công hơn góp nhặt tốc độ tại toàn bộ chiến trường hậu phương đều là số một số hai, ai sẽ nghĩ quần bông tha phần công tác này đi tiền tuyến giết địch. Gõ một phen cấp dưới, Ngô Vĩ đi ra ngoài lầu, thấy cách đó không xa hai tòa bảo vệ cùng một chỗ vận linh tháp, thổ khí thở dài, không biết ngụy trưởng lão khi nào có thể trở về a. Ngụy Trung mặc dù người không ở chỗ này, nhưng hai tòa vận linh tháp từ đầu đến cuối đè xuống ngụy trung quy định vận chuyển. Điểm ấy không đơn giản thể hiện tại phía ngoài ghế phân phối bên trên, vận linh tháp nội bộ cũng là như thế. Phản phất trong tháp có linh, phàm là thành công đột phá, có thể là thật lâu chưa từng đến tu vi điểm giới hạn tu sĩ, tại cơ hội sử dụng hết đằng sau đều sẽ bị cửu linh trung nhắc nhở rời đi. Nếu là có tu sĩ còn muốn cưỡng chiếm ghế, liền trực tiếp bị cưỡng ép khu trục. Hai tòa này vận linh tháp nội bộ, như có một khí linh tại giúp ngụy trung quản lý. Nghĩ đến đây, vừa lúc có một người tu sĩ bị linh tháp bên trên miệng cá phun ra. Này lối ra chuyên vì khu trục tu sĩ sử dụng, hết sức dễ thấy. Tu sĩ kia sắc mặt đỏ lên, thấy bốn phía ánh mắt tụ vào, vội vàng che lấp diện dùng phi độn rời đi. Ngô Vĩ lắc đầu, đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Tiến lên đến gần vận linh tháp, chắp tay, tháp linh đại nhân thánh minh, đại nhân phúc khang nghe được ngoài tháp thanh âm cung kính, sương mù trong ao đại kim nôn cái bong bóng, thần sắc trên mặt có chút hưởng thụ. Nghĩ đến người này nhiều lần tâng của mình, như vậy vắng vẻ chưa từng trả lời cuối cùng có chút không thích hợp. Động thủ tại ngụy trung cho nó luyện chế trong túi vải nhỏ tìm kiếm một hai, tìm ra một viên không đáng tiền đan dược màu đỏ. Vũ giai long huyết đan, còn không biết bao nhiêu năm tiền ngụy trung tiện tay luyện chế hàng tồn. Long chảo vừa nhấc, đan dược lập tức biến mất không thấy gì nữa, hiện thân lần nữa lúc đã là rơi đến Ngô Vĩ trước người. Nó cung kính đón lấy, người được trên đan dược mùi thuốc nồng nặc, lập tức chúc mừng nói cảm tạ, đa tạ tháp linh đại nhân ban thưởng, đại nhân phúc phận kéo dài an khang vĩnh chú chúc mừng thanh âm thăng vào trong mây, bị hai tu sĩ đặt vào trong hai. Sư phụ, cái này vận linh tháp bên trong, thật có ngụy trưởng lão lưu lại chuẩn bị ở sau. Quan Hồng nghe vậy gật đầu, hơn phân nửa là khí linh một loại, cũng không biết nó là như thế nào làm cho khí linh đại hành tháp chủ quyền lực. Cửu Châu đã từng có loại ý nghĩ này, nhưng là còn có càng sâu tầng kiến kỵ, vẫn luôn chưa từng biến thành hành động. Vận linh tháp vận chuyển bình thường, vậy liền không cần phải để ý đến. Mặt khác xa dò xét đội có thể có tin tức. Tần Bá Hề lắc đầu, chưa phát hiện bốn vị đồng đạo tung tích. Sư phụ, bốn người này sẽ không rơi vào xích diễm chi địa bên trong đi. Quan Hồng có chút nhức đầu bưng bít lấy cái chán, đây là kết quả xấu nhất, bất quá lấy tình báo hiện hữu xem ra 89/10. Cái này Tần Bá Hề ngôn ngữ chỉ trệ. Quan Hồng đứng dậy, chiến sự nắm chặt chút đi, ma cần rồng đã đến tội, chúng ta nhanh chóng đem Sa Cương Tây vực giành lại, giáp giới xích diễm chi địa. Là, tại Quan Hồng nhắc tới thời điểm, Ngụy Trung lại là tại trong sơn lĩnh xuyên thẳng qua, điều tra bốn phía tình báo, sau đó quay lại một chỗ trong sơn gốc. Cốc nội sinh cơ dạt dào, linh khí dư dả, chính là Ngụy Trung cho Đặng Hãn Văn bọn người tìm một chỗ chữa thương chỗ. Không người nào nguyện ý một mực đợi tại người khác tùy thân động thiên bên trong. Như vậy bỏ mình không khỏi bàn tay mình nắm, không phải tu sĩ cấp cao mong muốn. Ngụy Trung trở lại sơn cốc, An Vũ Nguyên chính là mở hai mắt ra, từ điều tức trạng thái bên trong thoát ly. Ngụy đạo hữu trở về, không biết tình huống như thế nào. Ngụy Trung sắc mặt nghiêm túc, có chút phiền phức, bên ngoài một vòng đều là thất giai yêu long lãnh địa, ta gặp được không chỉ một đầu thất giai viên mãn yêu long ẩn hiện. Ta bốn người muốn rời khỏi khá khó khăn. Đang khi nói chuyện không khỏi liếc nhìn mặt khác cả hai. Đặng Hàn Văn, Mẫn Lăng Hằng hai người nhao nhao mở hai mắt ra, thở dài nói, là chúng ta kéo Ngụy đạo hữu chân sau. Ba người từ khi gặp phản vệ, đến nay 3 tháng có thừa. An dưỡng nhiều ngày, không thấy chút nào chuyển biến tốt đẹp. Bởi vậy rút lui sự tình một mực trì hoãn. Đặng đạo hữu sao lại nói như vậy, chúng ta thân là đồng đạo, tự nhiên hô bang hỗ trợ, cùng chung nan quan. cùng nghĩ đến loại sự tình này, không ngại chuyên tâm chữa thương. Nói đến, không biết Đặng Vinh phục dụng Long huyết đan sau, trạng thái có thể có khôi phục. Chương 458, huyết dung lĩnh, 1, chương 458, huyết dung lĩnh, 1, Đặng Hàn Văn bất đắc dĩ lắc đầu, đạo hữu đan dược này phẩm chất hoàn toàn chính xác kỳ giai, nhưng là đối với chúng ta thương thế nhưng cũng không có bao nhiêu hiệu quả trị liệu. Ba người gặp linh giáp phản vệ, chịu thương thế không hoàn toàn giống nhau. Đặng Hàn Văn chỗ lấy nguyên trụ cột giáp, trong đó nguyên trụ cột hai chữ ám chỉ sinh mệnh bản nguyên chi ý hiện ra bên ngoài chi tượng, chính là nhân thể cường độ nhục thân, tới thể tu chi thuật tương hợp phối hợp. Linh giáp phản vệ đằng sau, bị thương tự nhiên chính là nhục thân tổn thương. Tới đối ứng, An Vũ Nguyên cầm khí nguyên giáp, chính là thụ pháp lực chi tổn hại. Mẫn Lăng Hằng cầm thần diệu giáp, là vì thần hồn chi sáng tạo. Ba cái thương thế đặc thù nổi bật, lại một dạng linh đan cũng không chữa trị hiệu quả. Tinh khí thần tam bảo tổn thương về phần nghiêm trọng đến loại tình trạng này sao? Hay là nói ở trong đó rất có điều bí ẩn? Ngụy Trung không được biết, có lẽ vị kia Cửu Châu đạo chủ đối với cái này có thể rõ ràng một hai. Ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, chẳng qua hiện nay thời tiết cũng không tìm người hỏi đi, hay là nhanh tìm đường đi thoát đi chỗ này tốt. Mặc dù chữa trị không thành, nhưng chúng ta cũng tìm tới thủ đoạn áp chế tự thân thương thế. Dù cho không địch lại hoàn mỹ trạng thái năm thành, nhưng là cũng là hợp đạo chiến lực, đầy đủ phát huy được tác dụng. Nghe nói An Vũ Huyên lời nói, Ngụy Trung nhất cứ thế, a, như vậy rất tốt. Tiếp tục đợi nơi này tình thế cũng sẽ không có mảy may biến hóa, chúng ta cái này xuất phát tìm kiếm đường ra đi. Ba người đồng thời đứng dậy, đang có ý này. Che lấp tức giận hơi thở, Ngụy Trung lần theo vừa rồi dò xét lộ tuyến tiến lên, phía sau ba người đi theo. Nó khí tức bí ẩn, mặc dù ba kiện bảo giáp không có tu vi gia trì hiệu quả, nhưng là bản thân phòng ngự thậm chí các hạng công năng cũng không có hư hao. Ba người dạo bước tại trong núi rừng, giống như ba khối ngon thạch, so với Ngụy Trung che lấp chi thuật không kém chút nào. Phía trước có một thổ hệ yêu long bộ lạc, nó thủ lĩnh là thất giai hậu kỳ, tự ý độ địa, tại trong vùng núi này độn tốc cực nhanh, cực kỳ khó chơi, chúng ta không thể trêu chọc. Phía sau ba người nhao nhao gật đầu, cố gắng áp chế tự thân âm thanh, tận lực không phát ra một chút thanh âm. Chúng ta xuôi theo phía nam đi vòng qua yêu này rồng bộ lạc đằng sau, sẽ một mảnh địa phương đầm lầy, trong đó hoàn cảnh ẩm ướt oi bức, sinh ra độc trướng, cứ như vậy, ba người vượt qua rất nhiều hiểm cảnh, đi tiếp mấy trăm dặm có thừa. Nhưng là đỉnh đầu sơn lâm xanh tươi, chân đạp đất đỏ, vẫn chưa rời đi mảnh này xích diễm chi địa. Xem ra chúng ta xâm nhập lợi hại. Xích diễm chi địa khắp nơi hung hiểm, đám người không ngừng đi vòng, tốc độ cũng vận lên không được. Đi lâu như vậy, phía sau ba người đều mặt có vẻ mệt mỏi, lẫn nhau đối mặt nhau nhau lắc đầu. Ngụy Trung phân rõ phương vị, đem ba người mang đi một chỗ khác nơi nghỉ lại. Ba vị nơi đây tạm thời nghỉ, đường phía trước cho tại hạ tiến đến tìm một chút. Nói chuyện hóa thành một sợi lôi quang biến mất tại ba người trước mặt. Ngụy Trung vượt qua một ngọn núi, nhìn về phía ngóng nhìn hoàn cảnh xung quanh, chọn một cái phương hướng đi đầu dò xét. Một lúc sau, Ngụy Trung thân ảnh tại trong núi rừng không ngừng xuyên thẳng qua, đợi đến liền ngưng thời điểm gãi đầu một cái, hoàn cảnh này làm sao quen thuộc như thế? Cũng không phải gặp qua cùng loại cảnh tượng, mà là Ngụy Trung đột nhiên nhớ lại thứ gì, đưa tay móc ra một phần ngọc giản, thần thức dò nội bộ tin tức. Đây chẳng phải là quan hồng giao cho chính mình chui vào xích diễm chi địa lộ tuyến sao? Mặc dù Ngụy Trung chỗ bất quá là một cái đoạn ngắn nhỏ, nhưng cái này cũng đại biểu một đầu tương đối an toàn lộ tuyến. Ba người không cần giống như con ruồi không có đầu đồng dạng tại sơn lĩnh này bên trong bốn chỗ loạn đi dạo. Ngụy Trung lập tức trở về chuyện, đem chính mình tìm được một đầu bí ẩn tuyến đường tin tức cáo chi ba người. An Vũ Huyên cùng Mẫn Lăng Hằng thần sắc kinh hỉ, lại hơi có nghi hoặc. Chỉ có Đặng Hán Văn dường như có hiểu biết, Ngụy đạo hưu nói chẳng lẽ là đầu kia tầm bảo lộ tuyến. Đối phương tựa hồ đối với chi có mấy phần hiểu rõ bộ dáng. Hồi tưởng lại Đặng Hán Văn tại cái này Tây tuyến chiến trường chinh chiến nhiều năm, cũng là tư lịch dài nhất một nhóm hợp đạo tu sĩ, biết chút ít cái gì cũng không tính kỳ quái. Sao đến, Đặng đạo hưu biết. Tại hạ lộ tuyến này thế nhưng là thật vất vả từ quan tương quân trong tay có được. Người sau cười khổ lắc đầu, chỉ là nghe nói chút nghe đồn thôi, nói ta Tây tuyến chiến trường có một đầu có thể xâm nhập xích diễm chi địa con đường, trực tiếp cái nào đó thiên địa chí bảo. Tại hạ biết đến nội dung cũng chỉ thế thôi, đối với lộ tuyến cụ thể như thế nào lại là hoàn toàn không biết gì cả, không nghĩ tới Ngụy đạo hưu trong tay lại có cái này cụ thể lộ tuyến. Nghe vậy hai người khác cũng là mặt lộ kỳ sắc, nhao nhao nhìn về phía Ngụy Trung, cảm khái tại đối phương cấp độ cao hơn. Tại Ngụy Trung chưa từng bại lộ thất giai hậu kỳ luyện thể tu vi trước đó, cảnh giới cũng liền cùng ba người tương tự. Bằng vào một bộ đem thân phận liền đạt được loại này cơ mật tình báo, thật là khiến người hâm mộ. Tốt, nếu Đặng đạo hưu đối với cái này có hiểu biết, vậy bọn ta liền không cần nói chuyện nhiều, thương nghị rút lui phương án đằng sau lại nói. Dứt lời, Ngụy Trung lấy ra ngọc giản, đem bên trong lộ tuyến chiếu ảnh chia sẻ. Đối với Ngụy Trung thử các loại khẳng khái tinh giới, ba người thần sắc sững sờ, bất quá tại Ngụy Trung bàn tay xuyên qua hình ảnh lúc nhau nhau lấy lại tinh thần. Chúng ta ở vào lộ tuyến trung đoan, khoảng cách rút khỏi xích diễm chi địa chí ít còn có quan hồng tặng cho tình báo 10 phần tương tận, đầu này vắt ngang xa cương yêu vực cùng xích diễm chi địa thông lộ cũng không phải là một đầu đơn nhất tử lộ, mà là một đầu điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng cố định, nhưng là trung bộ đoạn đường chia cắt, đều có nhiều loại lựa chọn lộ tuyến. Ngụy Trung bọn người hoàn toàn có thể lựa chọn trong đó càng thêm con đường an toàn đoạn tiến lên. Nửa trước trình đều tốt nói, nhưng là cái này huyết dung lĩnh lại nên như thế nào qua? An Vũ Nguyên chỉ hướng trên địa đồ một mảnh đen đỏ chi địa, trong đó đỉnh núi san sát, khói đặc bốc lên, chính là một mảnh hỏa mạch hiện ra bên ngoài chi địa. Có địa phương có thể quấn, tự nhiên cũng có địa phương quấn không ra. Cái này huyết dung lĩnh chính là một trong số đó. Nó bức xạ rộng lớn, muốn đi vòng sẽ làm cho toàn bộ lộ tuyến chiều dài tăng thêm ngàn dặm không chỉ, mà lại trong đó tình huống mơ hồ, tại trong ngọc giản cũng không có tình báo đề cập. Chỉ có nguy hiểm hai chữ làm miêu tả. Bởi vậy cái này huyết dung lĩnh nhất định phải qua. Xích Minh Điểm, Thiên Tấn Nha, hai loại yêu vật cũng không tốt đối phó. Đặng Hãn Văn sắc mặt nặng nề. Cả hai đều là bao hàm long huyết quần cư yêu vật, trên thân mặc dù yêu long đặc chất không hiện, nhưng là thực lực y nguyên 10 phần hùng hậu. Nhất là tại hỏa mạch này bên trong, chiếm cứ được trời ưu ái địa thế, chính diện đối cứng hoàn toàn không phải Ngụy Trung mấy người có thể đối phó. Không phải nói con đường này an toàn sao? Vì sao còn sẽ có như vậy khổ sở huyết dung lĩnh tồn tại? Mẫn Lăng Hằng không khỏi lên tiếng. Ngụy Trung thở dài một tiếng, an toàn cũng chỉ là tương đối mà nói, từ trước xâm nhập nơi đây tầm bảo đều là chí 7, 8 vị hợp đạo trung hậu kỳ tu sĩ dắt tay mà đi, có khi thậm chí có thể đạt tới hơn 10 vị. Đối với những người này an toàn, nhưng là đối với chúng ta tới nói liền không nhất định. Nghe nói lời này, Mẫn Lăng Hằng sắc mặt chỉ trệ. Ngụy Trung bọn người dù sao không phải chuẩn bị sung túc, xâm nhập tầm bảo, mà là gặp thai bay vạ gió bị không gian loạn lưu lôi cuốn đến tận đây. Thực lực tổng hợp không đủ không nói, còn có 3 người chính là tàn binh, thân phụ thương thế, không cách nào toàn lực xuất thủ. Bằng vào ta các loại thực lực, cái này huyết dung lĩnh chỉ sợ làm khó dễ Đặng Hãn Văn thần sắc tiếp với. Chương 458, huyết dung lĩnh 2, chương 458, huyết dung lĩnh 2, lấy 3 người trạng thái đi sông hiểm địa này, cùng chịu chết không thể nghi ngờ. Coi như tiến vào hành cung, không kéo Ngụy Trung chân sau, Ngụy Trung nhất người chi lực cũng khó có thể ứng đối cái này đầy khắp núi đồi yêu long. Mọi người ở đây bầu không khí ngột ngạt thời khắc, Ngụy Trung đánh gây nói ra, chư vị đừng lo lắng, tại hạ có biện pháp. Nói đi, Ngụy Trung chỉ hướng huyết dung lĩnh 3 khu hoạch tâm chi địa. Nơi đây cháy rừng thanh thế to lớn, hơn phân nửa bởi vì nơi đây hỏa mạch hiện ra bên ngoài, tại hạ có một bảo, đối với cái này có dung chuyển chi lực. Chỉ cần ở đây tam địa cùng xung quanh bố trí xuống trận kỳ, liền có thể đảo loạn nơi đây địa thế, phá hủy yêu long xào huyệt. Hang ổ bị móc, những yêu này giống ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên cũng liền không quản được chúng ta. Ngụy đạo hưu còn có bực này bảo bối, 3 người mặt lộ kỳ sắc, ma quyền sát trưởng, hiển nhiên có ý nghĩ. Đồ chơi nhỏ thôi, bất quá cái này chui vào huyết dung lĩnh bố trí xuống trận kỳ đồng dạng là chuyện phiền toái, còn muốn 3 vị dắt tay tương trợ. Đây là tự nhiên. 3 người cùng nhau gật đầu. Thương nghị hoàn tất, mấy người lập tức khởi hành, dọc theo lộ tuyến định trước một đường đi về phía đông, trải qua nửa tháng có thừa rốt cục đã tới huyết dung lĩnh bên ngoài. Nơi này màn trời buông xuống, bụi ai nặng nề. Bầu trời bị vô tận khói bụi nhuộm dần, ánh nắng khó thấu. Tầng mây nặng nề, lại không phải vụ ý, chính là bụi núi lửa tận ngưng kết thành màn, theo gió xoay tròn, giống như cự thú phun ra nuốt vào chọc hơi thở, bao phủ khắp nơi. Ngụy Trung có thể ngửi được chóp mũi gây mũi mùi lưu mình, nóng rực mà ngạt thở, phản phất mỗi một chiếc hô hấp đều đang phun ra nuốt vào hỏa diễm. May Ngụy Trung 4 người tu vi cao thầm, nếu không phàm nhân đến tận đây, một ngụm hô hấp cũng đủ để muốn mạng già. Cực kỳ lợi hại hỏa mạch. 4 người thần sắc tán thưởng, trước mắt chi cảnh, đủ để tại chư tu kiến thức bên trong đứng hàng trước bài. Trong khói dày đặc chim bay xuyên thẳng qua, nó thân như mực, đỉnh đầu mấy mảnh xích hồng linh vũ. Chính là trong ngọc giản ghi lại yêu long, thiên tận nha. Nó mặc dù thân có long huyết, nhưng vẫn là giữ vững tự thân quả hình. Quanh người lông vũ đen như mực, mỗi một phiến lông vũ đều giống như vực sâu ngưng kết, hiện ra thăm thẳm lãnh quang. Đỉnh đầu xích hồng linh vũ 3 lượng chi, giống như huyết ngọc tạo hình, tại đen kịt thân thể làm nổi bật bên dưới đặc biệt chói mắt. Cách thật xa, Ngụy Trung 4 người liền gặp được tại mây xám cùng trong sơn lĩnh xuyên thẳng qua nhóm nhóm thiên tận nha. Số lượng không đến mức che khuất bầu trời, nhưng cũng 10 phần đông đảo, hoàn toàn không phải Ngụy Trung chỉ là 4 người có thể đối phó. Nhưng chớ có bị thứ này phát hiện, một khi lâm vào nó vây quanh bên trong, thần tiên khó cứu. Ngụy Trung nhỏ giọng căn dặn, 3 người ngưng trọng gật đầu. Chúng ta đi mặt đất, mượn nhờ núi đá hiểm hộ hướng nội bộ tới gần. Huyết Dung Lĩnh, trong bầu trời có thiên tận nha, mà đổi thành bên ngoài một loại xích minh thiểm thì là nhiều ẩn nút tại đất điểm hang động nham tương bên trong, chỉ có ngẫu nhiên lẻ tẻ mấy cái ở bên ngoài hoạt động. Có thể nói dọc theo mặt đất chạy chậm chậm là vì an toàn nhất phương án. Toàn lực che đậy tự thân khí tức, đám người vượt qua xám đen rừng rậm đi vào huyết dung lĩnh bên trong. Nơi này cũng có cây cối, bất quá thưa thớt vài quặng, số lượng 10 phần thưa thớt. Đợi đến vượt qua bên ngoài, tiến vào trung tâm địa vực thời điểm, thì chỉ còn lại có hoặc xích hồng hoặc đen kịt núi đá, một gốc linh mục đều không thấy được. Nơi này xích minh tiềm ẩn hiện sát suất tăng lên trên diện rộng, chúng ta cẩn thận một chút. Ngụy Trung chỉ hướng hỏa mạch tiết điểm hết sức tốt nhận, ngay tại vài tòa chính phun trào khói đặc đỉnh núi cách đó không xa. Khoảng cách nơi đây bất quá bên trong số khoảng cách. Mấy người tiềm hành không có mấy bước, chính là nhìn thấy một cái xích minh tiềm từ lòng đất chui ra. Kỳ hình như núi nhỏ, toàn thân xích hồng, làn da như dung nham ngưng kết, che kín vết dạng chỗ sâu chạy xuôi lừng lực màu đỏ vàng nham tương, tựa như tâm chi hỏa ở tại thể nội trào lên. Phần lưng hở ra vài tòa núi lửa giống như liệu chạm vật, thỉnh thoảng phun ra hơi thở nóng bỏng, bắn tung tóe hỏa tinh. Hai mắt giống như hai ngọn đèn lồng màu đỏ, trong đó ánh đến một dạng con ngươi khiếp người tâm hồn. Xích minh tiềm không có bất kỳ cái gì cảnh giới động tác, nằm sấp ngồi tại trên núi đá, phía sau dung nham giống như vết dạng dần dần bình phục, hóa thành đen kịt. Từng sợi lưu hình hơi khói từ đó phiêu đãng, tụ hợp vào bầu trời mây xám. Ngụy Trung bọn người thở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm, bởi vì đầu này xích minh tiềm cấp bậc không tầm thường, đã thất giai. Không làm rõ ràng được vì sao thất giai yêu thiềm ngay tại trung tầng khu vực cần hiện. Ngụy Trung bọn người túi người đi vòng rời đi. Cũng may yêu này thiềm giống như ngủ say, cũng không phát hiện Ngụy Trung 4 người tung tích. Đợi đến rời xa, Ngụy Trung bọn người thở dài một hơi. Nguy hiểm thật, không có bị phát hiện An Vũ Huyên vô ngực bụng, 3 người khác cũng là như chút được cái nặng. Đáng tiếc, cái này thất giai xích minh tiềm mắt là một đôi bảo bối tốt, dung hợp nhiều loại linh vật có thể rèn luyện ra một loại tên là đỏ minh dịch linh dịch. Tu sĩ lâu dài nhỏ dùng, lại lấy địa hỏa rèn luyện, có xác suất tu luyện ra một loại tên là đỏ minh linh đồng linh mục thần thông, có được đủ loại quỷ thần khó lường uy năng. Ngụy Trung đối với loại này thần thông tự nhiên 10 phần trông mà thèm, nhưng khi trước tình thế nguy cấp, lại là không tiện đi săn lấy được bảo. có lẽ đợi đến chúng ta đảo vong thời điểm, có thể bắt được một hai. Có lẽ vậy. Vượt qua cái này một cái thất giai xích minh tiềm, Ngụy Trung bọn người lại đang đường đi phía trên gặp phải to to nhỏ nhỏ mấy cái linh tiềm. Những yêu này tiềm cấp bậc không đồng nhất, đồng thời ngoại quan cũng có cực lớn khác nhau. Ngụy Trung thậm chí trông thấy mấy cái đỉnh đầu sinh ra độc giác, hiển nhiên là bị thể nội long huyết quá phận xâm nhiễm. Cái này xích minh tiềm cùng trời tấn quạ hẳn là thể nội có lực lượng nào đó tại kháng cự long huyết. Nương theo lấy bực này nghi hoặc, mấy người rốt cục đi vào tòa thứ nhất núi lửa chân núi. Nơi này có yêu thiềm nằm sấp, đỉnh đầu cũng có thiên tấn nha có phải hay không ghé qua mà qua, có thể là như vậy đặt chân. Xem như toàn bộ huyết dung lĩnh bên trong chỗ nguy hiểm nhất. Ngụy Trung phân phát trợ kỳ, mấy người lần theo chỉ dẫn đem bố trí xuống. Không có kích phát, Ngụy Trung dặn dò Mẫn Lăng Hằng một người lưu tại nơi đây, đợi chờ mình tín hiệu. Như vậy máy móc, đem che linh càn khôn trận bố trí tại mặt khác tam điện. Ngụy Trung vung tay lên, hỏa kiếm trùng thiên, nhìn thấy cảnh này ba người lập tức đem thể nội pháp lực quán thâu tại trận kỳ bên trong. Ngụy Trung điều tiết khống chế chỉnh thể, ý đồ đảo loạn nơi đây hỏa mạch. Quả nhiên, nương theo lấy Ngụy Trung bốn người động tác, ở vào lắng lại bên trong huyết dung lĩnh chỉ một thoáng hóa thành một cái thùng thuốc nổ. Núi lửa phun trào, đầy trời nham tương cùng khói bụi phóng hướng thiên không, trêu chọc qua mây xám đoá đoá, sau đó hóa thành một mảnh nóng bỏng hạ xuống, giống như một mảnh mưa lửa. Giọt mưa rơi xuống mặt đất, tóe lên hỏa tinh điểm điểm, rơi tại Ngụy Trung áo bào, càng đem mặt ngoài linh quang cùng nhau ăn mòn. Không phải phang hỏa. Ngụy Trung sắc mặt nghiêm túc, nhìn thấy phương xa ba người đột đến. Sau lưng còn có đại lượng yêu vật đi theo, không phải truy sát mà là đào vong. Ngụy Trung trông thấy khói bụi cùng nham tương giống như sóng biển một dạng hướng ra ngoài quét sạch. Đào vong không kịp yêu vật bị chi bao phủ, sinh cơ thoáng qua tức thì. Như thế sóng lớn không hề nghi ngờ chính là chân chính thiên hai, đủ để nguy hiểm cho thất giai tồn tại. Ba người đem trận kỳ còn cho Ngụy Trung, có thể phát hiện số lượng khiếm khuyết không ít, lẻ tẻ mấy cái còn có hỏng, hiển nhiên tại như vậy địa hỏa phun trào phía dưới bị hao tổn. Không kịp nói gì nhiều, Ngụy Trung nhất đem mò lên ba người, vội vàng hướng về huyết dung lĩnh ngoại giới tiến đến. Phía sau sóng lớn chạy xiết, chớp mắt liền đem bốn người bao phủ. Chương 459, yêu động, cơ duyên, 1, chương 459, yêu động, cơ duyên, 1, Ngụy Trung còn đánh giá thấp nhóm người mình tạo thành phá hư hiệu quả. Huyết dung lĩnh lòng đất hỏa mạch vốn là đến bộ phát biên giới, cái kia bao phủ chân trời sương mù xám chính là đại biểu. Giống như là bốc lên khói đặc tuổi khô, chỉ cần một trận gió nhẹ liền sẽ đem nhóm lửa. Mà Ngụy Trung bọn người lợi dụng che linh cản khôn trận khiêu động địa thế, tương đương tự tay đưa lên cái này một sợi gió nhẹ. Tạo thành hậu quả chính là bây giờ cảnh tượng. Địa mạch phun trào, dung nham lôi cuốn lấy vô tận sương mù xám bao trùm chân trời. Tốc độ chi tận, liền ngay cả Ngụy Trung đường hợp đạo đều không thể thoát khỏi. Vẹn vẹn mấy cái chớp mắt, liền bị sương mù xám bao khỏa ở bên trong. Tới làm bạn còn có An Vũ Viên ba người. Ba cái vốn có thương tại thân, kích hoạt trận pháp, lại là bỏ mạng trốn chạy, giờ phút này đã biểu hiện ra trạng thái không ổn. Ngụy Trung lập tức vùng ra diễn tiên, đem ba cái thân hình cuốn quanh, để phòng ba người bị cái này sương mù xám phong bạo lôi cuốn rời đi. Mấy bị tình huống như thế nào? Còn có thể ưỡn lên ở, bất quá hỏa mạch này bộ phát uy lực cũng quá lớn đi. Đang khi nói chuyện, Mẫn Lăng Hằng đống nhiên cảm giác trong cổ họng có mấy phần nhói nhói, không khỏi ho khan vài tiếng. Hai người khác cũng lần lượt bưng kín miệng mũi. Ngụy Trung phát giác được không đối, lập tức phong bế miệng mũi, không đối, cái này sương mù xám có độc. Bốn người vội vàng phong bế quanh người, liền liên thể biểu lỗ chân lông đều toàn bộ dùng pháp lực phong tỏa. Bốn phía tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, hiển nhiên có đại lượng yêu vật tại lần này tai họa bên trong không kiên trì nổi. Ngụy Trung đối với cái này thật không có quá nhiều cảm giác, pháp bảo tự động dâng lên phòng hộ linh quang đã đem hết thảy tổn thương ngăn cản ở bên ngoài, bên ngoài thân còn có một tầng thật mỏng ngũ hành linh quang làm cuối cùng phòng hộ. Bất quá pháp bảo bên trên truyền đến tư tư tiếng vang, cũng là nhắc nhở Ngụy Trung nơi đây không nên ở lâu. Thần thức giãn ra, một loại ngứa ngáy đau đớn lập tức từ trong óc truyền ra. Cực kỳ lợi hại xương mù xám, lại còn ảnh hưởng thần thức. Lấy Ngụy Trung thực lực, ở chỗ này thần thức cũng bất quá kéo dài tới ra ba dặm, lại xa liền vượt qua Ngụy Trung cực hạn. Mọi việc đều thuận lợi hợp đạo thần thức, ở đây đụng phải cái lớn vết tượng. Chư vị còn nhận biết ra cái này huyết dung lĩnh đường. Ba người bất đắc dĩ lắc đầu. Thần thức bị hạn chế, mấy người đã lạc mất phương hướng. Toàn bộ huyết dung lĩnh địa thế cũng tại vừa rồi hỏa mạch bộc phát bên trong sửa, đã từng mặt đất vật tham chiếu cũng không tìm tới. Giờ phút này Ngụy Trung bọn người giống như bị che kín hai mắt, tìm không thấy rời đi đường. Phiền toái. Vừa dứt lời, Ngụy Trung bọn người chỉ nghe thấy một trận thống khổ tiếng gào rú. Nó từ mặt đất chuyển đến, âm thanh đến sau hình hiện. Ánh lửa xích hồng giống như đèn lồng, đợi đến triệt để hiện hình, Ngụy Trung tài phát hiện nó chính là một cái xích minh tiềm. Nó khí tức tán loạn, uy áp tứ tán, Ngụy Trung dễ như trở bàn tay liền có thể phán đoán nó phẩm giai, thất giai, dường như hay là trung hậu kỳ dáng vẻ, so tiến vào huyết dung lĩnh gặp phải cái kia càng mạnh. Nó thụ thương. An Vũ Huyên chỉ hướng xích minh tiềm phần lưng, nơi đó có một khối xích hồng núi đá cắm vào trong đó, máu tươi giống như nham tương một dạng nhỏ xuống trên mặt đất. Đau đớn kịch liệt, làm cho xích minh tiềm cực độ nóng nảy, chạy vội quay cuồng, không cố kỵ gì. Không biết đụng nát bao nhiêu núi đá, liền liền tại bên ngoài tị nạn đồng tộc cũng chạy không thoát vận rủi, bị trực tiếp đụng bay, té ngã trên đất không rõ sống chết. Xuất sinh này cách chúng ta quá gần, trước né tránh. Ngụy Trung bọn người lập tức trèo lên, lại không biết có phải hay không nhiều loạn xương mù xám lưu động quy tích. Đầu kia xích minh thiềm đống nhiên ngẩng đầu đến, hai mắt đỏ bừng, giống như đèn sáng, cách mấy trăm trượng đuổi núi lửa xương mù trực tiếp khóa chặt Ngụy Trung bọn người. Cùng lúc đó, Ngụy Trung cũng sinh ra nguy cơ cảm ứng, ánh mắt Nazi gấp chằm chằm mặt đất. Không tốt. Bốn người sắc mặt đều biến, từng đoàn xích hồng núi đá từ bên dưới bắn ra mà đến. Riêng phần mình huy động pháp khí đem đánh nát, không ngờ đột nhiên có một cái dây đỏ đột nhiên xuyên thẳng qua xương mù xám đến. Tốc độ kia nhanh chóng, Ngụy Trung thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền bị nó chăm chú cuốn chặt lấy ở trong tay Ngự Long kiếm. Thấy dây đỏ bộ dáng, Ngụy Trung nhất cứ thế, chỉ gặp trên đó đường vân thô ráp, hình như có bựa lưỡi bộ dáng. Lập tức minh bạch, thế này sao lại là dây đỏ, rõ ràng là đầu kia xích minh tiềm đầu lưỡi. Ý thức được điểm này thời điểm, lưỡi đỏ đã cuốn lượn, giống như linh xảo phi xả trực kích Ngụy Trung mặt. Ngụy Trung quay đầu tránh né, nhưng vẫn không khỏi bị lưỡi đỏ trêu chọc đến bên mặt. Cũng may có ngũ hành linh quang phòng hộ, không đến mức dưới một kích bị mặc cái lỗ thủng. Lưỡi đỏ một kích không trúng, lập tức trở về co lại, rời đi thời điểm còn muốn đem Ngụy Trung trong tay Ngự Long kiếm kéo đi. Bất quá Ngụy Trung cánh tay phải siết chặt, đã như kìm sắt một dạng đem giữ tại trong lòng bàn tay. Nhậm Đắc Xích Minh Tiềm như thế nào khẽ động đều không có bất kỳ phản ứng nào. Ý thức được không ổn, Xích Minh Tiềm lập tức đem lưỡi đỏ thu hồi. Ngụy Minh, vừa rồi một người một yêu vật lộn, chính là trong chớp mắt, còn lại ba người căn bản không kịp phản ứng, toàn bộ quá trình liền đã kết thúc. Ngụy Trung nuốt mặt một cái, bình tĩnh nói ra, vô sự. Bên mặt ngũ hành linh quang đã bị hủ hóa, kiếm quyết chỗ lan tràn một loại hỏa độc, ngăn cản linh quang bổ quyết. Ngụy Trung thoáng khống chế thể nội pháp lực đối lại cọ rửa, liền đem hỏa độc tức đoạt xuống. Ngũ hành linh quang phòng hộ lần nữa khôi phục. Tay phải hiện lên ở trước mắt, trên đó chính là cái kia một sợi xích hồng hỏa độc, thần thức tường tận xem xét, Ngụy Trung chậm rãi lời nói, hỏa độc này dường như cùng lan tràn tại cái này trong xương mù xám độc tố có chút tương tự. Những người khác tra xét sau cũng là nhao nhao gật đầu, đúng là như thế. Xích Minh Tiềm yêu này sinh ở đây lớn ở đây, kế thừa huyết dung linh trong hoàn cảnh một chút đặc tính không chút nào hiếm lạ. Bất quá để Ngụy Trung hơi nghi hoặc một chút chính là, cái này Xích Minh Tiềm cảm giác lực dường như quá mạnh một chút, cách mấy trăm trượng đều có thể phát hiện ẩn tàng thân hình Ngụy Trung bọn người. Đây cũng không phải là ánh mắt tốt đẹp hoàn cảnh, mà là bị bụi núi lửa xương mù tràn ngập, liền ngay cả thần thức đều bị ảnh hưởng đặc thù địa vực. Thế nhưng là cái này Xích Minh Tiềm chỉ dựa vào một đôi mắt đỏ, liền bắt được Ngụy Trung bọn người chỗ, cũng tinh chuẩn phát động công kích. Đôi mắt này không hổ là có thể dùng cho luyện chế đỏ minh dịch bà bối. Ngụy Trung nhìn chằm chằm phía dưới hai cái đèn lồng đỏ như vậy lời nói, "Ngụy huynh, cần phải xuất thủ đánh chết." Ba người nhao nhao nhìn về phía Ngụy Trung, muốn nhìn một chút vị đồng đạo này ý nghĩ. Ngụy Trung chậm rãi lắc đầu, "Không cần, hoàn cảnh này chúng ta không chiếm ưu thế, hay là mau chóng thoát khỏi xúc sinh này dây dưa, nhanh chóng rời đi tốt." Nói đi, Ngụy Trung dẫn đầu lên không, An Vũ Huyên mấy người cũng tùy theo lơ lửng. Lần này theo khoảng cách kéo xa, đầu kia Xích Minh Thiểm cũng tìm không thấy Ngụy Trung đám người phương vị. Chỉ lưu một cái lưỡi đỏ trên không trung cuồng trêu chọc, dính một ngụm xương mù xám. Ngụy Trung vọng bốn phía cảnh tượng, theo khoảng cách dốc lên, bốn người đã thoát ly Xích Minh Thiểm có thể ảnh hưởng phạm vi, ngược lại tiến vào trời tận quạ lĩnh vực. Nơi này bởi vì cách xa mặt đất khá xa, vẹn vẹn chỉ chịu đến núi lửa phun trào ảnh hưởng, tương phản mặt đất băng liệt cũng không có nhìn trời tận quạ tộc đàn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Đại lượng đê giai trời tận quạ có thể bảo toàn tự thân, tại cao giai đồng tộc kiểm hộ dẫn dắt phía dưới, dần dần rời xa địa phương nguy hiểm. Xích Hồng Linh Vũ hết sức rõ ràng, thêm nữa số lượng rất nhiều, Ngụy Trung bọn người dễ như trở bàn tay liền có thể phát hiện trời tận nha yêu nhóm chỗ. Chương 459, yêu động, cơ duyên 2, chương 459, yêu động, cơ duyên 2, một đám, giống như là bay múa tại trong sương mù xám hỏa diễm. Đi, theo sau. Ngụy Trung không biết những ngày này tận quạ có thể hay không tại trong sương mù xám phân rõ phương vị, nhưng là biết được những ngày sinh tại đây yêu vật, có thể mang theo nhóm người mình rời xa núi lửa nơi hạch tâm, ra bên ngoài di chuyển, cái này cũng đã đầy đủ. Quả nhiên, theo mảng lớn bầy yêu tiến lên phương hướng, Ngụy Trung phát hiện bốn phía sương mù xám càng ngày càng mỏng manh. Hiển nhiên vừa rồi đoạn đường đã cách xa huyết dung lĩnh hạch tâm địa vực. Bất quá đến nơi đây, đại lượng trời tận nha yêu nhóm chính là xoay quanh dừng lại, không còn ra bên ngoài lại đi một bước. Đến biên giới, chúng ta tiếp tục lên không. Tuân theo Ngụy Trung chỉ dẫn, bốn người tiếp tục trèo lên độ cao. Giống như xuyên qua thần hồn tuyến, thanh minh tầm mắt hiện lộ tại bốn người trong mắt. Ngoại giới bạch vân đoá đoá, vạn dặm trời quang, cùng phía dưới đen kịt một màu hình thành so sánh rõ ràng. Cuối cùng đi ra, An Vũ Huyên ba người thần sắc phấn chấn, lấy bản lĩnh của bọn hắn, lúc đầu khó mà vượt ngang cái này huyết dung lĩnh, nhưng bây giờ lại tại Ngụy Trung trợ giúp phía dưới đạt thành. Mặc dù quá trình là long đong chút, nhưng là kết quả chung quy là tốt. Ba người không có thụ thương, khoảng chừng trên đường nhận một chút không có ý nghĩa kinh hãi thôi. Tốt, thoát ly cái này sương mù xám, chúng ta cũng liền có thể phán đoán phương hướng, cứ vậy rời đi. Ngụy Trung tứ bên dưới tìm hiểu, tại cách đó không xa tìm được một mảnh thanh thúy sơn lĩnh, mặt đất chính là mang tính tiêu chí đất đỏ, đại biểu đám người vẫn còn xích diễm chi địa phạm vi bên trong. Ngụy Trung phân rõ hoàn cảnh chung quanh, nhíu mày. Sao đến, Ngụy đạo hữu, chúng ta chẳng lẽ đi lầm đường? Ngụy Trung chậm rãi lắc đầu, đem địa đồ hiện ra tại ba người trước mặt, cũng không có đi nhầm, bất quá cùng dự tính phương hướng có chỗ chết đi. Chúng ta vốn nên vượt qua huyết dung lĩnh, gặp may lòng chảo sông, đến hát thạch mạc, lại xuôi theo đông đi. Bây giờ lại là đi tới Hồng Hà cốc càng đầu nam. Đặng Hán Văn bọn người không biết trong đó cụ thể, hơi có nghi ngờ hỏi, sao đến, hẳn là có phiền phức. Mà An Vũ Huyên nghe được Ngụy Trung lời nói biến sắc, chẳng lẽ chúng ta đi tới Thanh Sơn phụ cận? Ngụy Trung chậm rãi gật đầu. Mẫn Lăng Hằng còn không biết cái này Thanh Sơn ra sao, Ngụy Trung đành phải đem chính mình đã từng chấp hành qua nhiệm vụ giảng thuật cho cả hai. Lại đem lần này trong chiến tranh xuất hiện đầu kia Bát Gia Yêu Long sự tình cáo chi đám người. Bát Gia Yêu Long, chúng ta phía trước chẳng lẽ là Bát Gia Yêu Long nơi ở? Cũng không phải, cho là nó lãnh địa một trong, dùng cho gây giống hậu đại sử dụng. Bất quá cũng tương đối nguy hiểm, dù sao vượt qua Thanh Sơn, chính là liệt long mục lâm, trong đó đỉnh giai yêu thực, có thể so với nửa bước Bát Giai, so với quan tướng quân thực lực không kém chút nào. Ngụy Trung bọn người lâm vào trong hư không quá sớm, không biết cái kia Bát Giai mà cần rồng đã tại Tề Hãn trong tay để tội. giờ phút này còn muốn lấy làm sao né tránh Thanh Sơn chi địa, tận lực tìm một đầu con đường an toàn. Coi như không có Thanh Sơn bắt ngang ở trước, cái này Liệt Long Mộc Lâm cũng không phải chúng ta hiện nay có thể qua. An Vũ Nguyên lo lắng. Ngụy Trung gật đầu, An Tiên Tử nói có lý. Nếu dạng này, chúng ta chẳng phải là chỉ có thể đường vòng. Chính là, thương nghị một hai, lo lắng tại đường tắt nguy hiểm, Ngụy Trung tứ người quyết định hay là đi vòng. Dọc theo huyết dung lĩnh bên ngoài, dần dần lên phía bắc, vượt qua Sùng Sơn Tuấn Lĩnh, đến mục tiêu chi địa Hồng Hạc Cốc. Nơi này là một mảnh bắc ngang hàng trăm dặm to lớn sơn cốc, trong cốc tích xúc phụ cận vạn dặm thủy mạch, hình thành một đầu độc nhất vô nhị rộng lớn đường sông. Hồng Hà ở vào đáy cốc chỗ thấp nhất, bởi vì trong nước lôi cuốn đại lượng xích diễm chi địa bùn cát, cho nên màu sắc phiếm hồng, có thể Hồng Hà tên. Long Trảo sông bốn phía có yêu long kiếm nước, nhưng phẩm giai cũng không tính là cao, khiến cho Hồng Hà chi địa xem như một chỗ tương đương an toàn địa vực. Dù cho luyện hư tu sĩ đều có xác suất vượt qua Long Trảo sông, đến tới gần xa cương yêu vực hắc thạch mạng. Bốn người tiến vào trong cốc, dọc theo bờ sông mà đi. Thấy một bên kiếm nước các thức yêu long, Mẫn Lăng Hằng mặt lộ kỳ quái, những yêu này rồng nhìn cũng không phải nhiều yếu bộ dáng. Thuận nó ánh mắt nhìn, Ngụy Trung nhìn thấy một đám đỉnh đầu sinh sưng cổ quái yêu long. Ngụy Trung biết được loại này yêu long tên là huyền đỉnh sắc rồng, trên đầu xương khối cũng không phải là viên thịt mà là nội sinh cứng rắn yêu cốt. Yêu cốt hở ra, mới đem đầu lâu đỉnh thành bộ dáng này. Huyền đỉnh sắc đỉnh đầu rồng có màu xanh sẫm yêu văn, trên đó có khắc họa nó trời sinh yêu pháp, tên là xanh tự quyết, có thể diễn sinh xương độc cùng linh đằng, đã có ăn mòn công kích hiệu quả, cũng có bảo hộ tự thân chi dụng. Theo Cửu Châu kiểm tra thực hư, loại này yêu long phần lớn tại xích diễm chi địa bên ngoài sinh tồn, nội bộ ít có. Mà bây giờ trước mặt những yêu này rồng lại là xuất hiện ở Hồng Hà Cốc, không thể không khiến Ngụy Trung cũng phát giác một tia không đối. Sắp thực có Ngụy Trung cương muốn về nói, một trận long hống thanh âm liền đem Ngụy Trung đánh gãy, nó lan tràn ra uy thế khiến cho Ngụy Trung thần sắc đại biến. Phu cận uống nước yêu long cũng đống nhiên bối rối, chạy tứ tán. Trốn đi. Bốn người rút khỏi dòng nước, đi vào tới gần dưới vách núi đá, thi pháp đem tự thân cùng phía sau đá núi hòa làm một thể. Ngụy Trung mắt nhìn phía trước, chỉ gặp một đầu giống như cá mẹ một dạng yêu long tại Hồng Hà bên trong lộ ra đầu lâu, từ hạ du hướng thượng du du đãng. Cực đại thân thể trêu chọc Hồng Hà hai bên mở, thỉnh thoảng cuốn ra dâu đen, đem hai bên nhỏ yếu yêu long đặt vào trong miệng, nhấm nuốt nuốt. Đợi đến đi vào Ngụy Trung bọn người trước mặt cách đó không xa, mới là một cái bay lên không, vẽ lên mảng lớn bọt nước, đem tự thân chân thân hoàn toàn hiện lộ tại trong không khí. Cái này lại là một cái sinh ra tứ chi cá mẹ yêu, dài rộng thân thể, nhưng lại có mảnh khảnh tứ chi. Cái này tứ chi thậm chí chống đỡ không nổi nó thân hình khổng lồ. Cá mẹ yêu long đằng không mà lên, sau đó lại lần nữa quỳ xuống đất, dựa vào tinh tế tứ chi nhúc nhích tiến lên. Rõ ràng là như vậy một màn buồn cười, Ngụy Trung bọn người lại là cười không nổi. Bởi vì yêu này rồng khí tức sâu thẳm, xa xa không phải Ngụy Trung tứ người có thể người già bị đụng. Nửa bước bắt dài, hoặc nói là thất giai viên mãn. Người không thể xem bề ngoài, yêu cũng như vậy. Cái này cá mẹ yêu long vậy mà cùng cái kia Liệt Long Mộc Vương cùng con hồng, đều là khoảng cách đại thừa chi cảnh chỉ có cách xa một bước tồn tại. Loại yêu vật này, tại sao lại ở chỗ này ẩn hiện? Hiển nhiên cái này cá mẹ yêu long không phải bản thổ yêu vật, mà là không xa vạn dặm từ địa phương khác di chuyển mà đến. Yêu long lãnh địa ý thức cực mạnh, làm sao lại như vậy di chuyển? Trước mắt chi cảnh sắc đã vượt ra khỏi Mẫn Lăng Hằng lý giải. Nhưng cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó chân trời một đạo kình tiên hư ảnh hiện hiện, Hồng Hà Cốc hai bên chính là trong cốc cây cối cấp tốc sinh trưởng, mấy hơi thời gian liền từ ấu một sinh trưởng vì đại thụ che trời. Cái này, Liệt Long Mộc Vương, tại sao lại ở chỗ này? Ngụy Trung chấn kinh lên tiếng. Chân trời kia hư ảnh càng ngày càng gần, chính là vừa lúc đi ngang qua, tự thân lực lượng ảnh hưởng tới xung quanh linh mục Liệt Long Mộc Vương. Đối phương tiến lên phương hướng một loại suy đoán tại Ngụy Trung trong lòng vô hạn lan tràn, nhớ tới quan hồng lời nói, Ngụy Trung triệt hồi che lấp chi pháp, ba vị, con đường sau đó khả năng cần chính các ngươi đi. Chương 460, đường nghe, tụ tập ngày mai chạy chữa một phát, một, chương 460, đường nghe, tụ tập ngày mai chạy chữa một phát, một, ba người thần sắc nếu có chần chờ, Mẫn Lăng Hằng có chút không xác định hỏi, chẳng lẽ nói, món chân bảo kia sắp xuất thế. Ngụy Trung khẽ lắc đầu, ta không biết, bất quá có khả năng này. Vô luận là có hay không là thật, tại hạ đều muốn chạy chuyến này. Quay đầu hướng về ba người có chút chắc tay, cho nên ba vị, tiếp xuống đoạn đường này tại hạ chỉ sợ không cách nào hộ tống. Ba người liếc nhau, Đặng Hàn Văn khẽ gật đầu, còn sót lại đường đi đều tương đương an toàn. Ta ba người cũng không phải tay trói gà không chặt chi lực hài đồng, tất nhiên là có bản lĩnh đi qua. Bất quá, Ngụy huynh người này tiến đến, phải chăng quá mức nguy hiểm? An Vũ Huyên cũng là thuyết phục, đúng vậy à, Ngụy huynh, nếu thật là dị bảo xuất thế, ta Cửu Châu hẳn là cũng đạt được tin tức. Lập tức liền sẽ có đội ngũ tổ chức tiến về. Cùng đạo hữu một người tiến đến, không ngại theo ta ba người cùng nhau đường về, sau đó cùng chư vị đồng đạo cùng nhau đi tranh đoạt dị bảo. Ba người cũng không phải trách tội Ngụy Trung bước xuống bọn hắn một mình rời đi, mà là cảm thấy Ngụy Trung một người thẳng đến dị bảo mà đi, trên đường yêu long đông đảo thực sự có chút nguy hiểm. Ba người một đường buôn ba, mới sắp thoát ly xích diễm chi địa, trong đó nguy hiểm rõ như ban ngày. Ngụy Trung một người liền muốn trở về, thậm chí muốn càng xâm nhập thêm, nguy hiểm đến loại trình độ nào không cần nhiều lời. Tại ba người quan tâm Ngụy Trung chỉ là cảm tạ cười cười, đa tạ ba vị khuyên cáo, bất quá như thế cơ duyên vạn năm khó gặp, nếu là kéo lên những ngày này, dẫn đến tới bỏ lỡ cơ hội, tại hạ tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Mắt thấy ba người còn muốn nói nhiều cái gì bộ dáng, Ngụy Trung lên tiếng đánh gãy, chư vị không cần lại thuyết phục, tại hạ đã quyết định quyết tâm, mà lại ba vị cũng không muốn đem bần đạo cho coi thường. Tại hạ cùng với những yêu này giống ai mạnh ai yếu, còn phải đấu thắng mới biết được. Ngụy Trung trên mặt tràn đầy tự hành dáng tươi cười, ba người đồng thời thở dài một hơi, minh bạch Ngụy Trung thật tâm ý mình quyết. đã như vậy, chúng ta cũng không tại nhiều nói. Nơi này liền cầu chúc Ngụy đạo hữu đoạt bảo mà về. Chúc đạo hữu Ngụy Trung gửi tới lời cảm ơn quay người, hóa thành một đạo lôi quang thoát ly Hồng Hà cốc chỗ, hướng lên chân trời bỏ chạy. Nhìn xem Ngụy Trung bóng lưng, An Vũ Huyên ba người ánh mắt phức tạp. Vô luận Ngụy Trung nói thế nào, tại ba cái xem ra như vậy hành vi cuối cùng vẫn là mạo hiểm chút. Liền ngay cả hợp đạo viên mãn quan đại tướng quân cũng không dám một người xâm nhập cái này xích diễm chi địa, Ngụy huynh chỉ là luyện khí thất giai hậu kỳ, lại thế nào tới như vậy là gan. Ngụy đạo hữu cuối cùng vẫn là Lô Mãng Đặng Hán Văn khẽ lắc đầu. Là có hay không chính là Lô Mãng hay là tự tin ai có nói đến rõ ràng đâu. Nói không chừng Ngụy đạo hữu thực lực cao cường, có lấy hạt rẻ trong lò lửa bản lĩnh. Dù sao chúng ta có thể từ xa cương yêu vực vượt qua trùng điệp hư không, đi vào cái này xích diễm chi địa bên trong bản thân liền là một kỳ tích. An Vũ Huyên nói đến đây, hai người khác mới ý thức tới, cái gì có thể người mới có thể thông qua hư không vượt qua khoảng cách nghìn vạn dặm. Cái này căn bản liền không phải phổ thông hợp đạo có thể làm được, cho dù ở Tây tuyến chiến trường những này dũng manh thiện chiến hợp đạo hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng khó mà làm đến. Ngụy đạo hữu là cái người tài ba. Hai người thần sắc sững sờ, cuối cùng chỉ có thể phun ra lời ấy. Một bên khác Ngụy Trung đã đường cũ trở về, đi theo cái kia Liên Ngư yêu long cùng Liệt Long một vương lưu lại quy tích, Ngụy Trung trên đường đi tiến lên tương đương thuận lợi. Dọc theo đường yêu long nhóm bọn họ đều là bị hai cái thất giai viên mãn yêu long khí tức sợ mất mật. Co đầu rút cổ tại tự thân trong xào huyệt không dám ra ngoài. Liền ngay cả Ngụy Trung đến tiếp sau trải qua, đều không có yêu long ra ngoài dò xét. Một đường trôi chảy, thẳng đến trở về Huyết Dung lĩnh. Trong bầu trời sương mù xám vẫn như cũ, còn chưa có tán đi dấu hiệu. Ngụy Trung nhìn thấy dọc theo đường có sền sệt trạng thái lòng bật thoa khắp đại địa, hiển nhiên là đầu kia Liên Ngư yêu long lưu lại. Cách đó không xa còn có từng đợt yêu long tiếng gào rú xuyên thấu sương mù xám mà đến, tựa hồ là yêu long bên trong lên xung đột. Bực này cao gia yêu long cũng dám cản, cái này Huyết Dung lĩnh yêu long không muốn sống nữa phải không? Ngụy Trung lần theo động tĩnh phương hướng tiến đến, dự định tiến đến nhìn xem náo nhiệt. Còn chưa tới đạt mục đích, Ngụy Trung cách thật xa ngay tại dãy đặc trong sương mù xám nhìn thấy một đoàn hỏa diễm phiêu đãng. Không phải chân chính hỏa diễm, dường như càng giống là thiên tận nha chán đỉnh linh vũ. Nó tại trong sương mù xám phiêu đãng không chỉ, dường như đang cùng con nào đó yêu long tranh đấu. Đợi đến Ngụy Trung tới gần, thấy nội bộ tình cảnh thời điểm, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Ba cái yêu long chiếm cứ tại mặt đất cùng bầu trời bên trong, cực đại không gì sánh được hình thể, đang lúc tranh đấu không biết phá hủy bao nhiêu ngọn núi. Trong đó một cái yêu long chính là Ngụy Trung phương tài tại Hồng Hà cốc bên trong nhìn thấy cái kia Liên Ngư yêu long, mà ở vào nó mặt đối lập chính là một cái thân hình to lớn, cánh mở ra thậm chí so cái này viên mãn yêu long hình thể còn lớn hơn không ít thiên tận nha. Phía dưới còn có một cái to lớn xích minh thiểm, nó so Ngụy Trung trước đó thấy qua yêu thiểm lớn hơn dòng dã tầm vài vòng. Phần lưng dạn nước màng ra bên trong dung nham lưu động, thỉnh thoảng treo chọc lên bao quanh hỏa diễm. Cái này Huyết Dung lĩnh bên trong quả nhiên gặp nguy hiểm yêu vật. Cái này hai cái yêu vật không biết giấu ở nơi nào, vừa rồi Ngụy Trung bọn người chạy nạn thời điểm vậy mà chưa từng gặp qua cả hai. Yêu long trong bộ lạc vương giả, bất quá tu vi nhìn qua hay là so ra kém đầu này Liên Ngư yêu long, vẹn vẹn thất giai hậu kỳ mà thôi. Mặc dù tu vi không chiếm ưu như thế, nhưng là số lượng phía trên lại chiếm thượng phong, mà lại Thiên Tẫn Nha cùng Xích Minh Tiềm ở giữa ẩn ẩn có cực giai phối hợp năng lực. Không còn một chỗ trao đổi công thủ, vậy mà đem tu vi cao hơn Liên Ngư yêu long đánh hoàn thủ không nổi. Thực lực như thế thực sự thật to vượt qua Ngụy Trung ngoài ý muốn. Hôm nay Tẫn Quạ cùng cái này Xích Minh Tiềm hẳn là thường ngày còn tiến hành hiệp đồng luyện tập. Ngụy Trung làm sao biết, Huyết Dung lĩnh đằng sau Thiên Tẫn Nha cùng Xích Minh Tiềm vốn là hỗ trợ lẫn nhau giúp ích hai phe yêu long bộ lạc, nhất là trước mắt làm hai tộc thủ lĩnh hai yêu càng là quan hệ thân mật, nhiều lần liên thủ đánh lui ngoại địch, bảo hộ Huyết Dung lĩnh phương này chỗ tu hành. Liên mấy ngày liền thường tu hành cũng là tụ tập cùng một chỗ, xâm nhập lòng đất hỏa mạch bên trong. Lâu dài ở chung, cả hai tâm ý tự thông, không cần giao lưu, liền có thể đạt thành cực kỳ tinh xảo chiến thuật phối hợp. Cách đó không xa cái kia Liên Ngư yêu long liền ăn cái này thua thiệt, mặc dù tu vi của nó cao hơn, nhưng là hiển nhiên khuyết thiếu đối với bảy kinh nghiệm, bị Xích Minh Thiểm cùng trời Tẫn Quạ đùa nghịch xoay quanh. Tức giận tới cực điểm, liên tiếp gầm thét, cũng vẫn như cũ không cải biến được trước mắt thế cục. Yêu long tranh chấp, Ngụy Trung xem náo nhiệt. Nhìn không bao lâu, cái này mấy cái yêu long cũng ngán, gầm rú vài tiếng, dường như đã đạt thành hòa giải. Xích Minh Tiềm ngã sấp trên đất, như đèn lồng hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Liên Ngư yêu long. Không trung Thiên Tẫn Nha xoay quanh vài vòng, chậm rãi rơi xuống, cho đến Xích Minh Tiềm lưng. Hai yêu lẫn nhau, liền cùng nhau đưa mắt nhìn sang cách đó không xa Liên Ngư yêu long. "Liên huynh, có chuyện tốt gì có thể bây giờ nói đi?" Liên Ngư yêu long giang tay ra, mất đi nước sông thoải mái hai tay lộ ra có mấy phần mặc áo. "Ngươi cả hai có biết phía Tây Già Chí Bảo?" Chương 460, đường nghe, tụ tập ngày mai chạy chữa một phát, 2, chương 460, đường nghe, tụ tập ngày mai chạy chữa một phát, 2. Hai người suy tư một phen chậm rãi gật đầu, trước đó vài ngày hình như có cảm ứng, bất quá khoảng cách quá xa, ta cả hai lại chuyên chú tu hành, chính là không để ý đến. Chưa từng để ý tới, hai vị ngược lại là rộng rãi, liền ngay cả bực này bảo bối cũng có thể làm như không thấy. Liên Ngư yêu long cười nhạo một tiếng, sau đó bổ sung nói ra, bảo bối này thật không đơn giản. Chính là chúng ta tấn cấp bát giai cần thiết chí bảo một phen giới thiệu, Xích Minh Thiểm cùng trời Tẫn Quạ trong mắt đều có mấy phần lửa nóng, trên lưng hỏa nha lay động quanh người lơ mũ, tại hạ không có đoán sai, bảo bối này chính là Chí Dương độ vận, dường như cùng Liên huynh thủy trúc. Âm tính cũng không tương xứng. Sao đến, Liên huynh cũng cảm thấy hứng thú. Liên Ngư yêu long chắc hẳn phải vậy hồi đáp, đó là tự nhiên, bực này phẩm giai trí bảo khó được, tại hạ chỗ nào còn quản được có phải hay không thuộc tính tương hợp. Chỉ cần đem bảo bối này nắm bắt tới tay lại nghĩ biện pháp chính là. mà lại phối hợp mặt khác linh vật, Già Liên ta chưa hẳn không có nghịch chuyển âm dương khả năng. Hiển nhiên nhìn thấy linh vật liên ngư yêu long căn bản không quản được quá nhiều, có thể phụ trợ thất giai đột phá tới bát giai linh vật quá ít, dù là lấy thất giai yêu long đã lâu thọ nguyên, cả đời cũng không gặp được mấy lần. Lần này bỏ lỡ, lần sau nhưng không biết phải chờ tới lúc nào. Hừ, việc này ta hai người đã biết được, liên huynh còn có cái gì xin mời nói thẳng. Nghe nói hai yêu đã có chục khách chi ý, liên ngư yêu long cười ha ha, tự nhiên là chuyện tốt, hai vị chẳng lẽ đối với bực này chân bảo không tâm động? Hai vị tới thuộc tính tương xứng, nói không chừng có thể tiếp được vật này trực tiếp đột phá đến bát giai, trở thành giới này đỉnh tiêm yêu long, ngày sau phi thăng tiên giới cũng không ngoài ý muốn. À, ta hai yêu nghĩ đến là muốn, bất quá thực lực có hạn, thế nhưng là không dám bãi lần này vũng nước đủ. Cái này Xích Minh Thiểm cùng trời tấn quả ngược lại là cái cẩn thận tính tình, không có chút nào bị bực này dị bảo tin tức choáng váng đầu óc. Cả hai hết sức rõ ràng, mình cùng những này thất giai viên mãn yêu long ở giữa như cũ tồn tại nhất trọng cảnh giới chênh lệch, đồng thời tại trên thực lực biểu hiện hết sức rõ ràng. Mặc dù bây giờ hai yêu hợp lực nhìn qua cùng liên ngư yêu long đánh cái khó phân thắng bại, kỳ thực người sau căn bản không có vận dụng bản lĩnh thật sự, định đem khí lực lưu đến chân chính tranh đoạt bảo vật thời điểm. Nếu như thật độc thủ, Xích Minh Tiềm cùng trời tấn quả làm sao có thể là đối thủ của hắn? Nói không chừng toàn bộ huyết dung lĩnh đều muốn bị hắn lật qua. Thiên Tấn Nha mặt lộ giọng niềm ai, hay là nói, liên huynh nguyện ý hiệp trợ chúng ta lấy được chân bảo, cũng đem chủ động ngừng lại. Liên ngư yêu long lại lần nữa cười to vài tiếng, đây cũng là không có khả năng, bất quá ta ba cái liên thủ còn có thể làm được. Già Liên ta một yêu chi lực cuối cùng có hạn, có thể hay không đoạt được dị bảo còn tại hai chuyện. Nhưng là tăng thêm hai vị yêu minh liền không giống với lúc trước. Hai vị mặc dù cảnh giới hơi kém, nhưng là hai thực lực vẫn như cũ bất phàm. Như thế thủ đoạn chính thích hợp tập kích bất ngờ, giúp ta các loại bài trừ ngoại địch. Liên ngư yêu long lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị hai yêu đánh gãy. Nếu như liên huynh ôm mục đích này, đâu còn là mời trở về đi, ta cả hai cũng không có làm pháo hôi ý nghĩ. Liên ngư yêu long sắc mặt lạnh lẽo, dường như đã có chỗ tức giận. Nóng nảy huyết dung linh tại lúc này phát sinh biến hóa, tràn ngập sương mù xám trong bầu trời, không hiểu thấu rơi xuống hạt mưa. Xích Minh Tiềm hai yêu như lâm đại địch, coi là liên ngư yêu long liền đến làm thật. Bầu không khí giằng co, liền ngay cả cách đó không xa âm thầm đứng ngoài quan sát Ngụy Trung đều cảm giác ra mấy phần lạnh ý, theo bản năng lui lại, để phòng máu tươi tung tóe đến trên người mình. Cùng loạn chiến đem chính mình kéo tiến đến. Chính mình nhân tộc này một khi hiện thân, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ gặp ba yêu liên thủ vây công. Yêu tộc mặc dù nội đấu, nhưng là tổng thể hay là đối ngoại, nhất là đối với dị tộc, tính công kích tuyệt đối kéo căng. Ba yêu cứ như vậy rằng có một đoạn thời gian, liên ngư yêu long đông nhiên rên khẽ một tiếng, thử, không biết tốt xấu đổ vật. Nói đi, vậy mà trực tiếp quay người rời đi, cũng không ở đây độc thủ. Thấy người sau kéo lấy ước nhẹp thân thể đi xa, Xích Minh Thiểm cùng trời tấn quạ đều thở dài một hơi. Nguy hiểm thật, như gia hỏa này ở chỗ này độc thủ, chúng ta cũng chỉ có thể vứt bỏ dưới trướng Hải Nhi trực tiếp chạy trốn. Làm đúng như lão cẩu cẩn thận yêu long, cả hai tự có một bộ chạy trốn thủ đoạn, chỉ là không cách nào bận tâm tộc đàn bên trong hậu bối, khó khăn lắm bảo toàn tự thân hai yêu thôi. Cái này liên yêu cực kỳ lợi hại, cũng không biết bực này thấp kém xuất thân là thế nào một mực tu luyện tới bây giờ tình trạng này. Hại, đừng nói cái này cá mẹ yêu, chính là vừa rồi rời đi viên kia đầu gỗ mục, cũng trước suýt nữa đem ta sợ tè ra quần. Ta điểm ấy tay chân lèo khèo, còn không bù đắp được đối phương một cánh tay đâu. May mắn vừa rồi lẫn mất nhanh, nếu không liền bị xuyên thành xuyên Xích Minh Thiểm cùng trời tấn quả một bên trò chuyện, vừa đi tiến vào cách đó không xa động vật dung nham bên trong. Chui vào lòng đất hỏa mạch, thanh âm cũng càng ngày càng xa. Nguyên lai cái kia liệt long mục đã đi. Mặc dù là khúc gỗ, nhưng là tốc độ này so cá mẹ yêu phải nhanh hơn không ít. Ngụy Trung đánh giá một chút phương xa huyết dung lĩnh động vật, trên mặt hiện ra mấy phần do dự thân sắc, cái này hai cái yêu long vậy mà như ta một dạng cẩn thận, bất quá lại thế nào cẩn thận, tổng cũng có phiền phức chính mình tìm tới cửa thời điểm. Muốn hay không như vậy động thủ, Ngụy Trung đối với cái kia đỏ minh dịch mười phần trông mà thèm, trong lòng đối với hai yêu tích lũy cũng có chỗ rình mò. Bất quá cái này một khi động thủ, coi như không phải vẹn vẹn vận dụng chùm tua đỏ tiên thương chuyện, chí ít cũng cần khắc lên một cấp, đem tu vi cất cao đến hợp đạo hậu kỳ. Ngụy Trung liếc qua bảng, thọ nguyên còn có số dư, nhưng là sắp mở ra Thái Dương chân tinh tranh đoạn, đem thọ nguyên dùng tại loại địa phương này hay là quá lãng phí chút. Suy đi nghĩ lại, Ngụy Trung hay là quyết định từ bỏ. Bảo hiểm một chút tốt, chỉ là đồng thuật mà thôi, ngày sau đợi ta tấn cấp đại thừa, cái gì không có khả năng tu luyện. Việc cấp bách hay là đem tất cả lực lượng đều đặt ở sắp đến tranh đoạn phía trên. Đang khi nói chuyện, Ngụy Trung chân đạp lôi quang, vượt qua trùng điệp sương mù xám, xuyên qua huyết dung lĩnh mà qua. Cũng không biết Cửu Châu bên kia có thể có kịp phản ứng. Thanh âm phiêu hốt, dần dần tiêu tán ở trong gió nhẹ. Tây Tuyên chiến trường, đại lượng linh chu từ Cửu Châu nội bộ phi hành mà đến. Trong đó có không ít luyện hư thậm chí hợp đạo tu sĩ tồn tại. Nô Vĩ sắc mặt kỳ quái nhìn lên bầu trời bên trong trôi nổi phi thuyền, lẩm bẩm nói, đây là cái gì quái sự, chiến sự đều tiến hành không sai biệt lắm, Cửu Châu nội bộ vì sao lại bổ sung tới nhiều như thế cao thủ, chẳng lẽ lại đem phát động mới thế công? Không trách Nô Vĩ kiến thức thiệt cận, thực sự trước mắt sự tình, tại đại đa số người đến xem đều lộ ra quá mức kỳ quặc. Nô đại nhân, lại có hợp đạo tiền bối truyền đạt tiếp mời, muốn là nhà mình hậu bối chiếm được một cái vận linh tháp đế. Nô Vĩ hừ một tiếng, lại là những cái kia hậu phương tới nhị thế tổ. Công tích không có, thiện nghi cũng muốn ăn được không ít. Không cửa, hết thảy đánh cho ta trở về. Phía dưới tiểu chấp sự thấy cảnh này thân thể đã run một cái, Nô đại nhân, nghĩ lại à, những người này thực sự quá nhiều, nếu là bởi vậy đã tội. Chúng ta không ngại Nô Vĩ mặt lộ kỳ dị, tiểu tử ngươi tâm tư ngược lại là linh hoạt, liền theo ngươi nói rút, đem những này tiếp mời đều cho quan tương quân đưa đi, nhìn xem là bọn gia hỏa này thế lực mạnh, hay là quan tương quân cùng ngụy trưởng lão quy củ nghiêm. Chương 461, nội đấu, chờ đợi, 1, chương 461, nội đấu, chờ đợi, 1, nhìn phía dưới đưa tới rất nhiều thiết mời, quan hồng không có chút rung động nào, bình tĩnh đem cất kỹ, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút mọi người đang ngồi nhiều hợp đạo. Nơi đây đại điện tụ tập hợp đạo số lượng chí ít có hơn 10 vị, đều là hợp đạo hậu kỳ tu sĩ, thậm chí trừ quan hồng bên ngoài còn có một vị hợp đạo viên mãn. Kỳ danh là Trịnh Như Tùng, chính là nội vụ phủ đại quan, cùng quan hồng ở bên ngoài vụ bộ địa vị lực lượng ngang nhau. Nhìn xem ba lượng áp hai nói chuyện với nhau chúng hợp đạo, quan hồng trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Nhưng cái này bôi biểu lộ rất mau theo lấy Trịnh Như Tùng ánh mắt mà biến mất. Quan huynh, chuyến này vừa đi các hạng chuẩn bị có thể làm tốt. Quan hồng khẽ gật đầu, tới nói chuyện với nhau, hết thảy đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ đợi xuất phát. Phía dưới hợp đạo nghe nói lời ấy, liền lập tức có người đứng ra, vậy còn chờ gì chúng ta lập tức xuất phát, chớ có để bảo bối kia bị yêu long lấy đi. Mặt khác hợp đạo cũng liên tiếp phụ họa. An Tĩnh Trần trên mặt sầu lo nhìn xem trên thủ tọa quan hồng, những này mới tới không hiểu quy củ, quan tương quân còn không có lên tiếng liền tụ chúng ồn ào, thật sự là không vừa quân để vào mắt. Liệt tọa người phe phái rõ ràng, càng loáng thoáng lấy quan hồng cùng Trịnh Như Tùng hai người chia làm hai bộ phận lớn. Ngăn cách không thể nói, nhưng là lẫn nhau ở giữa thật có mấy phần không để vào mắt. Quan hồng hai tay nâng lên có chút ép xuống, khoảng cách đạo chủ lời nhắn nhủ cụ thể thời gian xuất thế còn cách một đoạn, các vị làm gì vội vã như thế? Trịnh Như Tùng cũng là đưa tay ra hiệu, trợ giúp quan hồng đem trong sân thế cục khống chế lại. Trước đó, lão phu tóm lại muốn bao nhiêu bàn giao vài câu. Cái này Tây tuyến chiến trường không thể so với Cửu Châu nơi khác, chính là chân chính hung sát chi địa. Trong đó yêu long không chỉ có số lượng không ít, mà lại thực lực cùng bọn ta tương xứng, chư vị thực lực ở đây cũng không chiếm ưu. Chuyến này một đường, xâm nhập xích diễm chi địa, còn quá mức chi. Một đường tiến đến, mong rằng chư vị có thể nghe ta hiệu lệnh, chớ có đánh đơn độc làm, mất mạng. Dưới đài hợp đạo trầm mặc nửa ngày, An Tĩnh Trần bọn người hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau chắp tay, cẩn tuân tướng quân lệnh. Tây tuyến chiến trường lão binh biểu thị ra, những cái kia mới tới lại là đem ánh mắt hướng Trịnh Như Tùng. Người sau nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, dường như trong lòng có lo lắng. Chuyến này mặc dù tham dự đoạt bảo sự tình nhân số đông đảo, nhưng là chân chính chân bảo Thái Dương chân tinh cũng chỉ có một phần, vẹn vẹn đủ một người tấn cấp đại thừa chi dụng mà thôi. Quan Hồng cùng Trịnh Như Tùng mặc dù cùng thuộc nhân tộc, nhưng là nói khó nghe chút, trên thực chất hay là đối thủ cạnh tranh. Mặt ngoài duy trì hài hòa chính là người sau có thể làm được cực hạn, nhưng là muốn đem toàn bộ đội ngũ quyền nói chuyện đều giao cho Quan Hồng, Trịnh Như Tùng là tuyệt đối không muốn. Nhìn chung quanh trong đại điện hợp đạo một vòng, Trịnh Như Tùng che lại miệng mũi ho nhẹ hai tiếng, những đồng đạo này nếu không nguyện ý nghe quan tương quân chỉ thị, quan huynh không ngại giao cho ta tới quản lý như thế nào? Dù sao sống lâu hậu phương, lại tu vi không kém được hai người chúng ta bao nhiêu, đều có bản tính nghe nói lời ấy. Quan Hồng khẽ lắc đầu, minh bạch chính mình không cách nào ở đây thuyết phục Trịnh Hòa Tùng. Trong lòng khẽ thở dài một cái, vừa muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên ngoài điện truyền đến thông bẩm thanh âm. Tần Bá Hề xuất hiện ở trong đại điện, hai tay có chút chắp lên, bốn phía truyền đến hợp đạo ánh mắt để nó trong lòng ngưng lại. Chính chính thần sắc, điều chỉnh cảm xúc chậm rãi lời nói, sư phụ, An Vũ Huyên, Đặng Hán Văn, Mẫn Lăng Hằng ba vị đạo hữu mới vừa từ xích diễm chi địa trở về, đồng thời mang đến ngụy đạo hữu tin tức. Quan Hồng ngẩng đầu sững sờ, trở về, mau dẫn ta đi gặp. Nói đi trực tiếp từ trong đại điện đi ra, đi theo nhà mình đồ đệ rời đi nơi đây. Đối với chuyện này hiếu kỳ Tây tuyến hợp đạo cũng cùng nhau đuổi theo, độc lưu những cái kia mới tới hợp đạo rơi vào cái này quặng cuẽ trong đại điện. Trịnh đại nhân, cửa này Hồng dường như trong lòng có chỗ không phục. Trịnh Hoa Tùng trừng mắt liếc hắn một cái, Quan Hồng tên cũng là ngươi có thể gọi. Người sau thần sắc co rúm lại, là hẳn là xưng hô quan tương quân mới đối. Thấy Trịnh Hoa Tùng thần thái bình phục, cũng chẳng trách tội chi ý, trong lòng người này âm thầm thở dài một hơi. Trước đây vừa đi nguy hiểm, các ngươi cũng gặp được rất nhiều yêu long khởi hành, Quan Hồng muốn tập quyền không gì đáng trách, các ngươi không được cả một ít động tác hại chính mình. Nhưng là Trịnh đại nhân, ngài cái này có thể cùng lúc đến đã nói xong không giống với a. Tự nhiên hay là nghe ta, nhưng nếu ta không tại, liền duy Quan Hồng chi lệnh là tử. Mấy tên hợp đạo hai mặt nhìn nhau, cuối cùng quay đầu trả lời chắc chắn là. Trịnh Hoa Tùng lúc này mới hài lòng gật đầu, đi thôi, chủ nhà đều đã rời đi, chúng ta còn đợi ở chỗ này làm gì? Đi xem một chút cái kia từ xích diễm chi địa rút về tới mấy vị đồng đạo, nói không chừng có thể nghe ngóng đến chút tình báo mới. Quan tương quân nhìn xem đi mà quay lại ba người, Quan Hồng có chút thở dài một hơi, ba vị trở về liền tốt, trở về liền tốt. Ba người chỗ lấy linh giáp phía trên nếu có tổn thương, hiển nhiên đường về hung hiểm, cửu tử nhất sinh. Ba cái đem ngày đó chấp hành nhiệm vụ đằng sau, thậm chí từ xích diễm chi địa trở về tất cả mọi chuyện đều giản lược giảng thuật một lần. Nghe được Quan Hồng là liên tục nhíu mày. Ngụy đạo hữu một người đi, chính là y theo Ngụy huynh cấp trình, chỉ sợ đã cách vậy chân chính ra bảo chi địa không có bao xa. Thật sự là lỗ mãng. Bầy yêu hội tụ, hắn một người như thế nào bảo toàn tự thân? Quan Hồng lắc đầu liên tục, sau đó đem chủ đề đặt ở ba người trước mặt trên thân, ba vị như là đã trở về, còn có thương tại thân, tại hạ lập tức đem ba vị đưa về Cửu Châu nội bộ. Cái này linh giáp chính là Cửu Châu đám lao ra hỏa kia nghiên cứu đi ra đồ vật, chắc hẳn những tên kia đối với cái này các loại thương thế sớm có đoán trước, sẽ có phương án trị liệu. Ba người cùng nhau gật đầu, đa tạ quan tương quân. Quan Hồng phất phất tay, việc nằm trong phận sự thôi, lập tức liền có người vì ba vị an bài linh chu. Lui ba cái, vừa lúc Trịnh Hà Tùng dẫn người đến đây. Nhìn xem ba người đi xa đột quang, nó liền minh bạch chính mình là hỏi không đến thứ gì. Quan huynh. Quan Hồng gật gật đầu, đem vừa rồi nghe được tình báo cáo chi Trịnh Như Tùng, cũng không có bao nhiêu dấu diếm. Thất giai viên mãn yêu vật, hay là hai cái? Quan Hồng chậm rãi gật đầu, chính là, mà lại cái này vẹn vẹn bọn hắn rút lui thời điểm ngẫu nhiên nhìn thấy. Cụ thể số lượng chỉ sợ càng nhiều, lần này đoạt bảo nguy hiểm. Trịnh Hoa Tùng sắc mặt nghiêm trọng, nhìn xem người dưới trướng lo lắng, chính là ngôn ngữ, cái kia chuyến này mong rằng quan huynh nhiều hơn chăm sóc không bao lâu, một nhóm đội ngũ từ Tây tuyến chiến trường bí mật rời đi. An Vũ Huyên dò đi xa phi chu, nhìn về phía trước người lão giả, tộc thúc không tham dự lần này đoạt bảo. An Tĩnh Trần lắc đầu, già, tranh bất động, cái này chính là trong tộc các lão cùng nhau thường nghị kết quả. Chuyến này vừa đi nguy hiểm, có thể hay không trở về hay là hai chuyện. An gia còn không thể rời bỏ lão phu, thế nhưng là không dám mạo hiểm. Toàn bộ An thị tập đoàn đều ký thác tại An Tĩnh Trần cùng mấy vị hợp đạo trên thân. Nhất là dẹp An Tĩnh bụi vị này hợp đạo hậu kỳ là nhất, đã mất đi căn này trụ cột, An thị tập đoàn thế lực sẽ tổn thất hơn phân nửa. Chương 461, nội đấu, chờ đợi, 2, chương 461, nội đấu, chờ đợi, 2, bởi vậy, An Tĩnh Trần không thể không lựa chọn từ bỏ cơ hội lần này, lưu thủ nơi đây. Vạn bối bất hiếu, không thể là tộc thúc phân ưu. Ha ha, ngươi đã làm đủ tốt, tuổi còn nhỏ, hợp đạo trung kỳ tu vi, so ta bộ xương già này có hy vọng nhiều. Ngày sau An gia còn trông cậy vào ngươi đây. Vô vô người sau bà bay, tốt, tới đón ngươi ba người phi chu đã đến, nhanh chóng đi thôi. Đợi đến thương thế khỏi hẳn, ngươi cũng đến trùng kích hợp đạo hậu kỳ thời điểm. An Vũ Huyên cung kính hành lễ, là. Sau đó hóa thành độn quang rời đi. An Tĩnh Trần nhìn xem lại một đạo linh chu đi xa, trong lòng phát ra một tiếng thâm thẳm thở dài, đều đi, giờ phút này trong thành chính là phòng ngự nhất là thư giãn thời điểm. Ngẩng đầu thấy đến tản ra linh quang ngũ mang tinh trận, nó không khỏi nghĩ thầm, đạo chủ phải chăng ngay cả hôm nay tranh đoạt dị bảo sự tình đều liệu đến, bởi vậy mới khiến cho cái này năm vị linh tướng phụ trách trấn thủ tiền tuyến. Chính suy tư, một thanh âm bỗng nhiên đánh gãy nó suy tư, An đại nhân, vận linh đại trước muốn thủ không được. Những nhị thế tổ kia thực sự quá mức hung hăng ngang ngược, còn xin An đại nhân ra mặt. An Tĩnh Trần quay đầu, trước mặt chính là vận linh tháp chấp sự Ngô Vĩ. Hừ, một đám dựa vào nhà mình tổ tông giá áo túi cơm, cũng dám ở này dương ai. Đi, đi xem một chút. Hai người khống chế vân khí, đột hướng vân tranh chi địa. An Tĩnh Trần làm lưu thủ hợp đạo hậu kỳ tu sĩ, quan hồng đã sớm dặn dò qua để chỗ Lý Hảo hậu phương yên ổn công việc, chớ có đợi đến yêu long còn không có công kích, thành này liền loạn thành một bầy. Trong đó, vận linh tháp sự tình càng là quan trọng nhất. Để to lớn tay hành động, không cần cố kỵ. Những người này theo ta lần này vừa đi, không biết có thể trở về mấy cái, không cần phải lo lắng bọn hắn trả thù ngươi An thị tập đoàn. Coi như thật có trả thù, ta Quan Hồng bị ngươi khiêng. Hồi tưởng lại Quan Hồng lời nói, An Tĩnh Trần không hiểu cảm thấy trong lòng lực lượng càng đầy mấy phần. Nhốn náo cái gì mà nhốn náo? Hợp đạo hậu kỳ uy áp bao phủ, trong đám người chúng tu sĩ đều là cảm giác ngực trầm xuống, có chút không thở nổi. Vị đại nhân này trong đám người có người lên tiếng, đáng tiếc lời còn chưa nói hết, An Tĩnh Trần một chút chừng đi, hãi nhiên uy áp liền làm cho người sau đôi môi run lên, một câu đều nói không ra. Hừ, cho cười. Trước mắt những người gây chuyện này hơn phân nửa đều là luyện hư, cho dù có một số nhỏ hợp đạo tiền kỳ, cũng cách An Tĩnh Trần hợp đạo hậu kỳ tu vi kém cách xa bạn đạm. Đối phó bọn gia hỏa này, vẻn vẹn phát ra một chút uy áp chính là đầy đủ, căn bản không dùng được chủ động xuất thủ. Vận linh tháp ghế người có công chiếm chi, đây là ta Tây tuyến đại quân ngụy trưởng lao tự tay định chế quy củ, thu đến ta Tây quân nhất trí đồng ý, càng có đạo chủ đáp ứng. Nhĩ đẳng ở đây náo sự, chẳng lẽ là đối với ngụy trưởng lao bất kính, đối với Tây quân có phản, tại đạo chủ chi lệnh làm trái. Như thế tam đại tội trạng xuống dưới, nhất thời làm đến người nhóm bên trong đám người bối rối không thôi. Cửu Châu đạo chủ chi uy không cần nhiều lời, cái nào Cửu Châu nhân tộc trừ phi không muốn sống, ai cũng không dám phản kháng đạo chủ chi lệnh. Mà đối với toàn bộ Tây quân, hiện tại đám người dưới chân nhưng là chân chính Tây tuyến chiến trường, bộ ngoại vụ địa bàn, không phải bọn hắn bọn giá hỏa này có thể làm mưa làm gió địa phương. Mà đối với Ngụy Trung, vị này tại Song Tinh Tháp chờ đợi hàng trăm năm thời gian trưởng lão, trong lòng mọi người tăng thêm kính sợ. Trường bối trong nhà nhiều lần dặn dò, không thể trêu chọc người này. Trong lời nói thậm chí có đem cùng Mẫn Lai Khanh lão gia hỏa kia bày ở cùng một chỗ. Nhân vật bậc này là tuyệt đối không thể trêu chọc. Ở đây những tên nhị thế tổ này vốn cho rằng có riêng phần mình phía sau có trưởng bối chăm sóc, cái này Tây quân làm sao đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Nhưng là ai biết vừa lên đến liền cho một đám người có chủ nón. Trong ngay mắt, lùi bước người không ít, ba lượng thành đàn liền muốn rời sân. Đồng dạng, không biết điều người cũng vẫn tồn tại như cũ. A tiền bối chẳng lẽ là bởi vì cùng bọn ta tổ tông phe phái ân oán, mới đến tận đây ngăn cản, như lúc này mỏng, chuyến đi có thể có tuân tiền bối đi danh. Kẻ nói chuyện chính là vừa hợp đạo tiền kỳ tu sĩ, hay là vừa mới tấn thăng không lâu loại kia. Toàn thân pháp lực tản mạn, đối tự thân lực lượng khống chế tương đương thấp. Bất quá hiển nhiên vừa mới tấn thăng hợp đạo, làm cho vị này thiên chi tiêu tử có chút tung bay. Đối với An Tĩnh Trần nói tới nói lui, tràn ngập mùi thuốc súng, căn bản không có làm rõ ràng song phương địa vị chênh lệch. Ân đoán, là ân đoán thì như thế nào? An Tĩnh Trần không nói nhiều, tay áo trái trực tiếp nâng lên, một đoàn bóng đen từ nó trong tay áo bay ra, thẳng đến cái kia thái độ hung hăng ngang ngược hậu bối. Người sau thấy An Tĩnh Trần vậy mà trực tiếp động thủ, nhất thời không quan sát, vậy mà chưa kịp phản ứng, bóng đen phi tốc mà tới, đem pháp thể toàn bộ bao phủ. Người sau giãy giụa một hai, các thức thủ đoạn nhưng căn bản không tránh thoát bọn khí này một dạng bóng đen. Kinh hoàng thời điểm, rốt cục làm rõ tình huống trước mắt, liên thanh cầu xin tha thứ. Thế nhưng là An Tĩnh Trần tính văn chỉ là cười lạnh không nói, mà là cúi đầu nhìn về hướng trong sân đám người. Cảm ứng được An Tĩnh Trần lạnh lẽo ánh mắt, mọi người đều là cúi đầu, không dám đối mặt. An Tĩnh Trần lại là nâng tay phải lên trong đám người liên tục chọn người. Đây đều là vừa rồi gây nhất vui mừng, có thể là đi theo tại hậu bối kia hợp đạo sau lưng luyện hư. Tốt, nếu muốn nhập vận linh tháp, vậy ta cho các ngươi cơ hội. Toàn bộ sắp xếp đội tiền trạng, tiến về tuyến đầu giết địch. chắc hẳn lấy các ngươi những lao tổ tông kia lưu lại thủ đoạn, đủ để giúp các ngươi góp nhặt đầy đủ công văn. Nghe được chính mình liền bị đưa đến tuyến đầu, mấy người thần sắc càng phát ra bối rối, gần như hoảng sợ. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, những tên nhị thế tổ này tu vi là không tệ, nhưng là duy chỉ có khiếm khuyết kinh nghiệm chiến đấu. Đưa lên tiền tuyến, nếu không có tổ tông át chủ bài cùng pháo hôi không sai biệt lắm. Cho dù có át chủ bài, tại cái này đại chiến tứ lên tiền tuyến lại có thể chống đỡ mấy lần. Ân, dám can đảm kháng lệnh. Tây tuyến quân uy, kẻ trái lệnh đương lập chém. Chém thẳng hai chữ một chỗ, đám người lập tức im miệng. Sau lưng Tần Bá Hề tiến lên, chào hỏi rất nhiều binh sĩ đem mọi người mang đi, sắp xếp đội ngũ. An tiền bối, thủ đoạn phải chăng quá mức chút? Qua. Bất quá. Quan tướng quân không tại, nếu không lấy thủ đoạn cường ngạnh trấn áp thành này, ra nhiễu loạn mới là sai lầm. Bá Hề ngươi làm tướng quân người nối nghiệp, càng phải minh bạch điểm này. Là. Ngẩng đầu nhìn một cái vận linh tháp, cảm thụ được nội bộ khí tức, không khỏi nói ra, ngụy đạo hữu vậy mà một người tiến bệ, không biết tình huống như thế nào. Yên tâm đi, ngụy huynh các người tự có thiên tướng, bản lãnh của hắn, nhưng so sánh lão phu mạnh hơn nhiều. Xích Diễm chi địa, Ngụy Trung nuốt nuốt có chút mỏi như cái mũi, kiểm chế sắp đánh đi ra hắt xì. Ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, trong miệng xem thường, một, hai, ba trước mắt vẹn vẹn thất giai viên mãn yêu vật, nơi đây liền có năm đầu, cái này còn không có tính bị hấp dẫn mà đến mặt khác thất giai yêu long. Quả thật xích mang liệt tiền, vạn yêu triều bái. Đầu lâu nâng lên, Ngụy Trung nhìn thấy một đạo xích mang treo ở bầu trời, giống như lần này thiên địa cái thứ hai thái dương. Bước xạ mà ra xích hồng hào quang, làm cho đại địa ra bị nẻ, sơn linh tiêu tẫn. Liền ngay cả những cái kia chờ đợi ở đây thất giai yêu long bọn họ cũng không thể không chống ra phòng hộ yêu pháp, làm chờ đợi. Mà Ngụy Trung động tiền, hóa thành trong núi ngoan thạch. Trong đó Ngụy Trung bán nằm, dưới thân chính là hàn băng ngọc giường, trước mặt một đôi đóng băng linh quả, trong tay còn bưng lấy một ly đá uống. Hài lòng đến cực điểm. Chương 462, giết gà dọa khỉ, 1, chương 462, giết gà dọa khỉ, 1, một ngụm uống trà, thoải mái đánh ngất, hay là ta nhân tộc biết được hưởng thụ, những này không khai hóa yêu vật sẽ chỉ ở nơi đó ngốc đứng đấy. Trong mắt những yêu này, rồng mặc dù trí tuệ không thua gì nhân tộc, nhưng là còn duy trì lấy bản thân yêu vật tập tính. Căn bản không có thêm động não, để tự thân qua thoải mái hơn một chút. Chỉ lo chân trời cái kia linh vật diễn sinh, sợ một cái không tra liền bị mặt khác yêu long cho đoạn. Nhưng là rõ ràng cái này linh vật trong thời gian ngắn căn bản sẽ không chính thức xuất thế. Thời gian từng phút từng giây, nhất thời một ngày, không ngừng sẽ qua. Ngụy Trung nhìn trời bên cạnh xích mang càng phát ra lóa mắt, cả người tại lưỡi biếng bên trong không ngừng thoát ly, tinh thần càng phát ra tập trung. Nhanh, cũng nhanh. Ngụy Trung ở đây đã đợi chờ đợi nửa tháng có thừa, mắt thấy chân trời xích mang càng phát ra lóa mắt, trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng. Chuyện gì xảy ra, Cửu Châu một phương nhân mã làm sao còn không có đến? Chẳng lẽ xảy ra điều gì đường rẽ? Nghi hoặc thời điểm, chân trời bỗng nhiên lật lên một mảnh thải vân, nó chèn phá chân trời xích hồng quang mang, hiện ở chúng yêu long trong mắt. Phát giác được dị dạng khí tức, yêu long bọn họ phát ra trận trận bạo động, không đợi cái kia đạo thải vân hiện lộ ra chân chính thân hình, chân trời một đạo huyết hồng kiếm quang hiện lên, trực kích thải vân chi địa. Đang chờ Ngụy Trung kinh ngạc thời điểm, một cây cự phủ hiện ở thải vân bên ngoài, trong đó duỗi ra một cái tráng kiện cánh tay, đem cán đua nắm trong tay, vẹn vẹn nâng lên nhẹ nhàng vung lên, liền đem huyết hồng kiếm quang bổ ra. Ảm Diễm huynh làm gì vội vã như thế xuất thủ, chẳng lẽ chuẩn bị giờ phút này bị thương, đợi chút nữa đem bảo bối chắp tay nhường ra. Đang khi nói chuyện, thải vân tán đi, hiện lộ ra tất cả nhân tộc thân hình. Trọn vẹn 15 vị, tu vi thấp nhất đều là hợp đạo hậu kỳ, càng có một người khí tức cùng quan hồng tương xứng, chính là hợp đạo viên mãn cấp độ. Như thế hùng hậu thực lực làm cho Ngụy Trung không khỏi sức sở, Cửu Châu hợp đạo hậu kỳ có nhiều như vậy. Ngụy Trung lúc này mới phát hiện chính mình đối với Cửu Châu thực lực cụ thể biết được hay là quá ít. Cửu Châu giới mặc dù chỉ là tiểu giới, nhưng là đi qua nhiều lần chiến tranh, chiếm đoạt địa vực đã mở rộng đến một cái càng khoa trương cấp độ. Từ đó tịch thu được các loại tài nguyên, đủ để cho Cửu Châu nhân tài xuất hiện lớp lớp, đại lượng tu sĩ cấp cao tấp nập sinh ra. Trước mắt những này hợp đạo hậu kỳ, còn vẹn vẹn chỉ là Cửu Châu một bộ phận. Bất quá liền chút người này, vẫn là không cách nào cùng yêu long tương đối. Túi đầu nhìn lại lần nữa trải qua thời gian nửa tháng, thất giai viên mãn yêu long số lượng không có biến hóa, vẫn như cũng là 5 cái. Bất quá thất giai hậu kỳ yêu long số lượng lại là phóng đại, khoảng chừng 23 con. Thấy vậy Ngụy Trung thậm chí hoài nghi, cái này phương biên 100,000, trăm vạn dặm cao giai yêu long đều tụ tập ở đây. Đồng thời còn có không ít xem náo nhiệt phổ thông lục giai chính là thất giai tiền trung kỳ yêu long tại phụ cận du đãng. Ngụy Trung minh bạch bọn gia hỏa này bởi vì tham lam, muốn y đồ nhặt nhạnh chỗ tốt. Song phương thực lực không đều, đánh nhau coi như phiền toái. Ngụy Trung cảm giác ra mấy phần không ổn, nhìn về phía trong sân thế cục. Cửu Châu nhân tộc đại lượng xuất hiện, cũng không khiến cho nơi đây thùng thuốc nổ tung. Theo quan hồng một lời, chân trời một cái đỏ thẫm phi long xuất hiện, nó hình dạng dữ tợn, đầu có hai sừng, nhìn diện mạo cùng ác ma có chút tương tự. Toàn thân làn da vừa đen vừa đỏ, như là nửa làm lạnh nham tương, sau lưng mọc lên hai cánh, một đầu đuôi dài hàm ở sau lưng. Kiếm đuôi thon dài nếu như trường kiếm, hiển nhiên vừa rồi cái tia đạo huyết hồng kiếm quang chính là bởi vậy phát ra. Ngươi nhân tộc này thật sự là con rồi một dạng, từ khi xâm lấn ta yêu tộc lãnh địa, mỗi lần chân bảo xuất thế đều muốn dính vào một phen. Ha ha, thiên địa linh bảo, người có tài có được, chúng ta bằng bản sự lấy được, các ngươi nếu có năng lực cướp đoạt chính là. Quan hồng bên người Trịnh Như Tùng cười to, làm cho ở đây hợp đạo đều là kinh hãi không thôi. Bất quá cũng may duy trì trên mặt nghiêm túc thần sắc, không có luống cuống. Hừ, thật coi chúng ta không dám động thủ không thành, các ngươi chút nhân số này, còn chưa đủ chúng ta tê răng răng. Quan hồng thần sắc không sợ, a, hẳn là Ảm Diễm Minh dự định cùng bọn ta ăn thua đủ. Sau đó mặt trời này chân tinh nhưng liền không có yêu minh phần. dường như quan hồng cúng yêu này từng có tranh đấu kinh lịch, mấy lần gọi ra người sau danh tự. Nghe được lời nói này, Ảm Diễm Long quay đầu nhìn thoáng qua đứng ngoài quan sát yêu long bọn họ. Bộ phận yêu long dục dịch, bộ phận lại là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không dấu hiệu động thủ. "Chư vị, chúng ta cùng nhau xuất thủ, đem mấy người kia cầm xuống, coi như đợi chút nữa thụ thương tranh không được chất bảo, mấy tên hợp đạo huyết thực cũng đủ làm cho chúng ta tại trên tu vi đi ra một bước dài." Ảm Diễm Long mê hoặc lên ở đây mặt khác yêu long, thế nhưng là nửa ngày không cái gì một rồng đáp lại. Yêu long đều là mặt lộ vẻ do dự, trước mắt huyết thực cùng sau đó đủ để đem nâng lên đến bát giai chất bảo. Thứ gì chân quý hơn, yêu long bọn họ hay là phân rõ. Gặp thật lâu không rồng đáp lại, Ảm Diễm đổi sắc mặt. Bất quá ánh mắt vừa nhấc, chợt thấy chân trời một đạo mây đen tới gần. Đợi đến tới gần thời điểm, Ngụy Trung mới là phát hiện đó cũng không phải là cái gì đám mây, mà là dày đặc yêu vật nhóm. Trong đó chính là giống như con rơi một dạng nhỏ gầy yêu long, giữ tận lợi trảo, sắc bén rất hút, đều là hiển lộ rõ ràng người sau cường đại lực công kích. Lại là một cái thất giai viên mãn. Ở đây thất giai viên mãn yêu long số lượng chính thức lên cao đến 6 cái. Yêu long nhóm bên trong, một cái to lớn đen rơi rồng đưa đầu ra ngoài, Ảm Diễm huynh tiến hành xử trí, ở đây vậy mà không một vị yêu huynh đáp lại, thực sự tại hạ thở dài. Không bằng Ảm Diễm huynh lúc độc thủ, mang hộ bên trên ta như thế nào? Ha ha, yêu long tùy ý cùng thiếu, chói hai sóng âm, để người ở chỗ này tộc cùng yêu vật đều là cùng nhau đổi sắc mặt. Thật mạnh. Ngụy Trung trong mày, mới xuất hiện yêu này rồng thực lực vượt xa khỏi Ngụy Trung cảm giác, dường như chính là càng thêm tới gần bát giai tồn tại. Quan huynh, yêu này nguy hiểm. Chính Hoa Tùng truyền âm rơi đến, Quan Hồng vẻ mặt nghiêm túc, không có khả năng đợi thêm nữa, người ta trực tiếp xuất thủ. Cả hai khẽ gật đầu, phản phất sớm có kế hoạch một dạng, trong nháy mắt huy động tự thân pháp bảo. Cự phủ lâm trời, che đậy vùng thiên địa này xích mang hào quang. Phủ ảnh như mực, bao phủ hướng nhất là tới gần Ảm Diễm Long. Ngươi dám? Yêu Long đại uống, đột nhiên lui lại, mặt khác yêu long cũng nếu có động tác, muốn tiến lên ngăn cản. Bất quá lúc này Trịnh Như Tùng đứng ra thân đến, hai chân vào trong hư không giẫm mạnh, cả người giống như một viên bất động thanh tùng một dạng ngưng kết tại nguyên chỗ. Đồng thời cái này trăm dặm không gian đều bị giam cầm, muốn xuyên qua hư không cứu viện yêu long đều bị từ đó đẩy ra. Hiện lộ ở trên mặt không khỏi là hãi nhiên thần sắc. Như thế hư không tạo nghệ đen rơi mặt rồng sắc ngưng tụ, lập tức ngừng gấp rút tiếp viện động tác. Nó mười phần tức thời, nhưng là mặt khác yêu long hiển nhiên không có như vậy tầm mắt, hư không độn hành không dùng được, vậy liền nhục thân phi độn. Chính Như Tùng thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, đảm nhiệm đến cái kia yêu long phi độn mà tới, rơi vào trước người nó trăm trượng. Một tầng trong suốt khí tường đột nhiên hiện hiện, để những cái kia yêu long cùng nhau đụng một cái lảo đảo. Cái này còn chưa kịp làm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, một bên khác tranh đấu đã tới kết thúc rồi. Quan Hồng cầm trong tay cự phủ, dẫn theo Ảm Diễm Long đầu, liền từ tán đi trong bóng đen đi ra. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian mà thôi, đối phương vậy mà đã đem ác long chém đầu. Chương 462, giết gà dọa khỉ 2, chương 462, giết gà dọa khỉ 2. Như thế thực lực làm cho ở đây yêu long đều sắc mặt đại biến, liền ngay cả Cửu Châu nhân tộc một phương cũng hiện ra thần sắc kinh ngạc. Đám người không ngờ tới hai vị người dẫn đầu vậy mà lại trực tiếp xuất thủ, mà lại trong nháy mắt liền đem một đầu thất giai viên mãn yêu long chém giết. Có được như thế thực lực, còn muốn bọn hắn những này kém hơn một bậc hợp đạo hậu kỳ tới làm gì? Ngoại lực. Những người khác nhìn không rõ, nhưng là Ngụy Trung chỗ động tiên tới gần cả hai phương vị, đối chiến hướng lại là nhìn rõ ràng. Hợp đạo khó giết, thất giai yêu long càng là như vậy, chớ nói chi là đứng tại cái này thất giai đỉnh điểm viên mãn yêu long tồn tại. Quan Hồng dù cho ngạnh thực lực có chỗ vượt qua, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng như thế nghiền ép đánh giết. Ngụy Trung thấy rõ ràng, Quan Hồng thân chu có một cỗ không thuộc về mình lực lượng lóe lên một cái rồi biến mất. Nó trong nháy mắt bổ ra Ảm Diễm Long ra thịt cùng phòng hộ yêu pháp, làm cho Quan Hồng thuận thế một kích chém dụng người sau đầu lâu, phá vỡ nội phủ cùng nội bộ yêu đan. Không chỉ cái này người, cái này Trịnh Như Tùng cũng giống như vậy. Chỉ là hợp đạo, làm sao có thể có bực này hư không tạo nghệ, nhất định là thân ở hư không dị bảo. Cả hai đến đây làm ra chuẩn bị chi sung túc, làm cho Ngụy Trung không khỏi cảm thán, Cửu Châu một phen bảo bối quả nhiên không ít, cái kia Cửu Châu đạo chủ cũng là xương mù nồng nặc. Như vậy lôi đỉnh thủ đoạn, làm cho yêu long một phương cùng nhau đổi sắc mặt. Đây chính là cùng mình các loại rồng cùng cảnh tồn tại a, vậy mà mấy hơi thời gian đều không có chống đến. Những yêu này rồng mới mặc kệ cái này Cửu Châu nhân tộc dùng lực lượng gì, chỉ biết được loại này lực lượng đủ để uy hiếp được tự thân an nguy. Hai vị không cảm thấy có chút quá phận? Đen rơi mặt rồng sắc lạnh lẽo, bốn phía đồng tộc vây quanh, giống như hai mảnh to lớn cánh rơi. Quá phận, Ảm Diễm muốn giết ta, hẳn là chúng ta còn không thể hoàn thủ. Hay là nói Hắc Bức Minh cũng nghĩ vì đó báo thủ. Nói đi, trên tay lóe lên ánh bạc, cái kia cố lực lượng kỳ lạ lập tức hiện lộ ở người phía sau trong tay. Thấy vậy vô luận cỡ nào cấp độ yêu long đều là cùng nhau lùi lại, vô ý thức cách Quan Hồng xa mấy bước. Đại thừa bí lực, các ngươi Cửu Châu đạo chủ thật là hào phóng. Quan Hồng a a cười một tiếng, cái này toàn cơ liệt không sợi chính là đạo chủ ban cho, tại hạ mặc dù không có khả năng hoàn toàn phát huy nó uy năng, nhưng là chặt đứt các ngươi cầu đầu còn có thể làm được. Nghe nói Quan Hồng đem chính mình chờ rồng cùng chó như thế ra súc làm so, chúng yêu long cùng nhau lộ ra phẫn nộ thần sắc. Nhưng là đối phương lợi khí nơi tay, lại là không người còn dám ra mặt. Ai biết người này có thể hay không lần nữa nổi điên. Đợi lát nữa tranh đoạt Thái Dương Chân Tinh thời điểm, có người tốt trái cây ăn. Một rồng tiến lên, có lẽ không địch lại, nhưng là đợi đến tranh đoạt dị bảo sự tình coi như không nhất định. Nhìn xem chúng long hành quân lặng lẽ, cũng không liều chết chém giết, Quan Hồng cùng Trịnh Hòa Tùng cùng nhau thở dài một hơi. Cả hai trong tay thật là Cửu Châu đạo chủ ban cho bảo bối không giả, nhưng vẫn như cũ có thời gian hiệu lực cùng số lần hạn chế. Nếu là bầy yêu bay lên, cả hai cũng chỉ có một cái kiệt lực mà đạo tiêu bỏ bình hạ trạng. Nguy hiểm thật. Hai người lui ra phía sau một lần nữa trở lại Thải Vân một bên, chúng hợp đạo đều hướng hai người quăng tới tôn sùng ánh mắt. Tướng quân, trưởng lão cả hai ép xuống cánh tay, tốt, lặng lặng chờ đợi đi. Ác chiến còn tại phía sau Ngụy Trung Quan trong sân thế cục biến hóa, ngồi tại động thiên giường ngọc phía trên đưa tay bên cạnh đóng băng linh trà uống một hơi cạn sạch, khá lắm giết gà dọa khỉ, thật là đủ mạo hiểm. Nếu không phải những yêu này rồng thuộc về khác biệt phe phái, lẫn nhau ở giữa vốn là có lấy lòng đề phòng, không muốn vì người khác làm áo cưới, nếu không thật đúng là không dễ làm. Yêu Long sở dĩ không có cùng nhau động thủ, bởi vì toàn bộ yêu giới từ đầu đến cuối đều không phải là giống Cửu Châu nhân tộc một dạng bền chắc như thép. Tại Cửu Châu giới không có phi thăng giới này dung nhập trong đó thời điểm. Phương này trung tiên thế giới, chỉ có các thức yêu long tồn tại. Lẫn nhau ở giữa chính là đối thủ cạnh tranh, vì các loại tài nguyên, lẫn nhau đánh giết, không có chút nào lưu tình. Dù cho Cửu Châu phi thăng đến tận đây, loại thế cục này vẫn không có bao nhiêu cải biến. Có lẽ có bộ phận yêu long bộ lạc ngắn ngủi liên hợp, nhưng này cũng là ở phía trên cao gia yêu long áp chế dưới mới như vậy đạt thành. Nhưng là ngay tại trước đây không lâu, nơi đây duy nhất một đầu bát giai ma cần rồng đã chết bởi Cửu Châu đạo chủ đủ hãn chi thủ. Nơi này phía dưới những yêu này rồng lại không dắt tay chi tâm, chỉ lo tự thân tiền đồ, muốn tranh dị bảo tấn cấp bát giai, trở thành giữa vùng thiên địa này mới yêu long bá chủ. Như thế gút mắt phía dưới, ai có thể cùng đối thủ cạnh tranh hợp tác thân mật vô gian? Có thể không làm được bỏ đá xuống giếng cũng không tệ. Đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết đạo lý, mặc kệ là ở đâu phiến tu tiên giới đều có thể áp dụng. Khó trách Cửu Châu một phương có lá gan lớn như vậy, có thể có phát hiện Ngụy đạo hưu tung tích. Thời gian lại qua mấy ngày, Cửu Châu một phương mấy lần phái ra nhân viên bốn hướng dò xét, phụ mệnh tìm kiếm Ngụy Trung tung tích. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Có thể hay không Ngụy đạo hưu tại nửa đường liền bị Trịnh Hòa Tùng khoa tay một chút cái cổ, biểu đạt ý tứ hết sức rõ. Không quá quan hồng lại cũng không tán đồng, khẽ lắc đầu. Sẽ không, Ngụy đạo hữu thực lực chưa hẳn so ngươi ta kém hơn bao nhiêu, chỉ sợ đều muốn so hợp đạo hậu kỳ mạnh hơn, sẽ không dễ như trở bàn tay như vậy chết đi. Như còn không có đến nơi đây, cái kia xác suất lớn là trên đường gặp phải phiền toái, hoặc là đã đến, nhưng lựa chọn ẩn tàng tung tích. Trịnh Hòa Tùng không rõ vì sao Quan Hồng vì sao đối với Ngụy Trung lại như thế lòng tin, hắn thấy Ngụy Trung bất quá vừa có không tầm thường nghiên cứu năng lực, chiến lực có chút vượt qua thường nhân tu sĩ bình thường thôi, còn xa xa không đạt được dính vào Thái Dương chân tinh cấp độ bên trong. Quan Hồng nhìn về phía tuần tra mà về hợp đạo, mở miệng lời nói, nếu tìm không thấy cũng đừng có tìm. Mặt khác gần đây không nên đi ra ngoài, tránh khỏi cho những cái kia yêu long âm thầm ra tay cơ hội. Thái Dương chân tinh xuất thế sắp đến, chính là muốn xúc tích lực lượng thời điểm. Là Quan Hồng bọn người ánh mắt hướng ngoại giới, nơi đó đại lượng yêu long tụ tập, đã bao trùm mảng lớn sơn lĩnh. Từ trong trời cao nhìn lại, giống như là trên sườn đất nhỏ lít nha lít nhít bầy kiến. Xem ra bọn này yêu long là không chuẩn bị để cho chúng ta rời đi. Hợp đạo tuy mạnh, nhưng vẫn tồn tại như cũ cực hạn. Chỉ cần đem quan, chính cả hai đánh giết, sau đó không ngừng trầm binh, sớm muộn có thể đem cả hai đẻ chết. Kể từ đó, coi như hai người lấy một ít thủ đoạn cướp đi Thái Dương chân tình, vẫn như cũng không phải dễ dàng như vậy mang đi ra ngoài. Chỉ là sâu kiến thôi, Thế Minh không cần lo lắng. Trịnh Hòa Tùng ngôn ngữ nhẹ nhõm, Quan Hồng nhưng trong lòng không phải như vậy lạc quan. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, xích mang diệu không, đã để nơi đây không có ngày đêm chi kém. Nhưng một mực tính toán thời gian Quan Hồng biết được, giờ phút này chính là đêm tối giờ xỉu. Nhiều nhất bất quá ba ngày, bảo vật này nhất định xuất thế. Động thiên bên trong, Ngụy Trung cũng đang tính toán lấy thời gian, căn cứ trong bầu trời xích mang diễn hóa, cùng trong thiên địa càng phát ra dư dạ linh cơ. Ngụy Trung đã biết được 3 ngày sau giờ bão, chân trời tia ánh sáng mặt trời đầu tiên mây xuống, dương khí nhất là dư giả thời điểm, chính là Thái Dương chân tinh xuất thế thời điểm. Chương 463, dễ như trở bàn tay, yêu long cảnh cáo, 1, chương 463, dễ như trở bàn tay, yêu long cảnh cáo, 1, 3 ngày thời gian đối với tại hợp đạo đã lâu thọ nguyên tới nói bất quá một cái búng tay, nhưng là tới gần Thái Dương chân tinh xuất thế 3 ngày nay thời gian lại càng dài dằng dặc. Trong mấy ngày này, cứ việc Cửu Châu nhân tộc cướp thúc tự thân, không gây phiền toái, nhưng là yêu long một phương lại cũng không an phận, nhiều lần khiêu khích, cũng chủ động công kích, làm cho Quan Hồng bọn người phiền phức vô cùng. Tướng quân, cái kia phía tây đàn yêu thú lại loạn đi lên. Quan Hồng luốt luốt mi tâm, phái người tiện tay xử lý đi, nếu những cái kia cao gia yêu long không quan tâm những sâu kiến này chết sống, ta cũng không cần muốn quá để mắt. Chỉ cần chống nổi đêm nay, ngày mai chính là đại chiến thời điểm. Là, nơi này các loại quái rối, Cửu Châu một phương cũng không quá nhiều thủ đoạn, duy giết mà thôi. Bất quá nhiều lúc, yêu long gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết chính là ở trong trời đêm vang lên. Xích hồng quang mang chiếu rọi phía dưới, liền liên sơn lĩnh bên trong máu tươi đều nhìn không rõ ràng. Hoặc là nói đại lượng đê gia yêu long huyết dịch đã triệt để đem vùng địa vực này nhuộm đỏ. Những yêu này rồng ngược lại là tiểu động tác không ngừng. Tùy thân động thiên bên trong, Ngụy Trung nhìn xem ngoại giới động tĩnh khẽ lắc đầu. Như vậy chém giết đã kéo dài 3 ngày thời gian, yêu long một phương muốn nhờ vào đó gánh vác Cửu Châu một phương tinh lực, cũng tùy thời tìm đối phó Cửu Châu cơ hội. Cũng may Quan Hồng bọn người 10 phần bảo trì bình thản, mỗi lần chỉ phái ra mấy tên hợp đạo hậu kỳ xử lý yêu loạn, tự thân cũng không lại lần nữa ra tay, mà là duy trì tình trạng báo động, để yêu long một phương tìm không thấy đột phá khẩu. Mắt thấy 3 ngày thời gian đã sắp qua đi, đám người chờ đợi rốt cục sắp đến hồi kết thúc. Yêu long chính là tới một trận lớn. Ngụy Trung ngưng thần nhìn lại, đã nhìn thấy không ít thất gia yêu long xen lẫn trong bắn bọt đê gia yêu long bên trong. Mượn đến người sau thân hình nghiệm hộ, dần dần hướng Cửu Châu nhân tộc nơi ở giữa sắp bảo. Tất cả đều là thất giai tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn chi cảnh một cái không có, thật đúng là nhìn đồ ăn bên dưới đĩa. Không cần nhiều lời, những yêu này rồng tất cả đều là bị bức bách mà đến. Cửu Châu nhân tộc thực lực như thế ở đây, như vậy bắn bọt cùng chết có gì khác? Ngụy Trung ánh mắt hướng Thải Vân chi địa, nơi đó quan hồng nhíu mày, trực tiếp đứng dậy, coi chừng, thất gia yêu vật tập doanh. Âm thanh này vừa ra, ở phía trước thanh lý yêu long đông đảo hợp đạo hậu kỳ lập tức cảnh giới đứng lên. Theo bản năng đem phòng hộ thủ đoạn mở ra, trong nháy mắt yêu long các loại đánh lén thủ đoạn chính là đến. Lợi trảo, giang nanh, còn có các loại thiên hình vạn trạng yêu pháp, giống như hạt mưa đánh vào đám người phòng hộ linh quan cùng pháp tuân phía trên. Cũng may quan hồng nhắc nhở kịp lúc, cộng thêm đám người vốn có lòng đề phòng, bởi vậy trước tiên cũng không nhận quá nhiều tổn thương. Nhưng là ngay sau đó chính là nhóm lớn yêu long bay lên. Ở chỗ này quét sạch Cửu Châu tu sĩ bất quá 7 người, trong nháy mắt phun lên yêu long liền có trọn vẹn chừng 20 chỉ. So với tây tuyến chiến trường kịch liệt nhất thời điểm không kém chút nào. Vẹn vẹn trong nháy mắt, 7 người này liền lâm vào khổ chiến. Mặc dù tu vi cao hơn, nhưng là trước mắt yêu long hán không sợ chết. Lợi dụng tự thân cường kiện yêu khu liều mạng công kích, giống như là nổi cơn điên một dạng, không có chút nào thèm quan tâm tự thân bị thương thế. Không tốt, không kiên trì nổi. Thuật pháp cùng pháp khí phòng ngự mạnh hơn, cũng chỉ có cuối cùng. Mấy cái yêu long vây công mà lên, đứng núi chịu sào Cửu Châu tu sĩ liền không chống nổi. Tứ phương tu sĩ vội vàng gấp rút tiếp viện, nhưng là yêu long dây dưa làm cho 6 người thoát thân không ra. Ngay tại phòng ngự sắp bị công phá thời điểm, chân trời một cây cự phủ bay tới, đổ ngang xuống. Chỉ một thoáng, đại địa sụp đổ, sơn lĩnh sụp đổ. Hết thảy tất cả đều bị vô tận đá vụn cùng bột phấn chỗ che đậy. 7 đạo bóng người từ trong bụi mù bay ra, một người trong đó thần trí không rõ, bị hợp lực nâng. Nó lồng ngực dính đầy máu tươi, hư hư thực thực bị yêu long lợi chảo phá vỡ, cái cổ chỗ cũng có một đạo dọa người vết thương, một đường xuyên qua đến cái hốc. Thương thế dọa người, khí tức cũng là hỗn loạn không thôi. 6 người đem mang về, còn lại đồng đạo cũng ở đây nên đón bên trên. Quan Hồng cha xét người này thương thế, sắc mặt khó coi. Quay đầu nhìn về phía sau Trịnh Hòa Tùng, sắc mặt người sau ngưng lại, có độc. Nói đi ngồi xếp bằng xuống, lập tức thôi động tự thân pháp lực tràn vào người bị thương thể nội. Cao mày, cái chán hình như có mồ hôi nhỏ xuống. Nửa ngày mới là lùi lại hai tay, xuất ra một viên linh đan vì đó ăn vào. Nguyên thần tổn thương, trong ngắn hạn là không có cách nào phục hồi như cũ. Quan Hồng túi đầu nhìn về phía người kia, người sau đã bởi vì thương thế lâm vào hôn mê. Chính như Trịnh Hòa Tùng lời nói, người này thụ thương thời điểm bị yêu long độc tố xâm nhập nguyên thần. Như vậy trạng thái, hiển nhiên đã không cách nào tại ngày mai trong tranh đoạt xuất lực. Đem Lâm đạo hữu thu nhập ta tùy thân động thiên đi. Trịnh Hòa Tùng mở miệng, mọi người đều là gật đầu. Đại chiến thời điểm, thế nhưng là không ai có thể đưa ra tay chăm sóc thương binh. Vì đó điều trị khí tức, khống chế độc tố không còn lan tràn, Trịnh Hòa Tùng đưa tay vung lên, người sau liền không thấy tăm hơi. Đợi đến giải quyết việc này, Quan Hồng phi thân mà ra. Đưa tay nhét một cái, vừa rồi bay ra cự phủ liền về tới trong tay hắn. Dưới thân địa hình cảnh hoang tàn khắp nơi, trong đó yêu long cũng toàn bộ bỏ mình, hóa thành huyết nhục cả bã. Quan Hồng cầm trong tay cự phủ, trực chỉ phía trước, chư vị, nếu thật muốn đánh, tối nay đánh nhau chính là, làm gì đợi đến ngày mai Thái Dương chân tinh xuất thế. Bây giờ tình huống, Quan Hồng cũng có chút nổi nóng. Lúc đầu mấy ngày trước đây đều dừng ở quấy rối, nhưng là tối nay có chút quá tuyến. Một vị đồng liêu suýt nữa bởi vậy bỏ mình, yêu long một phương còn sử xuất nguyên thần chi độc loại đồ chơi này, đã chạm đến Quan Hồng ranh giới cuối cùng. Quan huynh đây là ý gì? Chúng ta nhưng không có làm cái gì, cái kia yêu long tập kích nhĩ đẳng, đơn thuần dã tâm khó hóa. Về phần bị làm bị thương vị đạo hữu kia, Quan huynh không ngại đi hỏi thăm một chút người sau phải chăng cùng ta một ít yêu long bộ lạc có thủ. Hừ. Quan Hồng kêu lên một tiếng đau đớn. Có thủ, tự nhiên có thủ, ở đây tất cả Cửu Châu nhân tộc cái nào không cùng yêu long có thủ. Tài nguyên tranh đoạt, địch ta chém giết, hai phe ở giữa thù hận đã sớm tại cái này mấy ngàn năm ở giữa nhảy lên tới cực điểm. Bây giờ sở dĩ không có toàn diện khai chiến, bất quá là bởi vì Thái Dương chân tinh tạm thời áp chế. Bớt nói nhiều lời, làm tổn thương ta đồng liêu, nhĩ đẳng nhất định phải xuất ra đại giới. Nói xong dẫn theo cự phủ chính là hướng về phía gần nhất một cái thất giai viên mãn yêu long mà đi. Cách đó không xa, đầu kia liên ngư yêu long kinh hãi. Nó đường xa mà đến, đưa mắt không quen, cũng không phải người sau xui khiến yêu long vây công Quan Hồng bọn người. Bây giờ lại bị chi trở thành quả bóng xì hơi, làm sao không làm cho chi sợ hãi? Quan đạo hữu chấm đã, việc này không liên quan gì đến ta. Quan Hồng tay nắm toàn cơ liệt không sợi giết đạm diễm long bất quá mấy hơi thời gian, giết liên ngư yêu long cũng phí không được quá nhiều khí lực. Liên ngư yêu long không ngừng giải thích, đáng tiếc Quan Hồng không nghe, phi độn thân ảnh không có một tia chậm lại. Hết lần này tới lần khác nhìn thấy cảnh này, mặt khác mấy cái yêu long không có phản ứng chút nào, ngồi nhìn hai phe đánh nhau. Nhĩ đẳng còn đứng ngây đó làm gì, nhất định phải chờ ta đến tội, ngày mai thuận tiện nhân tộc hái được Thái Dương chân tinh không thành. Một lời a ra, rốt cục có yêu vật khởi hành. Chương 463, dễ như trở bàn tay, yêu long cảnh cáo, 2, chương 463, dễ như trở bàn tay, yêu long cảnh cáo, 2, liệt long một vương thả xuống rủ xuống tự thân cảnh, một đạo mục đằng hiện lên ở giữa hai bên. Quan huynh bất giận, hướng đông tái đấu cũng không muộn. Quan Hồng đối xử lạnh nhạt cong lên, đưa tay liền chặt cây gãy dây leo, tiếp tục đuổi giết. Có thể đánh giết viên mãn yêu long cơ hội tốt thế nhưng là không thể bỏ qua. Mắt thấy Quan Hồng còn không có dừng tay ý tứ, liệt long một vương rút ra cắm rễ ở lòng đất rễ cây, trên thân cành lay động, hỏa hồng điêu văn sáng lên, từng viên hỏa cầu xích hồng hiện hiện. Theo cảnh khẽ động, hỏa cầu tựa như tuấn di một dạng xuất hiện tại Quan Hồng bốn phía, hô nhau mà lên, đem bao quanh bao khỏa. Hỏa diễm bạo tạc, hóa thành đầy trời biển lửa. Quan tướng quân, Cửu Châu nhân tộc một phương không ít kinh hô, chỉ có Trịnh Hòa Tùng sắc mặt lạnh nhạt. Chấn định, điểm ấy công kích còn chưa đủ hiệu lệnh quan huynh thụ thương. Quả nhiên, nương theo lấy một tiếng oanh minh, một đạo hắc tuyến xuất hiện tại trong biển lửa. Quan Hồng dẫn theo cự phủ bình tĩnh đi ra, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng phương xa tại mặt đất bò sát cá mẹ. Người sau thần sắc ông giận, nhưng cũng không đánh trả. Theo ta thấy, quan huynh vẫn là chờ một chút đi, khoảng cách giờ mão cũng bất quá 2 canh giờ, làm gì lo lắng như thế. Hắc Bức Long đi ra nói chuyện, hai con khác yêu long cũng tại trong sơn lĩnh hiển lộ thân hình. 5 đầu thất giai viên mãn yêu long đều tới, cho uy áp, làm cho đại lượng yêu long đều không thở nổi. Cửu Châu một phương cũng là nhiều người mi tâm đủ nhảy, linh giác điên cuồng cảnh báo. Hừ, liền tạm thời tha cho ngươi một mạng, thiên minh lại lấy. Quan Hồng Huy tụ thu hồi cự phủ, phi thân mà về. Lưu lại hậu phương yêu long tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Đợi đến trở lại Thải Vân chi địa, Quan Hồng u thở dài một tiếng, đáng tiếc. Trịnh Hoa Tùng đồng dạng lắc đầu, cả hai dựa thế nổi lên, vốn muốn lập lại chiêu cũ, giống lây chém giết tạm diễm long như vậy lại giết một đầu viên mãn yêu long, giảm bớt thiên minh tranh đoạt thái dương chân tinh lúc áp lực. Đáng tiếc những cái kia xúc vật phản ứng quá nhanh, không có cho Quan Hồng cơ hội này. Thôi, ngày mai cẩn thận một chút chính là. Trong động tiên, Ngụy Trung nhìn xem ngoại giới động tĩnh, thân hình không có chút nào nào gì, nó tinh khí thần đã điều trị đến trạng thái đỉnh phong, chỉ có thể giờ máu chân bảo xuất thế. Thời gian như nước chảy sẽ qua, chân trời hồng quang bỗng nhiên có mấy phần dị động, một vòng tử khí từ mây bên cạnh hiện hiện. Nó giống như ở đỉnh đầu mọi người hái tay thích hợp, lại như đặt mình vào vũ trụ xa không thể chạm. Tử khí ở chân trời dừng lại nửa khắc có thừa, sau đó tan ra bốn phía, dung nhập cái này đẩy trời xích mang bên trong. Vô tận hào quang như vậy kiềm chế, ngày xưa xích hồng dị giới, ở đây rút về hóa thành chân trời một vòng xích vân. Nó khí tức kiềm chế, càng phát ra ngưng tụ, dường như có một loại nào đó dị bảo từ trong đó thai nghén mà ra. Không đợi Thái Dương chân tinh chân chính xuất thế một khắc này, nhìn thấy cảnh này yêu long bọn họ cùng Cửu Châu nhân tộc liền đứng không yên. Riêng phần mình thi pháp hướng xích vân dựa sát vào mà đi. Đi lộ trình bất quá một nửa, liền có các thức pháp bảo thuật pháp giao thủ. Do cảnh này Ngụy Trung đống nhiên đứng dậy, mở hai mắt ra, trong đó một mảnh thanh minh, thần quang ngậm mà không phát, tinh khí thần đã ngưng thực tới cực điểm. Nhất tầng minh quang hiện lên ở đáy mắt, tính danh, Ngụy Trung linh tu vi, hợp đạo trung kỳ 6 tầng 7 thể tu vi, thất giai hậu kỳ tầng 7 64 thọ nguyên, 19813, 50000 tuế nguyệt đạo pháp nhất trọng, tiêu hao thọ nguyên 2500 năm, có thể đem tu vi lâm thời tăng lên tới hợp đạo hậu kỳ 9 tầng 7 tiếp tục thời gian một canh giờ. Thất giai viên mãn khắp nơi trên đất đi nơi đây, hợp đạo hậu kỳ tu vi hiển nhiên không đủ, dù là Ngụy Trung xuất ra chùm tua đỏ tiên thương cũng khó có thể ứng đối. Đã như vậy, Ngụy Trung tâm thần khẽ động, lại một nhóm chữ xuất hiện tại bảng phía trên, tuế nguyệt đạo pháp nhị trọng, tiêu hao thọ nguyên 2500 năm, có thể đem tu vi lâm thời tăng lên tới đại thừa tam kiếp tiếp tục thời gian một canh giờ. Ngụy Trung trong lòng mặc niệm, cảm ứng được thể nội sinh mệnh lực trôi qua, cũng đồng thời cảm thụ tự thân tu vi cấp tốc kéo lên. Hợp đạo trung kỳ bình cảnh thoáng qua tức phá, đi vào hợp đạo hậu kỳ, sau đó tầng tầng nhảy lên, khám phá đại thừa chi cảnh. Tính danh, Ngụy Trung linh tu vi lâm thời, đại thừa tam kiếp thể tu vi, thất giai hậu kỳ tầng 764 thọ nguyên, 27313, 50000 lực lượng quen thuộc một lần nữa giáng lâm tự thân, Ngụy Trung phát ra một tiếng vui sướng hét lớn. Động tiên bên trong tất cả sự vật đều bởi vì Ngụy Trung thử uống run rẩy liên tục. Đại thừa chi lực đã là phương này yêu giới đỉnh điểm, nho nhỏ động tiên, nhận không nổi Ngụy Trung đưa tay một vòng khuôn mặt, hình dạng trong nháy mắt sửa, liền ngay cả trên thân áo bào cùng tự thân khí tức đều như vậy biến hóa. Bước ra một bước, đã là thoát ly động tiên, đến ngoại giới. Đại thừa uy áp phát ra, thiên địa trong nháy mắt tiến tĩnh. Yêu Long một phương hoảng sợ xê dịch đầu lâu, nhìn về phía Ngụy Trung chỗ, nhưng là mặc cho đến hai mắt trừng lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng màu bạc. Liền ngay cả hình thể như thế nào đều nhìn không ra, đừng nói phân biệt chủng tộc. Nhân tộc một phương cũng giống như thế, bất quá đám người không có tử vị tồn tại kia trên thân cảm ứng được bao nhiêu ý, bởi vậy vô ý thức đem xem như nhân tộc, đại thừa. Loại địa phương này tại sao có thể có đại thừa tồn tại? Ngay sau đó chính là càng đa nghi hơn hỏi, yêu giới bản thổ nhân tộc đại thừa, hay là nói nghi ngờ trong lòng không chỗ giải đáp. Ngụy Trung nâng lên tay áo phất phất tay, thiên địa trong nháy mắt ngưng kết. Không lắm quen thuộc hư không tạo nghệ, tại sao khi tu vi tăng lên trở nên tự nhiên thuần thục? Trong thiên địa linh khí cũng thuận Ngụy Trung thử phiên động tác nhào nhào đứng im. Hai tướng giang cầm phía dưới, vô luận Cửu Châu nhân tộc hay là bản địa yêu tộc, đều đã mất đi năng lực hành động. Tu vi to lớn hồng câu triển lộ không bỏ sót. Tiện tay bung lên, cái này 450 vị hợp đạo, thất giai tồn tại liền không thể động đậy mảy may. Trơ mắt nhìn Ngụy Trung thân hình tuấn di đi vào cái kia xích mang trước đó, tay phải cắm vào trong đó, lấy đi vừa mới thai nghén mà thành Thái Dương chân tinh. Tới tay, nhẹ nhõm quá mức quá phận. Đạt được vật này đằng sau, kích động tâm cảnh trong nháy mắt bình phục. Đối thủ nhỏ yếu đến một chút phản kháng lực đều không có, Ngụy Trung mạc danh cảm thấy có mấy phần không thú vị. Mặc dù có chút lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng là Ngụy Trung bản có thể trực tiếp cầm bảo bối trốn mất, nhưng là một khi rời đi, Quan Hồng bọn người chỉ sợ nguy hiểm. Cửu Châu nhân tộc một phương thực lực không chiếm ưu, nơi đây lại là yêu giới nội địa, có thể nói lên trời không đường rơi xuống đất không cửa. Đã như vậy, hay là phụ một tay đi. Ngụy Trung nhẹ nhàng nâng lên tay đến, hướng về gần nhất Hắc Bức Long nhẹ nhàng bóp. Người sau yêu khu lập tức vỡ nát hóa thành bọt máu, chỉ có một viên yêu đan coi như hoàn chỉnh, tụ hợp vào Ngụy Trung tụ bên trong. Lần này đánh giết, làm cho yêu long không khỏi hoảng sợ, minh bạch trước mắt chi người chính là sát sát thật thật địch nhân. Coi như Ngụy Trung còn muốn lại giết một đầu thời điểm, một đạo trạm lam quang huy bỗng nhiên chui phá liên ngư yêu long lưng, chiếm cứ ở không trung. Phương nào đạo hữu vậy mà như thế không hiểu quy củ, vậy mà đối với tiểu bối xuất thủ. Ngụy Trung thần sắc biến đổi, linh giác dự cảnh, phát giác có nào đó tồn tại thuận chỉ dẫn phi tốc chạy đến. Bắt giá yêu long, Ngụy Trung không còn xuất thủ, quay người đem Quan Hồng bọn người ôm đồn vào tay tâm, sau đó xé mở hư không, đem bắn ra đi vào. Sau đó Ngụy Trung sửa phương hướng, trốn vào hư không, trong tay chùm tua đỏ tiên thương vận sức chờ phát động. Chương 464, lui bắt giai đại yêu, 1, chương 464, lui bắt giai đại yêu, 1, Hồng Hà cốc bên ngoài, không gian xé rách, trong đó phun ra quan hồng các loại cựu châu tu sĩ. Đại đa số người trên mặt đều là mờ mịt, đối với vừa rồi chuyện phát sinh còn không có kịp phản ứng. Trinh Hoa Tùng thần sắc trên mặt sáng tối chập chờn, quay đầu nhìn về phía quan hồng, "Quan huynh, người kia?" Quan hồng lắc đầu, "Ta cũng không biết, nó cùng đạo chủ khí tức trên lệnh rất xa, mà lại nếu là đạo chủ xuất thủ, sẽ không như vậy che che lấp lấp." Trinh Hoa Tùng bổ sung, "Có phải hay không là ta cựu châu ẩn tàng đại thừa chiến lực?" Quan hồng trầm mặc nửa ngày, "Có loại khả năng này, nhưng là người ta đều là theo đạo chủ một đường người đi tới. Ta cựu châu trong giới, có thể tấn thăng đại thừa cứ như vậy mấy cái, hiện nay đều tại hợp đạo dậm chân, ai lại có bản lĩnh vượt lên trước?" Cả hai mặt lộ trầm tư, vô luận như thế nào muốn, đều không nghĩ ra đến tột cùng là ai đem mặt trời kia chân tinh hái được, là ai ngang nhiên xuất thủ, chu sát yêu long, càng đem mọi người đưa đến nơi đây an toàn địa giới, tránh cho yêu long gây giết. Đủ loại tình huống đều cho thấy người kia chính là phe bạn đại thừa, mà không phải bắt ra yêu tộc. Mọi người ở đây khổ tư Ngụy Trung thân phận mà không chiếm được lúc, Ngụy Trung dẫn theo chùm tua đỏ tiên thương ngay tại trong hư không ghé qua. Trong linh giác cảnh báo chưa bao giờ gián đoạn, sau lưng mình vẫn như cũ đi theo cái kia không biết tên bắt ra yêu long. Thật sự là âm hồn bất tán. Ngụy Trung thấp giọng đầu đen do uống, không phải liền là làm thịt một đầu thất gia yêu long sao? Làm gì ngạc nhiên như vậy? Kỳ thực nếu không phải âm thanh kia lên tiếng ngăn cản, còn lại tất cả yêu long đều sẽ thành Ngụy Trung long huyết đan dự trữ. Không chỉ có là những cái kia thất giai biến mãn, bao quát thất giai tiền trung hậu kỳ, thậm chí lục giai có thể là thấp hơn đều sẽ bị Ngụy Trung đổ cái tận. Dù sao lãng phí hơn 7000 năm thọ nguyên, không nhiều thu chút lợi tức trở về thực sự quá thua lỗ. Có lẽ là ngờ tới Ngụy Trung thử các loại tâm cảnh, cái kia giấu ở liên ngư yêu long bên trên phân hồn mới có thể lên tiếng ngăn cản. Còn đuổi, Ngụy Trung đã chạy trốn có nửa canh giờ, đối phương từ đầu đến cuối không có ý tứ buông tha, làm cho Ngụy Trung cảm thấy nổi nóng. Thực lực so ta hơi mạnh, cho là trung kỳ cấp độ, tứ kiếp. Đại thừa cửu kiếp liền có thể lập địa phi thăng tiên giới, mỗi một kiếp ở giữa chênh lệch kỳ thật cũng không tính lớn, chỉ là đại biểu cho tu sĩ tại đại thừa giai đoạn dừng lại thời gian dài ngắn. Mà cụ thể thực lực thì là thể hiện tại pháp bảo cùng linh khí điều khiển phía trên, thậm chí chính là dính đến lực lượng phát tắc. Đại thừa là lục địa thần tiên, nhưng cũng mẹn mẹn lục địa thần tiên mà thôi, khoảng cách tiên nhân chân chính vẫn như cũ có 10 phần chênh lệch. Không cách nào khống chế lực lượng phát tắc, chỉ có thể mượn dùng. Mà mượn dùng lại phân cấp độ, mượn dùng pháp bảo ngoại hạng vật là một, mà lợi dụng đạo chủng điều động thì là hai. Giữa hai bên uy năng không cách nào cụ thể tương đối, nhưng dưới tình huống bình thường đạo chủng hiệu quả đều mạnh hơn tại pháp bảo ngoại vật. Bất quá đạo chủng khó được, vài vạn năm cũng chưa chắc có người có thể ở chính giữa ngàn thế giới ngưng kết đạo chủng. Một dạng đại thừa cùng bắt ra yêu vật tranh đấu đều là vận dụng ẩn chứa lực lượng pháp tắc truyền thừa pháp bảo. Ngụy Trung không có đạo chủng, nhưng là thể nội có thời quang bảo lục cái này pháp tắc chí bảo, nó cấp độ không cách nào đánh giá, đồng thời Ngụy Trung cũng không đủ điều động năng lực. Ngoài ra Ngụy Trung nhìn về phía trong tay chùm tua đỏ tiên thương, vật này chính là tiên khí, lực lượng pháp tắc nồng đậm không gì sánh được, lại Ngụy Trung thử khắc đủ để thúc đẩy, đồng phát vung ra mấy phần uy năng. Tại tu vi phía trên, Ngụy Trung cùng sau lưng truy sát yêu long không kém nhiều lắm, nhưng là tại pháp bảo phía trên, Ngụy Trung đại sát suất chiếm được ưu thế. Cũng không biết yêu này long huyết mạch nồng đậm đến loại trình độ nào, bất quá thực lực đến tột cùng như thế nào, còn phải giao thủ mới biết được. Ngụy Trung đột nhiên quay người, trong tay tiên thương tiên văn sáng lên. Tiên văn trình bày chính là lực lượng pháp tắc, Ngụy Trung sơ đến thương này thời điểm, coi là nó bất quá là phong hệ pháp tắc. Về sau vận dụng dần dần làm sâu sắc, phát hiện nó đối với không gian có 10 phần lực phá hoại, liền cho rằng nó ẩn chứa không gian pháp tắc. Bây giờ lâm thời tăng lên tới đại thừa, tu vi làm sâu sắc lại có cảm ngộ, minh bạch nó không phải là phong hệ, cũng tương tự không phải không gian, mà là phá hư đơn thuần phá hư. Có gió phá phong, không gió phá không. Trôi này tiên khí chính là lấy lực phá hoại làm tâm, không có cái gì có thể ngăn cản tiên thương công phạt. Mặc dù cùng giai tiên bảo cũng không thành, chớ nói chi là yêu này giới bên trong 7, 8 giai pháp bảo. Ưu thế tại ta. Ngụy Trung nâng lên trong tay chùm tua đỏ tiên thương, tại tiên văn kích phát đằng sau, không gian bốn phía đều bị chi nhiễu loạn. Vết nước không gian tại trên thân thương tầng tầng hiện hiện, Ngụy Trung trong tay bắt không giống tiên thương, ngược lại càng giống một đoàn hỗn độn. Nó hấp thu tất cả tia sáng, trở thành này phiến hư không bên trong độc nhất vô nhị vực sâu. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, Ngụy Trung cảm giác tự thân tâm thần đều muốn bị chi hút đi một dạng. Nhưng là tiên khí như thế nào phệ chủ? Lần này cảm ứng bất quá cho thấy tiên thương uy năng tuyệt đỉnh thôi. Thở một hơi thật dài, cảm thụ được thể nội pháp lực không khô trôi qua, Ngụy Trung ngẩng đầu nhìn về phía hậu phương truy kích mà tới yêu long. Đối phương vào trong hư không hiện lộ hình thể, toàn thân màu xanh lam sẫm lân giáp, giống như thâm hải huyền thiết cùng lưu ly gấp hợp, bên ngoài thân có u minh hắc thủy phiêu đãng, tiêu tán lực lượng pháp tắc làm cho Ngụy Trung liên tiếp nhíu mày. Huyết mạch hiện ra bên ngoài, so cái kia thất giai ma cần rồng mạnh hơn nhiều. Nhân tộc. Ngụy Trung chưa từng mở miệng, người sau chính là lên tiếng chất vấn. Đáng tiếc đảm nhiệm đến yêu này rồng trừng lớn hai mắt, cũng vô pháp từ Ngụy Trung thủ đoạn ẩn tàng phía dưới phân biệt đến thân phận chân thật. Ngụy Trung không nhìn người sau lạnh lẽo ánh mắt, có chút cúi đầu, nhìn về phía trong tay tiên thương. Thương này tích xúc năng lượng đã hoàn thành, hấp thu Ngụy Trung cựu thành đại thừa pháp lực, uy năng nội liễm, từ ngoài nhìn vào cùng phổ thông pháp bảo cũng không một chút khác nhau. Bởi vậy đầu này yêu long mới có lòng dạ thanh thản cùng Ngụy Trung ở đây nói chuyện phiếm, ý đồ phân rõ Ngụy Trung thân phận, không có trước tiên phát động công kích. Thế hãn, không giống, ngươi đến tột cùng là ai? Nói đi thân rồng ngũ lượng, bên ngoài cơ thể hắc thủy tại khống chế phía dưới hóa thành ba đầu thủy long, mở cái miệng rộng gào thét liên tục. Ngụy Trung đối với cái này lại chỉ là khinh thường cười nhạo một tiếng, nhấc lên tiên thương liền trực tiếp ném ra, là mẹ ngươi. Ngươi, ô bế nói như vậy lối ra, người sau đang muốn giận dữ, nhưng ngay sau đó chính là cảm giác ra không hiểu sợ hãi, giống như lợi kiếm treo đỉnh, tùy thời đều có sinh tử nguy hiểm. Không lo được cãi lại, Thương Minh Huyền Nguyên Long đại quát một tiếng, bên ngoài cơ thể ba đầu màu đen thủy long lẫn nhau quấn quanh, tổ hợp một thể, cuối cùng hóa thành một đầu càng thêm khổng lồ màu đen yêu long. Luận hình thể bề ngoài tới bản thể không kém bao nhiêu, liền ngay cả trong mắt rồng bộc lộ thần quang đều là bình thường không hai. Con rồng này chính là nó lợi dụng bản thân truyền thừa huyết mạch dung hợp tự thân một đạo phân hồn luyện chế mà thành, đã là thân ngoại hóa thân, cũng là một kiện pháp tắc chi bảo. Bởi vì có cùng tự thân không có gì sánh kịp tương tính, bởi vậy bằng vào vật này, hắn thực lực muốn so một ít sai khiến ngoài thân pháp bảo yêu long càng hơn một bậc. Chương 464, lui bắt giai đại yêu 2, chương 464, lui bắt giai đại yêu 2, nhưng là như vậy gì bảo, tại ngụy trung trùng tua đỏ tiên thương trước mặt lại là không chịu nổi một kích. Thân ngoại hóa thân vừa mới ngưng tụ thành công, ngay tại trùng tua đỏ tiên thương biến thành hỗn độn chi quang bên dưới trong nháy mắt phá toái, hóa thành điểm điểm mạnh vụn, chôn vùi tại cái này trong vô tận hư không. Thương Minh Huyền Nguyên Long trừng lớn hai mắt, đối trước mắt hết thảy khó có thể tin. Kéo căng thân thể, bên ngoài thân hắc lam lân giáp cùng nhau dựng thẳng lên sau đó thoát ly mà ra, giống như chi chi thủy tiễn bắn về phía tiên thương. Trong chốc lát, uy phong lẫm lẫm bát giai yêu long liền thành một cái rút đi lân phiến rắn vô lại. Nhưng cái này vẫn chưa xong, chúng đua đỏ tiên thương lấy lực phá hoại chứ danh, làm sao có thể là nho nhỏ bát giai yêu long chi lân có thể chống cự. Thương Minh Huyền Nguyên Long há mồm phun ra tự thân yêu đan, đan hiện lên hắc lam, mặt ngoài gập đền, nhìn kỹ mà đi, mới có thể phát hiện trên đó chính là tầng tầng gấp gấp lít nha lít nhít yêu văn. Trên đó có khắc họa Thương Minh Huyền Nguyên Long bản mệnh thần thông, Huyền Minh Quy Nguyên Trướng. Một trướng phía trước, vạn pháp lui tránh. Sau Thương Minh Huyền Nguyên Long đem thai nén tự thân một đầu u minh thủy mạch hấp thu luyện hóa, dung hợp tiến đạo này thần thông bên trong, làm cho uy năng nâng cao một bước. Thanh hữu giới này đỉnh tiêm phòng hộ chi pháp. Trong hư không, từng tầng mông mông bức tường ngăn cản dâng lên, hiện lên ở Thương Minh Huyền Nguyên Long cùng chúng tua đỏ tiên thương ở giữa. Cả hai ba chạm cũng không có cái gì kinh thiên động tĩnh lớn, ngược lại có chút lặng yên không một tiếng động. Huyền Minh Quy Nguyên Trướng trung ương lõm, chúng tua đỏ tiên thương một nửa thân thương đã lâm vào trong đó, sau đó liền ngừng, lại không tiến lên chi lực. Sự thật cũng chính là như vậy, Ngụy Trung cung cấp này kiện tiên bảo pháp lực đã tại vừa rồi công thủ bên trong tiêu hao hầu như không còn, không có công phá đạo này yêu pháp dư lực. Thử, coi như số người gặp may. Đưa tay với một cái, tiên thương thuấn gì mà bể, Ngụy Trung cầm thương chắp tay tại cõng, lan, chờ đến nhiều ta, nếu không lần sau định đưa ngươi rút gần luật ra. Nói đi còn khiêu khích nhìn thoáng qua Thương Minh Huyền Nguyên Long lân giáp không còn ra rộng. Cứ việc người sau không gặp được Ngụy Trung thân hình, nhưng là cái này trướng mắt ánh mắt hay là rơi vào nó cảm giác bên trong. Bất quá giờ phút này, Thương Minh Huyền Nguyên Long đã bị sợ vỡ mật, thế nhưng là không còn dám mở miệng phản bác. Trơ mắt nhìn Ngụy Trung lưu lại mỉa mai ngôn ngữ, quay người độn không rời đi, đều không có một tia truy kích tâm tư. Tiên, tiên khí. Thương Minh Huyền Nguyên Long trong lòng kinh hãi chưa ngừng, có thể có như vậy uy lực pháp bảo, hẳn là tiên khí không thể nghi ngờ. Nhưng là một phương này trung thiên thế giới bên trong, từ đâu tới tiên khí? Yêu Long không hiểu, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Chín thành là nhân tộc, lúc nào nhân tộc lại ra dạng này một tôn đại thừa tồn tại, mà lại thực lực cường hãn như vậy. Thương Minh Huyền Nguyên Long càng nghĩ cũng không chiếm được giải đáp, lắc đầu, chính là quay người rời đi. Vượt qua hư không cùng hiện thực giới hạn, trong nháy mắt đến ngoại giới, nhìn thấy nhiều con thất gia yêu long chờ đợi đến tận đây. Lao tổ, cảm ứng được khí tức quen thuộc, Liên Ngư yêu long đội vàng lên tiếp, đầy cõi lòng sùng kính nhìn về phía trước. Đáng tiếc Lao tổ bị hắc thủy bao khỏa, chưa từng hiện lộ uy năng chân thân, nếu không nhất định phải để đám gia hỏa kia trợn mắt hốt mồm. Nó nào biết được, Thương Minh Huyền Nguyên Long đã bị Ngụy Trung tháo giáp, hiện tại hiển nhiên một đầu rắn vô lại. Cùng uy manh hai chữ là nửa điểm không dính dáng. Thái độ như thế nào lại hiện lộ chân thân, mất mặt xấu hổ. Nhìn thấy tiền bối giáng lâm, còn lại yêu long cũng là cung kính tiến lên. Vừa rồi sợ hãi còn chưa tan đi đi, giờ phút này có trước mắt yêu long che chở, bọn hắn không hiểu an tâm. Lao tổ có thể có đem tặc nhân kia bắt. Lời này vừa nói ra, đơn giản tựa như tại Thương Minh Huyền Nguyên Long trên vết thương sắt muối một dạng, làm cho trong lòng xấu hổ, đơn giản xấu hổ vô cùng. Bất quá cũng may trước mắt bọn gia hỏa này cấp độ không đủ, không biết tường tình, cho Thương Minh Huyền Nguyên Long lưu lại sau cùng mặt mũi. Để nó chạy, bất quá lần tiếp theo bản tôn định đem bắt. Nghe nói không có bắt được người kia, ở đây yêu long đều là lòng sinh tiếc nuối. Cái kia, lão tổ có biết cái kia thân người phần, là người, hay là yêu liên ngư yêu long không thức thời ở đây đặt câu hỏi. Thương Minh Huyền Nguyên Long không nhịn được đánh gãy, đây không phải các ngươi nên tiếp xúc sự tình, muốn biết được, đi đầu tấn thăng bát giai lại nói. Chúng yêu long ăn quả đáng không nói, chỉ có một chữ hồi phục, là. Lần này Thái Dương chân tinh thất thủ, các ngươi đang chờ thêm mấy ngàn năm đi. Yêu giới gần đoạn thời gian biến hóa rất nhiều, các loại cao giai dị bảo ẩn sinh thời gian dần dần rút ngắn thuận miệng đề điểm bài câu, Thương Minh Huyền Nguyên Long mới là xé rách hư không độn hành rời đi. Bên ngoài mấy vạn dặm, Ngụy Trung tu là bình phục, quay về hợp đạo trung kỳ. Cảm thụ được thể nội lực lượng lại biến mất, Ngụy Trung không khỏi sinh ra một loại thất vọng mất mát cảm giác. Lâm thời đại thừa cuối cùng không phải chân chính đại thừa, thời gian vừa đến liền muốn tranh thủ thời gian chạy trốn. Bất quá lần này Thái Dương chân tinh tới tay, tăng thêm mặt khác 6 cái dị bảo, thất tinh huyền sinh đan xong trong nay mai, tấn thăng đại thừa bất quá là vấn đề thời gian. Trước mắt duy nhất phiền phức chỉ là tu vi không đủ. Tính danh, Ngụy Trung linh tu vi, hợp đạo trung kỳ 6 tầng 7 thể tu vi, thất giai hậu kỳ tầng 7 6 4 võ nguyên, 27313, 50000 hợp đạo trung kỳ đỉnh điểm, còn có dòng dã một cái hợp đạo hậu kỳ đại giai đoạn, coi như ta có khí vận phù hộ, cũng muốn tốn hao không ít thời gian. Các loại đi, tiện thể ma luyện thuật luyện đan, chớ có tại thất tinh huyền sinh đan trên luyện chế gây ra rủi ro, mặt trời này chân tinh nhưng không có tốt như vậy tìm nhắc tới thanh âm thăm thẳm tán đi, Ngụy Trung chân đạp sơn lĩnh, hướng về Sa Cương yêu vực tiến lên. Nơi đây ở vào Hồng Hà cốc phía nam, Liệt Long Mộc Lâm phía bắc, khoảng cách Sa Cương yêu vực cũng không tính xa xôi. Bất quá mấy ngày thời gian, Ngụy Trung liền từ vùng địa vực này đi ra, quay về Cửu Châu phạm vi không chế. Làm cho Ngụy Trung kinh ngạc chính là, tại chính mình không có ở đây những ngày này, Cửu Châu trắng trợn công phạt, gần như đem cái này Sa Cương yêu vực phía tây toàn bộ cầm xuống. Đánh cho nhanh như vậy. Kinh ngạc thời điểm, vừa lúc một chiếc Cửu Châu linh chu trải qua, trong đó tu sĩ dò Ngụy Trung diện mạo, lập tức thay đổi phương hướng, đến gần. Dừng lại tại Ngụy Trung trước người mười trượng, cửa máy mở ra, đi ra một bề ngoài xấu xí luyện hư tu sĩ. Gặp qua Ngụy trưởng lão, Tây Quân thượng bên dưới có thể trông mong trưởng lão trông mong thật đáng, Ngụy Trung không để ý đến người sau lấy lòng nói như vậy, tùy ý nghe ngóng Tây tuyến chiến trường tình huống, chính là đuổi người sau, đột hướng chân trời thành chỉ chỗ. Nhìn qua Ngụy Trung bóng lưng, cái kia luyện hư tu sĩ trong mắt tràn đầy hâm mộ, không hổ là hợp đạo tu sĩ, cái này phi độn tốc độ so ta khống chế linh chu đều nhanh tốt nhất mấy lần. Ta nếu là có tu vi bực này xì xì, Lưu Minh liền bị nằm mơ, cùng nghĩ đến những này, không bằng cực kỳ góp nhặt công văn, nhiều tiến cái kia vận linh tháp. Nghe nói trong tháp có linh, đã thay mặt Ngụy trưởng lão lão nhân già ông ta ban thưởng không ít chân bảo. Là cực Ngụy Trung vừa mới xuyên thấu ngũ mang tinh trận, liền có mấy đạo độn quang bay tới, đều là Ngụy Trung quen thuộc người. Lẫn nhau chào hỏi, Ngụy Trung liền tiến về Linh Sơn gặp mặt Quan Hồng. Trong đại điện, Ngụy Trung chắp tay, nhìn về phía trước hai tên tu sĩ, gặp qua Quan huynh, gặp qua Chính huynh. Hai người sắc mặt hiền lành, vội vàng mời Ngụy Trung liền tòa, cũng hỏi thăm về Ngụy Trung kinh lịch. Ngụy Trung mãn mặt xấu hổ, đáng tiếc tại hạ coi trọng chính mình, từ Hồng Hà cốc tiến lên Bách Lý liền bị một cái thất giai hậu kỳ yêu long cuốn lấy. Hao hết khí lực đánh chết, đã thấy đến yêu long về tổ, phương xa dị tượng không thấy, liền biết sai qua cái này cái cọp đại cơ duyên. Chương 465, hợp đạo hậu kỳ, 1, chương 465, hợp đạo hậu kỳ, 1, Ngụy Trung đem tự thân kinh lịch miêu tả một phen, vì thủ tín cả hai thậm chí còn lấy ra một đầu thất giai hậu kỳ yêu long thi thể. Hai người không nghĩ tới Ngụy Trung trên đường vậy mà như vậy long đong, không thể thành công cùng đội ngũ tụ hợp. Chính Hoa Tùng mặt lộ cảm khái, Ngụy đạo hữu vậy mà năng lực chém thất giai hậu kỳ yêu long, như vậy luyện thể công phu quả nhiên bất phàm. Đâu có, để hai vị chê cười Ngụy Trung luôn từ nhất quán kiêm tốn, đáng tiếc, tại hạ hay là bỏ qua cái này một cọc cơ duyên. Ngẩng đầu nhìn về phía hai người, không biết mặt trời kia trần tình, thế nhưng là do hai vị hái được. Hai người cùng nhau lắc đầu, trên mặt không nói ra được cảm khái. Chẳng lẽ do yêu long một phương cầm đi? Ngụy Trung ra vẻ hỏi ý cũng không phải, chúng ta tranh đoạt vừa mới bắt đầu, nửa đường đột nhiên giết ra một vị đại thừa, đem mặt trời kia trần tình lấy đi. Ngụy Trung giả bộ kinh nghi, đại thừa, tại sao có thể có đại thừa tồn tại? Còn có cái này đại thừa tu sĩ lấy mặt trời này chân tinh làm gì? Mọi người đều biết, mặt trời này chân tinh chính là hợp đạo đột phá đại thừa chí bảo. Như đã tấn cấp thành công, còn lấy cái đồ chơi này làm gì? Ai biết được, chúng ta không chỉ cái này điểm không rõ ràng, liền ngay cả cái kia đại thừa thân phận cũng không biết được. Không phải đạo chủ. Ngụy Trung diện sắc nghi hoặc. Quan Hồng lắc đầu, không phải. Tại hạ đã hướng đạo chủ xin phép qua, lão nhân gia ông ta cũng không biết người này thân phận. Đây mới là lạ. Ngụy Trung sở lấy sợi dâu, trong lòng suy tư ngày sau phải chẳng còn muốn mượn đến như thế áo gì lê làm việc. Nhiều nhất bất quá mấy ngàn năm, ta liền có thể thành công tấn cấp, nếu như có thể an ổn tu hành, không cần thiết, hay là điệu thấp chút tốt. Thôi, đều là chút cùng bọn ta không quan hệ sự tình thôi, làm gì cân nhắc nhiều như vậy. Trịnh Hoa Tùng lắc đầu, trên mặt có mấy phần rộng rãi. Nhưng là Quan Hồng hoàn toàn tương phản, một mặt đắng chát. Đối phương vì mặt trời này chân tinh, trấn thủ Tây tuyến chiến trường nhiều năm. Bây giờ chờ đợi thật lâu, lại bị người khác hái được quả đảo, làm sao có thể đủ cam tâm. Quan huynh không cần như vậy biểu lộ, xe đến trước núi ác có đường, đạo chủ làm hậu thuẫn, chúng ta hợp đạo viên mãn sớm muộn có tấn thăng đại thừa cơ hội. Quan Hồng sắc mặt hòa hoãn, Trịnh huynh nói có đạo lý. Mấy người trao đổi một hai, Ngụy Trung như vậy cáo tử. Một phen ngôn ngữ, hai người không có chút nào hoài nghi Ngụy Trung. Dù sao Ngụy Trung bây giờ biểu hiện tu vi đích đích sát sát là hợp đạo trung kỳ. Nhớ tới cái kia uy thế kinh người thần bí hợp đạo, đảm nhiệm đến cả hai nghĩ như thế nào đều không thể đem liên hệ đến cùng một chỗ. Chỉ coi là một vị nào đó thần bí thế ngoại cao nhân. Cùng lúc đó, Cửu Châu đạo chủ Tề Hãn cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tề Hãn, ngươi nhân tộc quả thật không biết xấu hổ, vậy mà đối với một đám tiểu bối xuất thủ cướp đoạt Thái Dương chân tinh. Hừ, chớ có cái gì cái mũ đều che đậy ta nhân tộc trên đầu, lão phu nơi này sự tình còn hoàn toàn không biết gì cả đâu. Tề Hãn lắc đầu, trong lòng tuôn ra một cỗ nồng đậm hiếu kỳ. Đến tột cùng là ai, có bực này bản sự. Ngẩng đầu nhìn về phía trước yêu long, một tầng mông lung mây khói đem nó hai mắt bao phủ, khiến cho nó xuyên thấu yêu long hộ thể hắc thủy, nhìn thấy nó nội bộ chi cảnh. Chỉ gặp Thương Minh Huyền Liên long toàn thân lân giáp non nớt, giống như mới sinh, hiển nhiên giá hỏa này tại cái kia thần bí đại thừa trong tay bị thiệt lớn. Đã cùng yêu tộc không đối phó, còn ra tay giải cứu ta Cửu Châu nhân tộc, hẳn là thật là đồng tộc phải không? Thế nhưng là ta Cửu Châu đại địa, từ đâu tới loại này hảo thủ? Tề Hãn không hiểu, bất quá nó thấy cái kia Thương Minh Huyền Liên long cắn răng nghiến lợi sinh khí bộ dáng, vẫn cảm thấy trong lòng may mắn. Cũng may cái này thần bí đại thừa là phe bạn, không phải vậy từ Linh Sơn rời đi Ngụy Trung, một đường trở về vận linh tháp. Để Ngụy Trung kỳ quái là, ngoài tháp quảng trường tụ tập mảng lớn tu sĩ, những người này hướng về hình cá tháp cao cúi chào dập đầu, sau đó mới là một mực cung kính đi vào trong tháp, phản phất tiến hành một loại nào đó triều thánh một dạng. Ngụy Trung thấy vậy nghi hoặc không thôi, tiện tay tìm tới trong đám người nô vĩ, người sau nghe tiếng lập tức đến đây thăm viếng, gặp qua Ngụy trưởng lão xem như trở về. Nó thần sắc phấn chấn, Ngụy Trung lại chỉ là khẽ gật đầu, gần đây vận linh tháp sự vụ có thể có gì biến? Về trưởng lão, dị biến ngược lại là không có. Bất quá theo trước đó vài ngày những cái kia mới tới hợp đạo, rất nhiều nhị thế tổ đều ý đồ vô công nhập tháp, bị An trưởng lão lão nhân già ông ta trực tiếp đuổi đi tiền tuyến tiền tuyến. An đạo hưu cổ tay thật cứng quá, sau đó Ngụy Trung chỉ trên trận những người này, vậy những người này là chuyện gì xảy ra? Nô vĩ hồi phục, những đồng đạo này chính là tại biểu đạt đối với Tháp Linh đại nhân kính ý. Tháp Linh. Ngụy Trung đuổi đi Ngô Vĩ, tiến vào vận linh tháp hạch tâm. Đại Kim cảm ứng được Ngụy Trung tồn tại, lập tức lên tiếp. Người cái tên này, ngược lại là thừa dịp ta không tại chỉnh xuất không ít hoa dạng. Ngụy Trung trong lời nói cũng không có trách cứ chi ý, bởi vì tại tiếp xúc đến Đại Kim một khắc này, Ngụy Trung sinh ra một chút cảm giác. Đám người triều bái, vậy mà cũng tăng thêm khí vận chi lực. Khí vận hư vô mà mịt, Ngụy Trung cũng không biết nên như thế nào hình dung, càng không biết cái gì mới là hữu hiệu thu hoạch khí vận thủ đoạn. Cái này vận linh tháp đều là bắt chước yêu tộc đồ đằng phòng chế mà thành, đủ để cho Đại Kim tại bậc này thất giai cấp độ chậm chạp tiến lên. Nếu nhân tộc triều bái có thể gia tăng khí vận, cái tiêu Cửu Châu đạo chủ độc chiếm Cửu Châu khí vận vài vạn năm, lại nên cỡ nào hùng hậu nội tình. Ngụy Trung nghĩ đến chỗ này điểm, liền không khỏi lòng sinh tán thưởng. Người này khó trách mấy ngàn năm ở giữa, liền từ luyện hư nhất lộ đột phá đến đại thừa, thậm chí vượt qua 5 lần đại thừa chi kiếp, chỉ kém mấy bước liền có thể phi thăng. Một phương trung thiên thế giới khí vận phù hộ, không phải tầm thường. Nếu không phải cái này Cửu Châu giới đặc thù hạn chế, người sau chỉ sợ đã bắt đầu chuẩn bị phi thăng công việc. Đáng tiếc Tề Hãn nhờ vào Cửu Châu giới diện vĩ lực, cũng tương tự bị giới hạn này. Không cách nào thoát ly Cửu Châu giới trói buộc, một mình phi thăng. Còn phải tập giới diện chi lực, thiêu động thiên địa pháp tắc, mang theo một phương này trung thiên thế giới, cùng nhau phi thân. Ngụy Trung nuốt ve Đại Kim đầu lâu, tâm tư dần dần phiêu hốt, sẽ có thuận lợi như vậy sao? Ngước đầu nhìn lên, cách mênh mông hư không nhìn thấy cái kia thiên đạo pháp tắc trường hạ. Trong đó Cửu Châu một phương vẹn vẹn chiếm cứ non nửa, một nửa khác thì là bị nồng đậm yêu long khí tức bao trùm. Vẹn vẹn chỉ chiếm một mảnh nhỏ Cửu Châu giới, mấy vạn năm thời gian liền có thể đạt thành loại hiệu quả này, yêu này lưng rồng sau địa tiên, lại nên loại trình độ nào? Ngụy Trung trong lòng hãi nhiên không chỉ, thẳng đến Đại Kim ủi Ngụy Trung tay phải mới là hoàn hồn. Hại, muốn nhiều như vậy làm gì, ta cũng không phải Cửu Châu nhân sĩ. Chờ ta tấn thăng đại thừa, thuần thục điều động lực lượng pháp tắc sau, tự nhiên trở về linh giới. Đem cái kia hàng giới tiên nhân một trừ, phi thăng ở trong tầm tay. Nghĩ thông suốt điểm này, Ngụy Trung tùng mở Đại Kim, xuất ra một viên thất giai long huyết đan đầu nhập trong miệng, những ngày gần đây làm không tệ, làm rất tốt. Có cái này tháp linh bất đi Ngụy Trung không ít thời gian, không cần lại lo lắng vận linh tháp tụ vụ, đủ để chuyên tâm tu hành. Chiếm cứ tại xương mù ao bên trong, Ngụy Trung hai mắt nhắm lại, thể nội ngũ hành trúc đạo kinh tự hành vận chuyển, từng sợi linh khí bị chi bắt được, luyện hóa thành Ngụy Trung thể nội pháp lực. Ngụy Trung tu vi từng bước một tăng lên, như vậy đi qua nhiều năm, Ngụy Trung cảm nhận được một trận động tĩnh. Chương 465, hợp đạo hậu kỳ 2, chương 465, hợp đạo hậu kỳ 2, Thu Công mở mắt ra, Đại Kim chính ủi lấy Ngụy Trung tay phải. Cả hai tâm thần tương thông, Ngụy Trung lập tức minh bạch Đại Kim ý nghĩ, muốn đột phá. Nhanh như vậy coi như Đại Kim đột phá thất giai đã nhiều ngày, những năm này đồng thời nhận hai tòa vận linh tháp tầm bổ, tốc độ tăng lên tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Đột phá thời điểm sẽ có dị tượng, cái này Tây Tuyến chiến trường cũng không phải vị trí tốt. Ngụy Trung trong miệng thì thảo, Đại Kim lại là lắc đầu. Lập tức tại Ngụy Trung cảm ứng phía dưới, khí thế không tên đem bao phủ, cùng vận linh tháp liên tiếp. Lập tức Đại Kim thân hình xâm nhập xương mù ao, toàn bộ long khu đều không có tưởng bần một dạng xương mù bao khỏa. Chính thức bắt đầu tấn thăng. Ngụy Trung cảm giác người sau khí tức chậm rãi tăng lên, thất giai tiền kỳ cùng trung kỳ ở giữa bức tường ngăn cản dần dần tiêu mất. Như vậy trạng thái kéo dài 7 ngày thời gian, Ngụy Trung thần hồn chấn động, Đại Kim đã thành công đột phá. Toàn bộ vận linh tháp đồng bộ chịu ảnh hưởng, ở trong tháp tu sĩ đều là cảm thấy tâm thần chấn động, lập tức cảm nhận được bao phủ tại tự thân khí cơ đột ngột tăng. Dĩ vãng khó mà đột phá bình cảnh giống như trang giấy một dạng đâm một cái liền xuyên. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian bên trong, tại vận linh tháp bên trong tìm kiếm đột phá những tu sĩ này liền đại lượng thành công. Linh khí dị tượng không chỉ, liền không ngớt bên cạnh tiếp vân màu đen đều một đoàn tiếp tục một đoàn. Vì phòng ngừa lẫn nhau ở giữa liên lụy, những tu sĩ này vội vàng phi độn rời đi vận linh tháp, riêng phần mình ứng đối thiết tiếp. Chuyện gì xảy ra? Động tĩnh như vậy tự nhiên hấp dẫn không ít hợp đạo chú ý, không quá độ cấp các tu sĩ nhưng không có lòng dạ thanh thản giải thích. Mà xương mù ao bên trong, Ngụy Trung cảm ứng được như vậy biến hóa, kinh ngạc sau khi còn trên mặt mừng rỡ. Khá lắm, vậy mà một chút dị tượng cũng không có để loạn. Dĩ vãng Đại Kim tiểu cảnh giới đột phá cũng có chút hơi khác nhau tượng, nó cùng bình thường linh khí dị tượng khác biệt, dễ dàng khiến người khác nhìn ra mánh khỏe. Nhưng là vừa rồi, Đại Kim lại đem tất cả dị tượng lợi dụng vận linh tháp trừ khử. Về phân khí vận chi lực tăng lên, thì là Đại Kim sau khi đột phá dư uy, chẳng mấy chốc sẽ bình phục. Ngụy Trung đối ngoại cũng có thể dùng điều chỉnh vận linh tháp giải thích, sẽ không khiến cho quá nhiều hoài nghi. Tinh tế cảm giác Đại Kim biến hóa, hấp thu khí vận chi lực hiệu quả lại lần nữa tăng cường, mang ý nghĩa tu vi tốc độ tăng lên càng nhanh, bao quát toàn bộ vận linh tháp hiệu quả cũng sẽ lại lần nữa gia tăng. Bất quá vì để tránh cho phiền phức, bực này chỗ tốt hay là người ta độc hưởng đi. Ngụy Trung diện mang dáng tươi cười, vuốt vuốt Đại Kim cái trán. Một đạo hở ra, ở tại trán đỉnh, chính là chui rách ra màng sừng rồng. Cảnh giới càng cao, càng hướng hình rồng tiếp cận, chuyện tốt chuyện tốt. Vận linh tháp động tĩnh rất nhanh bình phục, Ngụy Trung tùy ý qua loa tất trách, chính là bỏ đi đám người nghi hoặc. Đợi đến Ngụy Trung một lần nữa đắm chìm nhập tu hành đằng sau, bất quá mấy trăm năm thời gian, Ngụy Trung chính là cảm giác được tu vi bức tường ngăn cản. Tấn cấp hợp đạo bất quá 5000 năm, chính là một đường tu vi tăng vọt, từ tiên kỳ, trung kỳ, mãi cho đến hậu kỳ. Ta tốc độ như vậy, so cái kia Cửu Châu đạo chủ cũng kém không có bao nhiêu. Mặt lộ mừng rỡ, Ngụy Trung nhìn về phía bảng, thể nội ngũ hành trúc đạo kinh gia tốc vận chuyển. Bất quá trước mắt, hợp đạo hậu kỳ bình cảnh chính là cấp tốc bài trừ. Tính danh, Ngụy Trung Linh tu vi, hợp đạo hậu kỳ tầng 7 một thể tu vi, thất giai hậu kỳ 8 tầng 4 một thọ nguyên, 28243, 50000 ngoại giới đại lượng linh khí bị tụ tập hấp thu, trên bầu trời linh khí luồng khí xoáy đưa tới một chút sợ hãi thán phục, nhưng cũng không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Không hắn, vận linh tháp chi địa, vốn là thường xuyên có tu sĩ đột phá cảnh giới. Không chỉ có sẽ dẫn động linh khí dị tượng, đồng dạng lúc nào cũng có thiên kiếp xuất hiện. Giống Ngụy Trung như vậy chỉ dẫn động linh khí, cũng không có đến tiếp sau thiên kiếp, xem xét chính là đột phá tiểu cảnh giới, chẳng có gì lạ. Chỉ không nhiều linh khí động tĩnh hơi lớn một chút thôi, đưa tới một ít người nghi hoặc. Bất quá điểm ấy nghi hoặc cuối cùng theo thời gian cọ rửa, dần dần tan đi. Rốt cục đến hợp đạo hậu kỳ chi cảnh, đại thừa không còn là hư ảo, chân chính ở trong tầm tay. Ngụy Trung trong lòng kích động, nương theo lấy một hít một thở chậm rãi bình phục. Thân thức chìm vào tùy thân động tiên, thấy thiên thu trà đã được thành công thúc, Ngụy Trung chọn lấy lá non trăm tấm. Tuân pháp xào chế, cuối cùng được đến linh trà diệp thành phẩm. Linh tuyển chi thủy tới pha, hương trà bốn phía, so với từ tề hãn nơi đó uống đến không kém chút nào. Một chén nước trà vào trong bụng, Ngụy Trung đốn cảm giác chướng bụng. Ngồi xếp bằng công pháp tự hành vận chuyển, cứ như vậy cái này thiên thu trà ra chỉ phía dưới, Ngụy Trung tu vi không ngừng vững chắc. Đợi đến một bình trà tận, lại đều tiêu hóa đằng sau, Ngụy Trung tu vi đã biến hóa, tính danh, Ngụy Trung linh tu vi, hợp đạo hậu kỳ tầng 7 hay không thể tu vi, thất giai hậu kỳ 8 tầng 4 một thọ nguyên, 28243, 50000 một bình trà nước tận, có thể so với ngồi tù 300 năm. Không hổ là tề hãn vị này cựu châu đạo chủ chân tảng linh trà. Như vậy hiệu suất vượt ra khỏi cái kia thất giai linh đan không biết nơi nào, trọng yếu là tiêu hóa đứng lên cũng không hao phí thời gian. Một bình này nước trà, Ngụy Trung cũng liền uống tiêu hóa chừng một tháng. Chỗ nào giống cái kia thất giai linh đan, lấy năm đo lường tính. Đáng tiếc, phải chờ tới lần tiếp theo ngắt lấy, lại muốn tìm bên trên không ít thời gian. Ngụy Trung diện bên trên tuy có tiếc nuối, nhưng lại trong lòng thì mừng rỡ dị thường. Có lẽ, cựu châu hợp đạo xuất hiện lớp lớp phía sau, liền có cái này thiên thu trà công lao. Hồi tưởng lại ngày đó cùng tề hãn gặp nhau thời điểm, Ngụy Trung minh bạch loại này chẳng cảnh có lẽ đã nhiều lần lặp lại. Tinh tâm ngồi xếp bằng, còn không đợi Ngụy Trung bay về sương mù ao tu hành, động thiên bên trong này sinh dị tượng. Ngụy Trung phi thân mà tới, đi vào một chỗ cảnh hoàng tàn khắp nơi ngọc thạch động vật, nơi đó đã bị dày đặc kén thể bá khỏa. Kim lân trùng, rốt cục muốn đột phá. Ngụy Trung vừa mới bình phục tâm cảnh, lại lần nữa sóng gió nổi lên. Nhìn xem pháp bảo đại nhật chiếu rọi động thiên, Ngụy Trung ngôn ngữ, đây cũng không phải là cái gì đột phá nơi tốt. Ngụy Trung bước chân đặt mạnh, đã là ra động thiên, đón thêm tiếp theo một bước, cũng đã đi ra vận linh tháp. Cả người hóa thành lưu quang màu bạc bay về phía thành trì bên ngoài, vượt qua mấy trăm dặm mới là chậm rãi đình chỉ. Phất phất tay áo, kim lân trùng chỗ núi giả bị Ngụy Trung na di mà ra. Chân trời phong vân hội tụ, vô tận linh khí cuốn ngược, tràn vào bị kén thể bao khỏa trong núi giả bộ. Tại đại lượng linh khí cọ rửa phía dưới, núi đá bột phấn vẩy xuống, chỉ lưu hai trượng dư cao kén lớn trôi nổi tại không trung. Côn trùng không lớn, cái này kén ngược lại là đủ dày. Nương theo lấy Ngụy Trung nói thầm, chân trời kiếp vân hiện hiện, từng cái ngân xả từ trong đó chớp động. Kim lân trùng thực lực cường hãn, nhưng là đối với lôi kiếp này đang khi nói chuyện, mảng lớn kim lôi trúc bụi bị Ngụy Trung lấy ra, nó kim lôi vũ động, ẩn ẩn thành trận. Chính là do mảng lớn kim lôi trúc luyện chế mà thành dị bảo, kim lôi phụ trận. Bảo vật này không chỉ có thể cắt giảm Ngụy Trung độ kiếp lúc lôi kiếp uy lực, cũng tương tự có thể yếu bất đan giai, cùng yếu bất linh sủng lúc độ kiếp tiên lôi cường độ. Ngụy Trung nhấc tay háo huy động, kim lôi phụ trận lập tức rơi xuống kén lớn một bên, đồng thời không trung lôi điện rơi xuống mà tới. Chương 466, Huyền Sinh Sơ Thành, 1, chương 466, Huyền Sinh Sơ Thành, 1, lôi quang chính đạo. Ngụy Trung vung tay áo thu hồi kim lôi phụ trợ, trên đó lôi đỉnh của ngũ màu vàng tịch tả thần lôi cùng màu bạc trắng thiên lôi hòa lẫn. Nhận thiên lôi tầm bổ, dị bảo này phẩm giai lại lần nữa bước nhỏ dâng lên. Nếu có thể có bát giai thiên lôi tương trợ, nói không chừng món bảo bối này đủ để vượt qua đến bát giai cấp độ. Đương nhiên, Ngụy Trung chỉ là suy nghĩ một chút. Bát giai thiên lôi chỉ có tu sĩ đột phá đại thừa mới có thể phát động, mà lại lôi này uy năng quá mạnh, nói không chừng sẽ trực tiếp đem cái này thật vất vả luyện chế phụ trận phá hủy. Ngụy Trung cũng không dám bước lên loại phong hiểm này, trong lòng từ đầu đến cuối nghĩ đến thông qua tăng lên kim lôi trúc phẩm giai, kéo theo toàn bộ phụ trận tầng cấp. Loại phương pháp này an toàn nhất, bảo hiểm. Chỉ là tốn hao thời gian quá dài lâu, Ngụy Trung đến nay sử dụng các loại phương pháp, cũng không thể bồi dưỡng ra một gốc bát giai linh thực. Ngày sau luôn có cơ hội. Ngụy Trung thở dài một tiếng, nhìn về phía trước. Vừa rồi kén lớn tại thiên lôi công phạt phía dưới đã biến thành một đoàn cháy đen, tầng ngoài rung động, dường như nội bộ có một loại nào đó sinh vật sắp phá kén mà ra. Một trận gió nhẹ lướt qua, kén lớn mặt ngoài cháy hạt dần dần tức đoạn, tốc độ do chậm biến nhanh. Bất quá nhiều lúc, một vệt kim quang bắt đầu từ trong kén hiện thân. Nó giống như một đoàn lôi điện màu vàng, từ tốc phi độn đi vào Ngụy Trung trước mặt. Ngụy Trung thần sắc chưa biến, bởi vì nó cũng không từ đoàn kim quang này bên trong phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại bởi vì chân ấn khống chế mà cảm nhận được mấy phần thân mật. Quả nhiên, đợi đến tới gần Ngụy Trung trước mặt hai trượng thời điểm, kim quang tốc độ dần dần chậm lại, hiện lộ ra lúc đầu thân thể. Đó là một cái người trưởng thành to bằng đầu người giống như màu vàng linh trùng. Cùng trước đây lục giai kim lân trùng khác biệt chính là, đầu này linh trùng không chỉ có trở nên càng lớn, đồng thời còn rút đi bên ngoài thân ấn ký màu đỏ, đại bộ phận hóa thành màu vàng, chỉ có giáp sắc biên giới còn có lưu màu xanh đen kim loại lanh quang. Nó giảm xuống tốc độ, rơi vào Ngụy Trung trong lòng bàn tay, Ngụy Trung đem nâng lên, tinh tế dò xét. Kim lân trùng giác hút sắc bén, sáu đôi hình răng cơ hàm đao chỉnh hình khuyên sắp xếp, xem xét chính là sắc bén đến cực điểm, đủ để gặm ăn cao giai linh thiết, thậm chí phá hư cao giai pháp bảo. Phần lưng hai cánh dấu kín tại giáp sát phía dưới, mỏng như cánh ve, nhưng là Ngụy Trung tay nắm đi lên, nhưng lại có cực kỳ dày đặc cảm nhận. Móng tay phá động, đều chỉ có thể toát ra điểm điểm hỏa tinh, không để lại mảy may hỏng. Phải biết Ngụy Trung thể tu vi đã là thất giai hậu kỳ, chọn bện cao cái này vừa mới tấn cấp kim lân trùng hai cái tiểu cảnh giới, như vậy trên lệch cũng không thể đối lại tạo thành phá hư, đủ để chứng minh trùng này nhục thân cường đại viễn siêu cùng giai. Dưới tầm mắt rời, nhìn thấy tám chỉ sát đủ, đồng dạng là giữ tận lại mang theo gai ngược. Bất kỳ tu sĩ nào chỉ sợ đều không muốn bị yêu này đủ vẽ lên một đao đi. Quan sát kim lân trùng tấn thăng đằng sau biến hóa, Ngụy Trung hài lòng đến cực điểm. Trùng này tại tấn thăng đằng sau, không chỉ có không có vứt bỏ lấy quảng bản lĩnh, đồng dạng còn tại đấu pháp thực lực phương diện tiến hành thật to tăng cường. Cho là vừa mới tấn cấp, ngành thực lực liền có thể so với một dạng hợp đạo trung kỳ tu sĩ. Dưới đánh lén, thậm chí có thể xuất kỳ bất ý trực tiếp đem chém giết. Như thế cường độ, có thể nói làm cho Ngụy Trung vừa mừng vừa sợ. Đáng tiếc duy nhất một chút chính là trùng này không còn gây giống hậu đại, từ quần cư yêu trùng triệt để chuyển biến làm chỉ có một. Ngụy Trung đối với yêu trùng hiểu rõ ít càng thêm ít, cũng không làm rõ ràng được tạo thành loại tình huống này nguyên nhân. Mặt khác thất giai kim lân trùng linh trí tăng lên không ít, có thể thông qua thần thức cùng Ngụy Trung tiến hành giao lưu, thậm chí chấp hành một chút có chút phức tạp chỉ lệ. Dạng này, đem thả ra đơn đả độc đấu, cũng không cần phân tâm chỉ huy, là chuyện tốt. Cực kỳ thưởng thức một phen linh trùng, Ngụy Trung hài lòng đem thu hồi tùy thân động tiên. Cách đó không xa mấy đạo độn quang tới gần, chính là phát giác được vừa rồi động tĩnh khổng lồ hợp đạo tu sĩ. Người cầm đầu chính là An Tĩnh Trần, người sau nhìn thấy Ngụy Trung, cười chắp tay, vừa rồi lôi kiếp thế nhưng là Ngụy đạo hữu linh sủng tấn thăng động tĩnh. An đạo hưu đoan thật chuẩn hai người bắt chuyện một hai, rất nhanh liền đem chủ đề dẫn tới chỗ hắn. Đối với đến tột cùng là bực nào linh sủng độ kiếp, An Tĩnh Trần cũng không có quá mức truy đến cùng. Dù sao đây là độc thuộc về Ngụy Trung một người bí mật, không cáo chi người khác cũng là có thể thông cảm được. An tiên tử chuyến đi này thật là đủ xa xưa, cái này đều tốt mấy trăm năm lại còn không có trở về. Mấy người cùng nhau về thành, đúng vậy à, theo Cửu Châu nội bộ tin tức chuyển đến, ba người thương thế có chút phiền phức, phí hết khí lực lớn mới đem giải quyết. Bất quá những ngày này cũng kém không nhiều liền muốn kết thúc. Đến lúc đó ta Tây Tuyến chiến trường lại đem thêm ra mấy vị hợp đạo đã trải qua mấy trăm năm Thái Dương chân tinh tranh đoạt sự kiện, những cái kia đến chỗ này hợp đạo bọn họ cơ bản đều rút lui không sai biệt lắm. Hiện tại Tây Tuyến chiến trường đều là khuôn mặt cũ, bất quá duy nhất có chỗ khác biệt chính là thủ hộ tòa này biên thành ngũ mang tinh trận còn tại. Năm vị linh tướng thủ ngự, ngăn chặn yêu long tập kích. Dù sao theo Cửu Châu tiến lên, khoảng cách bất quá vài trăm dặm đối diện chính là yêu long tàn phá bừa bãi xích diễm chi địa. Loại địa phương này cao gia yêu long ẩn hiện, bằng vào Tây Tuyến chiến trường trước kia lực lượng thế nhưng là không ứng phó quá nổi. An tiên tử lần này trở về, cũng đến chuẩn bị tấn thăng hợp đạo hậu kỳ thời điểm đi. Tại hạ còn muốn chúc mừng An gia, lại thêm hợp đạo hậu kỳ một người Ngụy Trung chắp tay chúc mừng. An Tĩnh Trần hoàn lễ đồng thời lắc đầu, ai, bát tự đều không có cong lên sự tình, ai còn nói chuẩn đâu? Không bằng Ngụy đạo hữu, pháp thể song tu, dưỡng dục linh sủng bất phàm, càng là thân kiêm nhiều có thể, luyện đan, luyện khí, bày trận một dạng cung rơi. Bực này mới có thể mới là ta An gia khao khát. Ngụy Trung cười ha ha, chút tài mọn tùy ý qua loa vài câu. Ngụy Trung cáo từ rời đi, trở lại vận linh tháp. Phía sau mấy người ngắm nghĩa Ngụy Trung ly đi đột bằng, trong mắt thần sắc sáng tối chập chờn, lão tổ, vị này Ngụy trưởng lão dường như không quá cảm thấy hứng thú. An Tĩnh Trần muốn mời chào Ngụy Trung, nhận lời nhiều loại chỗ tốt, đáng tiếc Ngụy Trung giống như là căn bản không có nghe thấy một dạng trực tiếp qua loa tắt trách tới. Bản lĩnh như vậy tâm cao khí ngạo, có thể thông cảm được, hôm nay không muốn, ngày sau liền nói không chừng, đợi đến Huyên Nhi được về, để trước đó đi thuyết phục một hai. Lão tổ, ngài chẳng lẽ? Lưỡng tình tương duyệt, tự nhiên có thể thuận nước đẩy thuyền, coi như không có tình cảm, ngày sau bồi dưỡng cũng rất có triển vọng. Vận Linh Tháp bên trong, Ngụy Trung nuốt một cái chán tóc đen, tốt người cái An Tĩnh Trần, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi vậy mà muốn coi ta trưởng bối. Ngụy Trung lắc đầu, vạn năm tu hành như sông băng mài kiếm, sớm đem thất tình lục dục ép làm một miệng. Tình như vậy yêu sự tình đã sớm không phải Ngụy Trung để ý đồ vật. Dù là cái kia An gia cam kết cơ duyên, Ngụy Trung cũng không quá để ở trong lòng. Luận thân gia, An gia cùng Ngụy Trung một người, ai cao ai thấp còn nói không chừng đâu. Thời gian một lần mấy năm, thân mang thất giai trọng giáp ba người từ Cửu Châu nội bộ trở về Tây Tuyến chiến trường. Ba người trạng thái cực giai, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, mà lại từng cái đều có đột phá hợp đạo hậu kỳ dấu hiệu. Được An bình tĩnh bùi thụ ý An Vũ Nguyên đến đây thăm viếng, bất quá lại biết được Ngụy Trung đã tiến vào chiều sâu bế quan, dự bị công kích hợp đạo hậu kỳ. Ngụy đạo hữu vậy mà cũng đã chuẩn bị đột phá, không phải vừa mới đột phá trung kỳ không có bao nhiêu năm sao? Nó trong lòng nghi hoặc, suy nghĩ vài giây lát chính là trở về. Chương 466, Huyền Sinh Sơ Thành 2, chương 466, Huyền Sinh Sơ Thành 2, như vậy 30 năm trôi qua, tuần tự hai tên hợp đạo hậu kỳ tại Tây Tuyến chiến trường sinh ra. Trong đó một vị hay là lấy luyện thể làm chủ tu Đặng Hán Văn, tăng thêm linh tu làm chủ An Vũ Huyền, hai người bởi vì linh giáp gia hộ, thực lực thẳng đến hợp đạo viên mãn, khiến cho toàn bộ Tây Tuyến chiến trường chiến lược tăng lên rất nhiều. Về phần trong ba người Mẫn Lăng Hằng thì là bởi vì tu vi còn thấp, cũng không có đột phá cơ hội. Nhìn xem hai vị đồng bạn tuần tự đột phá, nó trong lòng cũng là vạn phần sốt ruột. Nhất là ngoại giới lưu truyền một chút lưu ngôn vị ngữ, nói nó không xứng thần diệu linh giáp, càng là làm cho người sau trong lòng nội vàng sao động, khó mà dốc lòng tu hành. Như vậy dày vò phía dưới, đột nhiên có một ngày vận linh tháp phía trên phong vân hội tụ, đóa đóa kiếp vân tụ lại, thiên kiếp chi tượng đã hình thành. Đây cũng là vị nào đồng đạo đột phá cảnh giới. Người vây xem xì xào bàn tán không chỉ, nhưng kiến thức người bất phàm lại là từ trong đó nhìn ra mấy điểm khác biệt. Không đối, đây không phải tu sĩ độ kiếp vừa dứt lời, một phương đại đỉnh từ vận linh tháp đỉnh chót bay ra, Ngụy Trung theo sát phía sau. trong tay chỉ quyết nổ náo, một sợi thanh khí từ ngụy trung thể nội bay ra, bị chi đánh vào trong đan lô, do nội bộ đan dược hấp thu. Ngụy Trường Lão lại đang luyện đan, có thể dẫn động đan giai, đan dược này ít nhất là thất giai đặt cơ sở đi. Sợ hai thán phục người liên tục, rất nhiều hợp đạo lúc này mới nhớ tới Ngụy Trung thất giai đan sư thân phận. Chủ yếu là mấy ngàn năm nay, Ngụy Trung ít có luyện chế đan dược, làm cho đám người đối với cái này chủng nhãn hiệu dần dần mơ hồ. Đan dược này không đơn giản không trung tiếp vân tụ tập, trong lúc nhất thời thiên lôi cũng không rơi xuống, ngược lại là đang không ngừng tích xúc bên trong. Nói rõ thử đan phẩm giai cực cao, có khả năng cất bước chính là thất giai thượng phẩm. Quả nhiên, Ngụy Trung nhìn qua đỉnh đầu kiếp vân, manh mối dần dần ngưng trọng, một phen tùy ý nếm thử, vậy mà luyện ra như thế khó lường độ vận. Xem ra là không giấu được huy động tay áo, kim lôi phụ trận hiện thân, trong đó kim lôi của vũ, tựa như linh phủ, lại như hư không thành trận. Như thế hãi nhiên lôi đỉnh chi uy hấp dẫn đại đa số người ánh mắt, nhất là nhìn thấy nội bộ cái kia lít nha lít nhít kim lôi trúc thời điểm, cho dù là hợp đạo cũng là lòng sinh hãi nhiên, thất giai kim lôi trúc, nhiều như vậy. Tùy ý quét qua, chỉ là thất giai kim lôi trúc liền khoảng chừng hơn 20 gốc, lục giai ngũ giai nhiều vô số kể. Chỉ lần này một tòa kim lôi phụ trận, liền muốn so tuyệt đại đa số hợp đạo thân gia cũng cao hơn. Nhìn thấy như vậy bảo vật, rất nhiều hợp đạo đều đỏ mắt. Chỉ tiếc bảo vật này là nguy trung, đám người đoạt không được. Lôi hệ gì bảo, hẳn là còn có tích lôi chi dụng. Tại đan giai thời điểm xuất ra bực này bảo bối, tự nhiên là có mục đích. Quả nhiên, nương theo lấy trong bầu trời kiếp vân tiếng vang ầm ầm âm thanh, ngân xà của vũ, đạo thiên kiếp thứ nhất cấp tốc rơi xuống phía dưới. Đan lô tiếp nhận một kích, trong nháy mắt vỡ tan. Nội bộ đan dược cũng bởi vậy hơi trao đảo một cái. Uy lực lớn như vậy, Ngụy Trung hơi biến sắc mặt, không đợi lưu thủ, trực tiếp khống chế kim lôi phụ trận đang không mà lên, là linh đan chi kiếp gánh vác áp lực. Tiếp tục hai đạo thiên lôi, đan lô trực tiếp vỡ vụn. Ngụy Trung không có chút nào đau lòng, chỉ là thất giai đan lô, lấy chi luyện khí bản lĩnh, tiện tay có thể lấy luyện đến. Lôi quang chớp động, thiên lôi không chỉ, từng đạo lôi đỉnh màu bạc lưu tại linh đan phía trên, giống như rơi vào trong lòng mọi người. Chúng tu đã mong mỏi nhìn thấy một viên thất giai đan dược thành công ra lò, cũng tâm hoài ghen ghét, thật bảo vật này không phải chính mình đổ vật. Ngụy Trung thần thức liếc nhìn chân trời, từng đạo đan văn tại linh đan phía trên không ngừng hiện hiện. 4, 5, 6, xa xa không có đình chỉ. Cho đến đạo thứ 7 lôi kiếp kết thúc, 7 đạo đan văn tiêu chí lấy thử đan chính thức bước vào thượng phẩm cấp độ. Nhưng, cái này kết thúc rồi à? Ngụy Trung nhìn trời bên cạnh vẫn như cũ dày đặc kiếp vân, biết được đạo thứ 8 lôi kiếp liền muốn tới. Lần đầu luyện chế thất tinh huyền sinh đan lại có như vậy thành quả. Đây chính là Ngụy Trung căn cứ ngũ hành tiên tông lấy được thất tinh huyền sinh đan đan phương luyện chế mà thành, bất quá cũng không dùng đến Thái Dương chân tinh cùng Thái Âm ánh trăng hai món bảo vật này, mà là áp dụng kém hơn một bậc ngũ hành linh vật cùng âm dương linh bảo luyện chế mà thành. Ngụy Trung bản ý là đi đầu luyện tập, vì thế sau luyện chế góp nhặt kinh nghiệm, không ngờ một lần xuất thủ, thử đan luyện chế như vậy thành công. Đã có bát văn chi tượng, cũng may Huyền Thanh một mạch góp nhặt thời gian đủ dài, có này phòng hộ, cái này đạo thứ 8 lôi kiếp không thành vấn đề. Ngụy Trung lòng tin 10 phần, sự thật cũng đúng là như thế. Đợi đến bát đạo lôi kiếp tại chúng tu lo lắng thời điểm rơi xuống, linh đan tại lôi đỉnh bên trong chuyển động, mặt ngoài càng phát ra mượt mà, cũng không một chút vỡ vụn nguy hiểm. Mà đạo thứ 8 đan văn, như vậy ngưng kết tại thất tinh huyền sinh đan mặt ngoài. Kiếp vân màu đen tan đi, bầu trời do âm trầm một lần nữa chuyển thành sáng sủa. Ngụy Trung ngắc, kim lôi phụ trận thu nhỏ bay trở về nó trong tay áo. Thất tinh huyền sinh đan cũng rơi vào nó lòng bàn tay. Ngắm nghĩa đan dược trong tay, tám đạo đan văn rõ ràng rành mạch, tinh xảo không gì sánh được. Thất giai thượng phẩm. Nhìn xem Ngụy Trung luyện đan thành công, đám người cùng nhau hít một hơi khí lạnh. Như thế phẩm giai tiêu chí lấy viên đan dược này, đối với ở đây tất cả đẳng cấp tu sĩ đều hữu dụng. Vô luận là hợp đạo tiền trung hậu kỳ, thậm chí viên mãn chi cảnh cũng không ngoại lệ. Chỉ là, viên đan dược này đến tột cùng ra sao tác dụng? Từng đạo ánh mắt nghi ngờ chuyển hướng Ngụy Trung, đồng thời liên miên bất tuyệt chúc mừng thanh âm vang lên, chúc mừng Ngụy huynh thành công luyện đến bảo đan, chúc mừng Ngụy Trung chắp tay hoàn lễ, cũng lên tiếng giải đáp trong lòng mọi người nghi hoặc, đa tạ chư vị Ngụy đạo hữu, không biết đan dược này. Có một hai tu sĩ hỏi ý, Ngụy Trung cũng không giấu giếm, thử đan tên là Thất Tinh Huyền Sinh Đan, chính là lấy ngũ hành, âm dương bảy viên tử đan hợp luyện mà thành, đoạt thiên địa chi tạo hóa, đối với chúng ta tu sĩ có cực mạnh tu vi thôi động hiệu quả. Thất giai hạ phẩm linh đan, có thể trợ hợp đạo tiền kỳ phá trung kỳ quan hải. Trung phẩm, có thể phá hậu kỳ. Về phần thượng phẩm linh đan, có thể khiến hợp đạo hậu kỳ tu sĩ tu vi trên diện rộng dâng lên, tới gần viên mãn chi cảnh. Đương nhiên, như vậy hiệu dụng, hướng phía dưới sáp nhập, thôn tính hữu hiệu như cũ. Lần này ngôn ngữ một chỗ, nhất thời làm đến ở đây tất cả tu sĩ xôn xao. Thất tinh huyền sinh đan hiệu quả thật to vượt ra khỏi đám người dự đoán. Lại là như vậy thần đan. Đan dược này nhưng so sánh cái gì tu hành linh đan đều tốt hơn làm. Ngụy đạo hữu hẳn là muốn nhờ thử đan đột phá hợp đạo hậu kỳ. An Tĩnh Trần nghi hoặc hỏi thăm. Ngụy Trung mỉm cười lắc đầu, cũng không phải, tại hạ dự định đem thử đan bán ra. Bán ra, cái này người ở bên ngoài xem ra, viên đan dược này không hề nghi ngờ mười phần phù hợp tại Ngụy Trung, nhưng là nó lại muốn đem bán ra, hẳn là trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong không thành. Thử đan tuy tốt, nhưng là tu sĩ chúng ta cả đời chỉ có một lần phục dụng cơ hội, một lần mà qua, hai lần vô dụng. Thì ra là thế. Chúng tu giật mình, thử đan vẹn vẹn bắt văn linh đan, mặt trên còn có cửu văn, thậm chí còn có bát giai khả năng. Ngụy Trung lòng dạ cực cao, tất nhiên là không nguyện ý phục dụng cái này khu bắt văn đan dược. Sau một tháng, tại hạ muốn ra bán thử đan, chư vị nếu dám hứng thú, có thể mang theo dị bảo đấu giá. Thất giai đỉnh cấp có thể là bát giai linh vật người ưu tiên. Chương 467, vũ khí quy nguyên ngọc 1, chương 467, vũ khí quy nguyên ngọc 1, một viên thất giai huyền sinh đan xuất thế, dẫn tới toàn bộ Tây tuyến chiến trường đại lượng tu sĩ khiếp sợ không thôi. Chúng tu chấn kinh tại bực này đan dược dược hiệu cường hãn, đối với hợp đạo hậu kỳ đều có tác dụng. Cũng kinh hãi nơi này đan giá trị chi đắt đỏ, vậy mà cần thất giai đỉnh cấp, thậm chí bắt giai linh vật đổi lấy. Đan này tuy tốt, nhưng là giá tiền này ở đây hợp đạo tu sĩ mười mấy số lượng, nghị luận ầm ĩ, có người đối với Ngụy Trung gia giá quá cao mà có chỗ bất mãn, có người lại là cho là giá tiền này xứng đáng hiệu quả, mười phần lợi ích thực tế. Nhưng vô luận hợp đạo cỡ nào cấp độ đều đối với viên này thất tinh huyền sinh đan đều có ý nghĩ. Nhất là cái kia thật lâu không thể tấn thăng hợp đạo hậu kỳ Mẫn Lăng Hằng. Nó mặc dù bất quá hợp đạo trung kỳ, một viên thất giai trung phẩm huyền sinh đan là đủ rồi. Nhưng là đan này chỉ lần này một viên, ai lại sẽ vì thế chuẩn bị một viên phẩm giai càng sau đan dược đâu? Đan này ta nhất định phải cầm xuống. Nó ánh mắt vô cùng kiên định, quyết định nhất định phải đem viên đan dược này đoạt tới tay. Trong tay linh vật phẩm giai không đủ, còn phải hướng tộc thúc van mài Mẫn Lăng Hằng thần quang chớp động, yên lặng lui ra, đưa tin hồi thứ 9 châu nội bộ. Mặt khác hợp đạo cũng là suy tư liên tục, cùng trong tộc trưởng lão thương nghị, dự định bỏ ra đại giới lớn cũng muốn đem viên này linh đan cầm xuống. Chắc không được bọn hắn huy động nhân lực, thật sự là viên này thất tinh huyền sinh đan giá trị quá cao. Đủ để vì bản thân phe thế lực nhân tạo ra một tên hợp đạo hậu kỳ. Tại toàn bộ Cửu Châu giới mà nói, cái này chính là gần với Cửu Châu đạo chủ, thậm chí mấy vị hợp đạo viên mãn phía dưới đỉnh tiêm cấp độ. Đủ để phù hộ thế lực sau lưng, treo chống nó đồng bộ phát triển vài năm. Có thể kiếm được bao nhiêu chỗ tốt, trông thấy bây giờ hai vị hợp đạo hậu kỳ tu sĩ cùng tồn tại An gia chính là biết được. Trong lúc nhất thời, người người đều là vận dụng tự thân tài nguyên liên hệ gia tộc cùng phe phái nội bộ. Tựa hồ đối với Ngụy Trung Phương tài lời nói, một người tu sĩ một thân chỉ có thể sử dụng một viên hạn chế quên sạch sẽ. Vận linh tháp bên trong, Ngụy Trung nhìn xem lòng bàn tay đan bình bên trong đang dược, coi như chỉ có thể sử dụng một viên thì như thế nào? Cửu Châu chi địa tài nguyên có hạn, ngoại trừ vị kia Cửu Châu đạo chủ bên ngoài, còn có người nào tư cách này ăn hai viên? Như thế hạn chế gần như giống như là không. Ngụy Trung đem đan dược thu hồi, ngồi ngay ngắn xương mù ao bên trong tu hành, lặng lặng chờ đợi thế lực khắp nơi chuẩn bị. Một tháng mà qua, hội đấu giá nghị đúng hạn tại Linh Sơn tổ chức. Ngụy Trung mượn quan hồng đại điện, ngồi tại chủ vị nhìn về phía dưới tu sĩ. Trong đó hợp đạo không ít, thật to vượt ra khỏi Tây tuyến chiến trường nên có số lượng, nhất là có không ít khuôn mặt mới, chính là nghe nói tin tức từ Cửu Châu nội bộ chạy đến người. Xem ra lần này sẽ kiếm lời cái lớn, bát giai linh vật cũng không phải là vọng tưởng. Ngụy Trung giới hai tay ép, trong điện tiếng nghị luận lập tức kết thúc. Hoan nên các vị tới tham gia Ngụy Mỗ tổ chức một phen mở màn khách sáo, Ngụy Trung thẳng vào chính đề. Lấy ra luyện thất giai huyền sinh đan bắt đầu giới thiệu, hiệu dụng, lợi và hại. Một phen giảng giải đằng sau mới là mời đám người bày ra vật đấu giá. Tại hạ có âm dương linh ngọc một đôi, phẩm giai thất giai, vật này sinh tại âm dương giao tiếp chi địa, có cân bằng âm dương nhị khí hiệu quả. Tại hạ có thủy hỏa linh bảo một kiện, phẩm giai thất giai, bảo vật này do vạn mét phía dưới diễm tinh ngọc san hô luyện chế mà thành, vừa vào sân chính là các loại quý hiếm chi bảo, thuộc chủng đa dạng, hiệu dụng đồng dạng không hoàn toàn giống nhau. Ngụy Trung thật to mở một phương tầm mắt, lần thứ nhất ý thức được Cửu Châu chi địa không phải là không có chất bảo, mà là phần lớn đều bị một ít phe phái gia tộc tư tàng. Chỉ có xuất gia đối ứng có thể là vượt qua giá trị bảo bối mới có cơ hội tới đổi lấy. Nghe được từng cái tu sĩ báo giá âm thanh, Ngụy Trung liên tục gật đầu, nhưng lại không nói một lời, từ đầu đến cuối không có đồng ý ở đây tu sĩ trao đổi xin mời. Tại Ngụy Trung xem ra, giá trị của những thứ này còn chưa đủ. Dù là phẩm giai đã cùng viên này thất giai huyền sinh đan nhất trí, nhưng là những bảo bối này làm sao có thể cùng tăng tiến tu vi đan dược so sánh. Tu hành tại thế, đạt được bảo bối cơ hội thường có, nhưng là tăng trưởng rõ rệt tu vi cơ hội cũng không nhiều. Bởi vậy Ngụy Trung thần sắc bình thản, để ở đây tu sĩ trong lòng không khỏi sốt ruột. Vị này thật coi muốn dùng viên đan dược này đổi bát giai linh vật phải không? Xác suất lớn là cũng không thông báo là nhà ai đoan đại đầu xuất ra bát giai linh vật người có đoan hay không, Ngụy Trung không biết, nhưng là Ngụy Trung minh bạch ngoại trừ cái kia sắp thành công trao đổi một người, còn lại tất cả mọi người sẽ thua hưng mà về. Bần đạo nguyện ra bát giai xích kim cương xa một cân. Lời vừa nói ra, trong sân trong nháy mắt yên tĩnh, lần thứ nhất xuất hiện bát giai linh vật, những cái kia cầm trong tay thất giai chi bảo người trong nháy mắt không dám báo giá, nhao nhao khiếp sợ nhìn về phía cái kia người báo giá, đấm ngực dậm chân không đủ để hình dung trong lòng bọn họ tiếc nuối. Vị này Ngô đạo hữu thủ bút quả nhiên lớn, Ngụy Trung khách sáo tán thưởng, làm cho nó trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Không nói chuyện chuyển hướng, đáng tiếc bảo vật này áp dụng phạm vi quá chật, cũng không hợp bần đạo tâm ý. Lời vừa nói ra, trong sân càng là xôn xao. Quy quy, bát giai linh vật còn muốn chọn, vị này Ngụy đạo hữu khẩu khí không nhỏ a. Cái kia đưa ra trao đổi đồ vật họ Ngô tu sĩ càng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, không nghĩ tới chính mình bát giai xích kim cương xa bị cự tuyệt nhanh như vậy. Ngụy Trung phất tay xin mời nó tọa hạ. Không có cách nào, cái đồ chơi này ta liền có, còn không chỉ một cân. Đã sớm đủ luyện chế bát giai định phong châu số lượng, chỉ là bởi vì lo lắng tự thân thủ đoạn luyện khí còn chưa đủ, lúc này mới chưa từng động thủ, mà lại coi như không có, lúc này đổi lấy điểm ấy xích kim cương xa hay là quá thua lỗ chút, chưa bị báo giá tiếp tục. Ngụy Trung phát biểu, sau đó lại là thật lâu không người hồi phục. Dù sao trong tộc có dấu bát giai chân bảo trung pin là số ít, có thể lực bại chúng nghị, đem từ trong tộc bảo khố lấy ra càng ít. Vân đạo nguyện ra đến tiếp sau nhiều người ra giá, nhưng Ngụy Trung đều là gật gật đầu, cũng không cho thấy thái độ. Thẳng đến một người đột nhiên đứng lên, tại hạ có bát giai thiên nộ lôi hoạch một viên. Lôi này hái tại Thiên Ngoại Lôi Chỉ, nội ẩn tử tiêu thần lôi, 10 phần phù hợp đạo hữu lôi pháp luyện thể. Ngụy Trung đánh giá người sau một chút, người này chính là Mẫn Lăng Hằng. Đối phương vì mau chóng đột phá hợp đạo hậu kỳ, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Ngay cả bực này lôi điện dị bảo đều cho mang tới. Lấy người này bản lĩnh, xác suất lớn kiện bảo bối này đại khái không phải nó bản nhân. Đến từ Mẫn Lai Khanh. hay là nói phía sau toàn bộ mất nhà. Bất quá những này đều dâu dịa, nếu người sau có thể cầm tới bảo bối đến tham dự ngụy trung cuộc bán đấu giá này, chính là đại biểu nó đối với cái này bảo chỗ đi có đầy đủ quyền quyết định. Mẫn đạo hữu, có thể xuất ra bảo vật cho tại hạ nhìn qua. Tự nhiên có thể. Nói đi lấy ra một phương hộp đá ném ngụy trung, lôi hạch cuồng bạo, lôi điện khó thuần, khối đá này hộp chính là hái vào hư không trong lôi trì, nơi này hạch có kiểm chế chi dụng. Người sau hướng ngụy trung giải thích thời điểm, ngụy trung đã là cẩn thận mở ra cái nắp, vẹn vẹn dò dỉ ra một cái khe hở, trong đó cuồng bạo lôi điện chi lực liền lay động ngụy trung ngạch trước tóc đen. Thể nội chu thiên lôi công tự hành một chuyện, phản phất tao nộ cực lớn kích thích. Một cái thật là tốt lôi hệ gì bảo. Ngụy Trung không khỏi sợ hãi thán phục, vô ý thức liền đối với vật này vạn phần hài lòng. Chủ nhân, cầm xuống nó, đây chính là kiện đồ tốt. Chương 467, vũ khí quy nguyên ngọc 2, chương 467, vũ khí quy nguyên ngọc 2, đồng thời thời quang bảo lục bên trong lôi long cũng cảm giác được vật này, lập tức căn dặn Ngụy Trung không cần đem buông tha. Vật này chính hợp chủ nhân luyện chế một kiện lôi hệ pháp bảo. Sau đó đấu pháp liền không cần cậy vào lôi điện pháp quan tâm thân vật lộn giải thích một phen này hạch ưu thế, Ngụy Trung dần dần gật đầu, đóng kỹ cái nắp, định xuất thủ trực tiếp đem cầm xuống. Chẳng lẽ nói, thật muốn bị cái này Mẫn Lăng Hằng cho lấy được. Trong điện tu sĩ xì xào bàn tán, liền ngay cả Mẫn Lăng Hằng bản nhân trên mặt đều lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Ngay tại lúc giờ phút này, đột nhiên có người đứng lên, chậm đã. Ánh mắt mọi người hội tụ, phát hiện chính là An Gia tiên tử nói chuyện. An Gia trong tay hẳn là còn có vượt qua vật này chí bảo. Ngụy Trung cũng là thần sắc nghi hoặc, An Vũ Nguyên khẽ miệng cười khẽ. So không thể so với kiện bảo bối này mạnh thiếp thân không biết, bất quá ta dám đoán chắc, vật này tất nhiên cực kỳ thích hợp Ngụy đạo hữu. A, Ngụy Trung hứng thú. Thấy An Vũ Huyên đưa tay ném ra ngoài một phương hộp ngọc, Ngụy Trung đưa tay tiếp nhận, trong tay bỗng cảm giác cấm áp. Vẹn vẹn phía ngoài hộp chính là một loại nào đó không biết tên ngoãn ngọc chế đến, làm cho Ngụy Trung đối với trong đó trí bảo càng thêm hiếu kỳ. Để lộ ngọc cái, đập vào mi mắt chính là một viên linh ngọc. Ngọc hiện lên ngũ lăng hình trụ, toàn thân hơi mở, nội ẩn ngũ sắc vầng sáng lưu chuyển, có chút bất phàm. Trừ cái đó ra, linh ngọc một bên còn có một viên cỡ nhỏ ngọc giản. Ngụy Trung thần biết đã qua, trên mặt kinh hỉ thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Khép lại ngọc cái, Ngụy Trung ném ra ngoài hai vật. Một vật chính là cái kia trang bị thiên nộ lôi hạch hộp đá, một vật khác thì là nội tàng thất tinh huyền sinh đan đan bình. Hai vật phân biệt rơi vào Mẫn Lăng Hằng cùng An Vũ Viên trong tay. Này mai thất tinh huyền sinh đan, do An gia tiên tử hái được. Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức xôn xao. Cái kia Mẫn Lăng Hằng càng là ngu ngơ tại chỗ, hoàn toàn không rõ vì sao chính mình cũng lấy ra bực này lôi điện chí bảo, đều sẽ cạnh tranh thất bại. Cái này bảo bối gì, có thể làm cho Ngụy đạo hữu nhanh như vậy quyết định? Lấy Ngụy Trung phương tài phản ứng, đơn giản chính là lo lắng An gia đổi ý một dạng, không kịp chờ đợi đã đạt thành giao dịch. Ánh mắt mọi người phảng phất nhìn về phía Ngụy Trung trong tay hộp ngọc, đáng tiếc Ngụy Trung lập tức liền đem thu hồi, để chúng tu nhìn cái tịch mịch. Thế là mấy người đem ánh mắt chuyển di đến An gia hai người, An huynh, người An gia đến tuột cùng móc ra bảo bối gì? An Tĩnh Trần a a cười một tiếng, Ngụy Trung chưa chủ động bại lộ, hắn đương nhiên sẽ không đi nói gì nhiều, mở miệng xô đẩy nói, chư vị nếu là thực sự cảm thấy hứng thú, không ngại trực tiếp đến hỏi Ngụy đạo hữu. Nói đi đẩy ra đám người, cũng hướng Ngụy Trung chắp tay, ngày khác trở lại tiếp Ngụy huynh. Hôm nay bần đạo đi đầu rút lui, sau người nó An Vũ Viên đồng dạng đi theo, có chút hành lễ ra hiệu. Ngụy Trung chắp tay đáp lễ, hai vị đi thong thả. Lập tức An gia hai người tại chúng tu nhìn kỹ giữa cách điện mà đi. Bảo bối tới tay, tự nhiên là phải nhanh một chút tiêu hóa, không phải vậy bị người thăm dò, đêm dài lắm mộng. Mà Ngụy Trung tại đạt thành mục đích đằng sau, cũng là quả quyết cáo tử, không đợi chúng tu vây lên liền đã trốn mất. Mẫn Lăng Hằng nhìn xem Ngụy Trung ly đi đột quang, thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Trở lại Vận Linh Tháp, Ngụy Trung ngồi xếp bằng, không kịp chờ đợi mở ra hộp ngọc, nội bộ bảo ngọc rơi vào trong mắt. Vũ khí quy nguyên ngọc. Theo An gia cung cấp ngọc giản miêu tả, ngọc này chính là hái tại một chỗ tên là Ngũ Hành Tuyệt Thiên Nguyên linh địa. Nơi đây ngũ hành chi lực dư giả không gì sánh được, đáy vực ngũ hành địa mạch giống như cự mãng lộn xộn, nội bộ kim mạch hóa kiếm lâm, một mạch sinh hủ tiên dây leo, thủy mạch tuân gia nhược thủy, hỏa mạch đốt bất diệt viêm, thổ mạch ngưng tức nhuyễn bao cát. Năm hai sen lẫn không biết cỡ nào tuyến nguyệt, cuối cùng tại nhật nguyệt giao hội thời điểm ngưng kết ngọc này. Ngọc này chủ ngũ hành, nhưng lại hàm ẩn âm dương chi lực. Nắm cầm ngọc này tại trong lòng bàn tay, Ngụy Trung có thể rõ ràng cảm ứng được thể nội ngũ hành chi lực biến hóa. Kim một thủy hỏa thổ giống như linh xà bám đuôi cùng nhau khảm, lực lượng tầng tầng đưa chuyển, giao hòa, đặt thành tuyệt đối cân bằng. Ngụy Trung tinh tu ngũ hành trúc đạo kinh nhiều năm, tự nhận tại ngũ hành chi lực bên trên đã là chắc có thành tựu. Nhưng là giờ phút này mới là minh bạch bực này trình độ cùng tiên địa chi lực điều hòa trên lệnh rất xa. Chỉ là viên này ngũ khí quy nguyên ngọc liền vượt qua Ngụy Trung không biết bao nhiêu. Một ngọc nơi tay, đủ để chấn áp hết thể ngũ hành hỗn loạn, điều hòa ngũ hành chi lực hiệu quả, đây là tuyệt đối cân bằng. Càng làm Ngụy Trung sợ hãi than là, ngọc này còn có thể đối với ngũ hành chi lực tiến hành thăng hoa. Hướng linh ngọc nội bộ rót vào pháp lực, có thể đem chi tướng chi tiến hành phá giải, hóa thành ngũ hành linh khí. Linh khí đồ vật có thể gia trì chư bảo, kim khí có thể giao phó pháp bảo sắc bén chi lực, mộc khí có thể giao phó linh dược sinh cơ chi năng, ngũ hành linh khí có thể nói tác dụng nhiều hơn. Đây là nguyên thủy bảo tài chỗ có năng lực, nếu đem chi luyện chế thành khí, lại nên kinh khủng bực nào pháp bảo. Ngụy Trung sợ hãi thán phục liên tục, đối với bát giai linh vật nhận biết lại lần nữa làm sâu sắc. Đơn giản chính là gần như lực lượng pháp tắc bảo vật, có lẽ có thể từ đó lĩnh hội ngũ hành, đợi đến đại thừa thời điểm, vận sinh ngũ hành đạo chủng. Chắc không được Ngụy Trung ý nghĩ hao huyền, thật sự là nó chưa thấy qua việc đời. Trên thân chỉ có một kiện bát giai bảo vật cũng chính là cái kia xích kim cương xa, nơi này linh vật, Ngụy Trung biết có thể dùng cho luyện chế định phong châu, nhưng là đối với nó tính trạng nhưng không có bao nhiêu giải. Kém xa An gia đối với ngũ khí quy nguyên ngọc kỹ càng giới thiệu, cùng thân tu ngũ hành công pháp mang tới trải nghiệm. Là kiện bảo bối, ngày sau nếu có thực lực, nhất định phải đem luyện chế thành chân chính pháp bảo. Ngụy Trung ở bên ngoài đối với viên này hình lăng trụ bảo ngọc yêu thích không buông tay, thời quang bảo lục bên trong yêu long lại là liên tục thở dài, chủ nhân cuối cùng vẫn là bỏ không được ngũ hành này, thời gian chi đạo, lôi điện chi lộ, xa rồi, xa rồi. Liên tiếp phỏng đoán ngũ khí quy nguyên ngọc mấy ngày thời gian, Ngụy Trung rốt cục có thể linh hoạt vận dụng vật này, cũng nếm thử tính đem cùng tự thân thuật pháp kết hợp, tăng phúc ngũ linh quấn ngũ hành linh quang cùng ngũ nguyên định chân thuật hiệu quả. Ngũ nguyên định chân thuật đơn giản nhất, pháp này vốn là lấy công phạt làm chủ, cùng ngũ hành linh khí đặc chất càng tương cận. Nhất là vận dụng hỏa pháp thời điểm, bảo vật này có thể tăng lên rất nhiều hỏa diễm uy năng, cũng mở rộng phạm vi bao trùm. Đồng thời thao tác độ khó cũng là giảm xuống mấy cái cấp độ, hoàn toàn là điều khiển như cánh tay. Vuốt vuốt trong tay linh ngọc, Ngụy Trung là càng ngày càng hài lòng. Vật này đơn giản chính là vì chi lượng thân làm theo yêu cầu, không có so đây càng thích hợp bảo vật. Coi như Ngụy Trung trầm mê ở lúc này, vận linh tháp bên ngoài bỗng nhiên có người bái phỏng, đồng thời Ngụy Trung cũng thu đến từ Cửu Châu nội bộ đưa tin. Mẫn đạo hữu, không biết có gì muốn làm. Đối phương chính là người quen biết cũ Mẫn Lai Khanh. Nghe nói đạo hữu được một kiện gì bảo. Ha ha, không nghĩ tới Mẫn huynh tin tức như vậy linh thông, đích thật là một kiện bảo bối tốt. Bất quá Mẫn huynh hôm nay tin tức đến không phải là vì bảo vật này đi. Người sau chậm rãi gật đầu, không biết đạo hữu trong tay nhưng còn có mặt khác thất tinh huyền sinh đan. Chương 468, thất giai viên mãn lôi công, 1, chương 468, thất giai viên mãn lôi công, 1, cái này, đan này quá mức chân quý, bần đạo cũng không có dự trữ. Đây là thật sự rõ ràng lời nói thật, nghe được lời này, Mẫn Lai Khanh không khỏi thở dài. Hồi tưởng lại nhà mình trong tộc liền ra như thế một cái đặt chân hợp đạo dòng độc đinh, Mẫn Lai Khanh dần dần hạ quyết tâm, Ngụy huynh chắc hẳn có lại luyện thành đan này bản sự đi. Tại hạ muốn ủy thác Ngụy huynh luyện đan. Liền lấy ngày đó nộ lôi hoạch là thù lao. Ngụy Trung ánh mắt sáng lên. Một lát sau, Ngụy Trung đem luyện đan cần thiết nguyên liệu cáo chi tại Mẫn Lai Khanh, sau đó đi ra vận linh tháp từ Mẫn Lăng Hằng trong tay nhận lấy một đá. Người sau thần sắc mừng rỡ, biết được nhà mình tộc thúc đã thuyết phục người này. Đa tạ Ngụy đạo hữu. Chắp tay hành lễ, Ngụy Trung bẹn bẹn gật gật đầu, đi thôi, đợi đến gom góp linh vật, có thể tự hành tìm ta luyện đan. Đa tạ. Không người cáo tử, Ngụy Trung cầm hộp đá trở về. Sương mù ao bên trong Ngụy Trung bàn ngồi, nhìn xem trong tay hộp, mặt lộ mừng rỡ, thật đúng là tự nhiên chui tới cửa, một lần vậy mà hái được hai kiện bát giai dị bảo. Thời quang bảo lục bên trong, Lôi Long cũng là xoa xoa tay, chủ nhân, lôi này cùng bảo khó mà thuần phục, không bằng giao cho nhỏ quản giáo một hai. Ngụy Trung manh mối khẽ động, không biết đang suy tư thứ gì. Phất phất tay, phương này hộp đá liền bị chi đưa vào không gian thức hải, chui vào thời quang bảo lục bên trong. Đảm nhiệm đến nó đùa nghịch hoa dạng gì, cũng không thoát khỏi được thời quang bảo lục giam cầm. Thấy Ngụy Trung như vậy tín nhiệm, Lôi Long cũng chia bên ngoài ngoài ý muốn. Chủ nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định đem cái này từ tiêu thần lôi dạy dỗ ngoan ngoãn, trở thành chủ nhân lôi công phía trên giúp đỡ. Ngụy Trung khinh nhân một tiếng, liền đem che đậy. Thiên nộ lôi hoạch đích thật là vạn phần cuồng bạo, lấy Ngụy Trung năng lực còn không đạt được khống chế lôi hoạch nội bộ tử tiêu thần lôi trình độ, hoàn toàn không bằng ngũ khí quy nguyên ngọc làm nhẹ nhõm. Pháp lực phun trào, bốn phương tám hướng linh khí đều là tụ tập mà đến, ngày qua ngày tu hành lại lần nữa mở ra. Thời gian lưu chuyển, Mẫn Lăng Hằng rốt cục mang theo thích hợp linh vật tới. Ngụy Trung cũng dựa theo ước định vì đó luyện đan, có lẽ là bởi vì linh vật bản thân phẩm giai hạn chế, bởi vậy luyện chế đan dược phẩm cấp cũng không hợp Ngụy Trung suy nghĩ. Vẹn vẹn đan độ lục kiếp, thành tựu trung phẩm. Đem đan dược giao cho Mẫn Lăng Hằng, người sau thần sắc kích động. Mặc dù là trung phẩm thất giai huyền sinh đan, nhưng cũng vừa lúc phù hợp người sau hợp đạo trung kỳ tu vi. Đồng thời bởi vì là trung phẩm bên trong đỉnh cấp, còn có thể trợ giúp người sau đến hợp đạo hậu kỳ đằng sau, lại đem tu vi tiến lên tốt một khoảng cách, đủ để có thể so với đại lượng cao giai tu hành linh đan. Đa tạ Ngụy huynh. Ngụy Trung không thèm để ý phất phất tay, bất quá bị người nhờ và thôi. Người sau cáo từ rời đi, không có qua mấy tháng thời gian, một đạo vòng xoáy linh khí quét sạch bầu trời, tiêu chí lấy Mẫn Lăng Hằng thành công đột phá hậu kỳ. Như vậy tin tức tại Tây Tuyến lưu truyền, cũng âm thầm xen lẫn Ngụy Trung làm người luyện đan tình báo. Trong lúc nhất thời, đại lượng hợp đạo đến đây nghe ngóng, bất quá nghe được Ngụy Trung báo giá cao, lại muốn bọn hắn chủ động thu thập nguyên liệu, trong lúc nhất thời đại đa số người đánh trống lui quân. Ngụy Trung đối với cái này không hề thấy quái lạ, bất quá làm cho chi ý bên ngoài chính là, không biết lúc nào, bực này tin tức truyền đến vị kia Cửu Châu đạo chủ trong hai. Đặc biệt các cử trịnh như Tùng dẫn đầu đội ngũ đi vào Tây Tuyến, hướng Ngụy Trung đưa ra giao dịch đan phương thỉnh cầu. Đối với như thế có thể từ đại thừa trong tay đổi lấy đồ tốt cơ hội, Ngụy Trung tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bần đạo cần bắt giai ma cần rồng một đoạn xương sống lưng, lại nhất định phải là ẩn chứa lực lượng pháp tắc một đoạn. Từ khi trở lại Tây Tuyến chiến trường đằng sau, Ngụy Trung liền biết đầu kia bắt giai ma cần rồng đã theo hậu duệ của mình cùng nhau trở thành tề hãn đồ cất giữ. Đối với bực này đã thức tỉnh thời gian huyết mạch yêu long, Ngụy Trung tự nhiên hết sức trông mà thèm. Nơi này mượn cơ hội này, thăm dò cái kia Cửu Châu đạo chủ. Như vậy yêu cầu, Trấn Kinh Lai sứ Trịnh Như Tùng liền liền tại dự tính nghe lời ấy, Quan Hồng cũng nhịn không được lên tiếng ngăn cản. Ngụy Minh, ngươi cái này Ngụy Trung không hề động lắc, chỉ là nhìn về phía trước người. Trịnh đạo hữu không ngại đi đầu hướng đạo chủ bẩm báo một phen. Người sau bất đắc dĩ, như vậy thông bẩm, lấy được hồi phục là không đủ. Ngụy đạo hữu nói lên thẻ đánh bạc còn chưa đủ, một phần đan phương không cách nào cùng bực này bảo tài so sánh. Đạo hữu chí ít còn muốn đem luyện chế kinh nghiệm tương thụ, cũng luyện chế chí ít 5 mai thành phẩm linh đan tiến hành trao đổi. Ngụy Trung thần sắc chưa biến, bản nhân đem luyện chế đan này kinh nghiệm giao ra cũng không vấn đề. Bất quá 5 mai thành phẩm linh đan quá nhiều, tại hạ luyện chế cũng muốn phí không ít công phu. giảm bớt đến 3 viên, mà khác luyện đan tất cả nguyên vật liệu đều do Cửu Châu cung cấp. Thông bẩm hồi phục, có thể, bất quá 3 viên linh đan đều muốn cầu tới phẩm, nếu là ra lò trung phẩm, 2 viên làm chống đỡ thành giao. Ngụy Trung Hào bất lo lắng đường đường đại thừa tu sĩ sẽ đổi ý, trực tiếp tại chỗ tại trong ngọc giản khắc lục xuống thất tinh huyền sinh đan đan vương, cũng đem chính mình luyện đan kinh nghiệm bổ sung trong đó. Ngọc giản giao cho Trịnh Như Tùng, nó kiểm tra thực hư một hai, chính là đứng dậy chắc tay, tại hạ cái này trở về phục mệnh, ít ngày nữa đạo hữu vật phẩm cần thiết thậm chí luyện đan cần thiết linh vật liền sẽ đưa tới. Làm phiên chính huynh. Người sau cười khổ một tiếng, phi độn rời đi. Sau lưng, nhìn người trước rời đi, Quan Hồng mặt lộ kỳ sắc, không nghĩ tới đạo chủ vậy mà lại như vậy đáp ứng Ngụy huynh yêu cầu, chuyện tốt bực này thế nhưng là chưa bao giờ đến phiên qua chúng ta. Ngụy Trung ý ngoại, a, khó trách Trịnh đạo hữu phương tài bộ kia cổ quái bộ dáng. Quan Hồng tự rêu lắc đầu, hai ta trong tay người bắt giai dị bảo, thế nhưng là phí hết khí lực lớn, hữu tử nhất sinh mới là đổi được, cũng không giống như Ngụy huynh dễ dàng như vậy. Nhẹ nhõm sao? Tuyệt không nhẹ nhõm. Thử hỏi Cửu Châu một chỗ, khi nào từng có loại thần đan này, lại có người nào có thể đem này sản xuất hàng loạt? Như vậy có thể cải biến Cửu Châu cao tầng cách cục đan dược, thế hắn làm Cửu Châu đạo chủ, tự nhiên bỏ xuống được tiền vốn. Ngụy Trung muốn chỉ là một đoạn xương sống lưng thôi, cũng không phải cái kia chân quý nhất yêu đan, cùng cả cô bắt giai mà cần giống thi thể. Điểm ấy đại giới còn tại Tề Hãn tâm lý mong muốn bên trong. Cửu Châu lấy tiên đạo công nghiệp hóa chứ danh, tự nhiên làm việc hiệu suất đó cũng là tương đương nhanh. Ngụy Trung thậm chí còn chưa kịp tiến vào chiều sâu bế quan, một đống linh tài tính cả cái kia yêu long xương sống lưng chính là đã đưa đến. Kiểm kê linh dược không sai, thậm chí còn có luyện chế thất bại mấy lần dư thừa rừng ra, Ngụy Trung hồi thanh hứa hẹn, trong vòng 100 năm, 3 viên linh đan tất nhiên dâng lên. Chính Hoa Tùng chắp tay một cái, đạo chủ dặn dò, Ngụy huynh không cần sốt ruột, chất ước lượng trọng yếu, coi như dùng nhiều hơn mấy trăm năm thời gian cũng là không sao. Thất tinh huyền sinh đan là cho hợp đạo ăn, mà hợp đạo thọ nguyên lấy vạn tính toán, tất nhiên là không thiếu mấy trăm năm này thời gian. Ngụy Trung gật đầu đáp lại, bế quan luyện đan. Trở lại vận linh tháp chỗ sâu, kỳ thực đã đem cái kia chứa được yêu long xương sống lưng ngọc quan mở ra. Trong đó chất đầy hàn ngọc, linh khí dư dả, bị vây chồng trong đó yêu long xương sống lưng giống như là vừa mới bị rút ra đồng dạng. Ngụy Trung tâm thần kết nối thời quang bảo lục trong mắt nổi lên ngân bạch gợn sóng, xuyên thấu qua xương sống lưng bản tướng, nhìn thấy nội bộ nhốn nháo màu bạc đường vân. Thời gian pháp tắc chi lực. Chương 468, thất giai viên mãn lôi công 2, chương 468, thất giai viên mãn lôi công 2, cái kia màu bạc đường vân chính là pháp tắc hiển hóa. Ma này cần dùng thức tỉnh huyết mạch chi lực, tại bát giai thể nội liền ẩn sinh lực lượng pháp tắc. Mặc dù cái này một đoạn trên xương sống lưng mười phần mỏng manh, nhưng là so với đối phương thất giai dòng dõi lại là mạnh hơn nhiều. Ngụy Trung không có sử dụng thời quang bảo lục đem hấp thu, mà là đánh giá xương sống lưng một phen, đem ngọc quan khép lại cất giữ. Này đoạn xương sống lưng đối với thời quang bảo lục tăng lên quá nhỏ, không bằng dùng tại chỗ hắn. Thu nạp nỗi lòng, Ngụy Trung dốc lòng tu hành, cũng tích xúc huyền thanh một mạch, chuẩn bị luyện chế linh đan. Thời gian trôi qua bất quá 60 năm, Ngụy Trung thể nội huyền thanh một mạch liền đã tích lũy đến tương đương dày đặc trình độ. Cái này đều muốn quy công cho Ngụy Trung tu vi tăng lên, hợp đạo hậu kỳ tu vi đã đứng ở cái này trung thiên thế giới bên trong ngoại trừ đại thừa bên ngoài tầng cao nhất. Thể nội pháp lực hùng hậu không gì sánh được, liên đối huyền thanh một mạch góp nhặt tốc độ cũng là nhanh không hợp thói thường. Vẹn vẹn 60 năm thời gian, liền đạt đến dị vãng luyện hư cần hơn mấy trăm năm hiệu quả. Xuất ra mới đan lô khai lò luyện đan, vận linh tháp phía trên kiếp vân hội tụ, dẫn tới tây tuyến tu sĩ phảng phất ngừng chân quan sát. Lại là kiếp vân, Ngụy tiền bối hẳn là lại đang luyện đan. 89/10, ta nghe sư phụ nói qua, Ngụy trưởng lao tiếp Cửu Châu nội bộ ủy thác. Nương theo lấy các tu sĩ nghị luận, đan lô phóng lên tận trời, dung huyền thanh một mạch, kim lôi phụ trận xuất hiện tiêu giảm lôi kiếp chi lực. Lôi quang bảy tránh, đan dược luyện thành. Đan văn bảy đóa, là vì thượng phẩm. Đáng tiếc bực này thượng phẩm bảo đan, ở đây tu sĩ ai cũng không đánh được chủ ý, dù sao cũng là có mặt mũi hợp đạo tu sĩ đều biết, đây là đạo chủ muốn bảo bối. Trong lòng chỉ muốn nên như thế nào góp nhặt công tích, có thể từ đạo chủ trong tay đổi lấy một viên. Tại chúng tu ánh mắt nhìn kỹ giữa, Trịnh Hòa Tùng lấy đi linh đan đường về. Như vậy lại đếm rõ số lượng 10 năm, một gian trong đại điện, lô hỏa đỏ bừng, trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Mấy chục cái thân mang áo bào trắng tu sĩ tại nội bộ lui tới, thống ngự lấy nơi đây trong đại điện các loại dụng cụ thiết bị. Giảm lửa, chú linh, khai lò phanh. Một trận khói đen dâng lên, mùi khét lẹt trong nháy mắt tràn đầy cả ở giữa đại điện, trong đó các loại thuốc chất dung hỗn tạp, dược tính biến dạng, hóa thành ăn mòn linh khí xương độc. Đám người nhao nhao kích hoạt trên thân áo bào trắng phòng ngự linh quang, từ trong điện rút khỏi. Lại thất bại, cái này thất tinh huyền sinh đan quả nhiên có luyện. Hai người tại cách đó không xa trong phòng lái đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy phát sinh, cho mày. Tình hình như vậy đã không phải là lần thứ nhất. Từ khi Trịnh Hòa Tùng đem Ngụy Trung giao cho Ngọc Giản mang về thời điểm, Cửu Châu nội bộ liền mở ra thí nghiệm, muốn đem cái này thất tinh huyền sinh đan tiến hành tự động hóa sản xuất hàng loạt. Nhưng là hiển nhiên những người này đánh giá thấp đan này trình độ phức tạp. Nghiên cứu hơn 100 năm, mặc dù đã có hiệu quả, nhưng cũng bèn bèn tại mấy cái tử đan trên luyện chế. Cuối cùng dung hợp không nói, liền ngay cả tập hợp đủ 7 viên tử đan đều làm không được, nhất là cái kia phức tạp nhất âm dương tử đan, luyện chế tỷ lệ thất bại cao tới 9 thành. Tự động luyện chế không thể làm, chỉ có Chu Minh mới có luyện chế vật này bản lĩnh. Một người ngôn từ lấy lòng, hướng về trước mặt mặc tử kim áo bào tu sĩ lời nói. Chu Tư Hành, Cửu Châu thất giai đan sư một trong, ăn lấy hết Cửu Châu đại lượng cao giai tài nguyên, bồi dưỡng được cao giai luyện đan sư. Chính là Cửu Châu đan dược tự động hóa người phụ trách chủ yếu. Đạt được Ngụy Trung Ngọc giản đằng sau, nó luyện chế nhiều lần, cuối cùng chỉ có một lần thành công. Hay là so ra kém vị kia Ngụy đại sư, tại hạ luyện chế hạ phẩm linh đan như thế nào phối tới sánh vai. Nó thần sắc cảm khái, mang theo sa sút tinh thần. Hai người bất đắc dĩ thời khắc, bỗng nhiên một đạo chiếu ảnh từ một bên dụng cụ phía trên dâng lên, tình huống như thế nào? Nghe nói hỏi ý, hai người lập tức không người, gặp qua đạo chủ. Trả lời chủ, thất tinh huyền sinh đan tự động quá trình luyện chế cũng không thuận lợi, dù cho chúng ta chủ động giảm xuống mong muốn, lấy luyện chế hạ phẩm làm chủ, đều là thất bại, không một thành công. Chiếu ảnh người giống như mây mù che đậy, thấy không rõ khuôn mặt biểu lộ. Xem ra cái này luyện đan chi pháp hoàn toàn chính xác có mấy phần huyền diệu. Chính là, theo trên ngọc giản kia thuật lại, cùng đạo chủ cung cấp trên cổ tịch cổ pháp luyện đan càng tương tự. Chúng ta Cửu Châu Tân Pháp cũng không thích hợp. Chiếu ảnh người phất phất ống tay áo, đã như vậy, vậy liền không nên cơ cầu, này luyện đan kế hoạch hủy bỏ, tiết kiệm lãng phí tài nguyên. Là, ngoài ra, tiếp xuống thất tinh huyền sinh đan do hai người các ngươi lấy tay luyện chế, nếu có tất yếu có thể chạy tới Tây Tuyến chiến trường, thỉnh giáo cái kia ngụy trùng, để tình ta, đối phương sẽ không cự tuyệt. Chúng ta minh bạch. Không nói chuyện còn chưa nói xong, một đạo độn quang chính là bay vào nơi đây, đợi đến đi vào trong phòng lái đã là hiện lộ ra Trịnh Hòa Tùng thân hình. Nó trông thấy Tề Hãn chiếu ảnh, lập tức không mình hành lễ, sau đó móc ra một phương hộp ngọc. Để lộ mà đến, chính là hai viên thượng phẩm thất tinh huyền sinh đan. Từ đó Ngụy Trung cùng Tề Hãn giao dịch ba viên linh đan chính thức hoàn thành. Thấy vậy Chu Tư Hành kinh hô, hai viên, làm sao lần này hoàn thành nhanh như vậy? Tề Hãn đồng dạng nghi hoặc. Trịnh Hòa Tùng trên mặt biểu lộ vi diệu, Ngụy đạo hữu ý muốn bế quan trùng kích hợp đạo hậu kỳ, thế là gấp rút đem cái này hai viên đan dược luyện ra. Bây giờ đã tiến vào cấp độ sâu bế quan bên trong. Nghe nói Ngụy Trung đã bắt đầu bế quan trùng kích vào một tu vi cảnh giới, mấy người vừa rồi kế hoạch lập tức bị đánh loạn. Bế quan. Như vậy hai người các ngươi liền đừng đi quấy rầy, an tâm nghiên cứu, cái này ba viên đan dược cũng đủ để dùng tới một trận. Lưu lại lời này, chiếu ảnh một quyển Trịnh Hòa Tùng trong tay một gỗ, người sau lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên cái này mặc dù chỉ là đại thừa hư tượng, vẫn như cũ có không tầm thường uy năng. Là chiếu ảnh tiêu tán, lưu lại ba người hai mặt nhìn nhau. Chu Minh, linh căn này. Chu Tư Hành bất đắc dĩ lắc đầu. Trịnh Hòa Tùng hiểu ý thổ thức, xem ra vị này Ngụy đạo hữu đan thuật quả nhiên siêu tuyệt, Chu Tư Hành vậy mà người này đều không thể thay vào đó. Trong đó nghi nhốn náo, không biết tại suy nghĩ thứ gì. Trở lại trong tộc, Trịnh Hòa Tùng lập tức dặn dò trong tộc tu sĩ, bắt đầu thu thập luyện chế thất tinh huyền sinh đan nguyên liệu, cùng ủy thác thù lao, gắng đạt tới tại Ngụy Trung xuất quan trước tiên, dâng lên linh vật để cầu bảo đan một viên. Mà lúc này Ngụy Trung còn không biết chuyện ngoại giới. Giờ phút này người sau đã một bầu tiên thu trà vào trong bụng, cộng thêm linh đan mấy viên, tại đại kim che lấp phía dưới ra tốc tu hành, trùng kích hợp đạo viên mãn. Tu hành không tuế nguyệt, linh tu còn chưa đến viên mãn chi cảnh, thể tu cũng đã cái sau vượt cái trước. Một bộ lôi vân ở không trung hội tụ, giống như thiên lôi, kỳ thực không phải vậy. Nó lôi quang mịt tím, càng cuồng bạo. Ngụy Trung đứng tại trong lôi hải, tay nắm một viên màu tím lôi hoạch, toàn thân ngân sáng. Trong thức hải vang lên lôi long ngữ điệu, nó âm thanh mở mịt, giống như hòa thượng nhập kinh. Ngụy Trung nghe được đầu hôn mê, thần thức lại là càng phát ra thanh minh. Đây là luyện hóa lôi hoạch chi pháp, chủ nhân Ngụy Trung theo tiếng thi pháp, màu tím lôi hoạch dần dần hư hóa, dung nhập Ngụy Trung ngân quang sáng chói pháp thể bên trong. Lôi hoạch vào bụng, Ngụy Trung thân hình run rẩy, ý thức vô hạn cất cao.